Chương 937, hối hận thì đã muộn. Chương 937, hối hận thì đã muộn. Không mặn không nhạt nói chuyện phiếm vài câu về sau, Hạo Không cáo từ rời đi. Ngay sau đó, một Hợp Hoan Tông đệ tử phi thân mà đến, đi tới Lam Thần cùng Tống Văn phụ cận. Người đến là Mục Vân Tâm. Nàng hôm nay trang phục cùng dĩ vãng rất là khác biệt. Dĩ vãng, Tống Văn thấy Mục Vân Tâm đều là đùng trang diễm mạn, nghe thường vũ ý ỉa, phong tình bạt trùng. Ngày hôm nay, nàng trang dung giản dị tự nhiên, vốn mặt hướng lên trời, đầu không bật trang sức, áo không theo thừa. Một bộ màu xám trang tô ý ỉa, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, nào có nửa điểm ngày xưa phong trần chi khí. Gặp qua Lam Thần lão tổ, gặp qua Cực Âm tiền bối. Hành lễ về sau, Mục Vân Tâm lại nói: "Lão tổ, chư vị đồng môn để đệ tử đến đây, cả gan hỏi thăm, Huyền Âm giáo đã trừ, lão tổ phải chăng có chỗ phân phó?" Huyền Âm giáo hủy diệt, mang ý nghĩa đại lượng bí cảnh bảo địa trở thành vật vô chủ. Những địa phương này chất chứa hải lượng tài nguyên tu luyện, Ngự Thú Tông môn nhân đệ tử tự nhiên đối với cái này tâm động không thôi. Lam Thần nói, "Việc này ta đã có an bài, ngươi triệu tập môn nhân về tông, ta sau đó liền đến." "Vâng." Đệ tử cáo lui. Nói xong, Mục Vân Tâm định quay người rời đi. "Mục tiểu hữu." Tống Văn đột nhiên mở miệng, gọi lại Mục Vân Tâm. "Cứ gâm tiền bối, không biết có gì phân phó?" Mục Vân Tâm không người hỏi. Tống Văn nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ, tiểu hữu vì sao như thế cách ăn mặc?" Mục Vân Tâm tinh thần chán nản, chuyết phu đi về cõi tiên. "Văn bối là vì tưởng niệm vào phu." Tống Văn lập tức nhớ tới cái kia tên là Phòng Hưng Nôn trúc cơ kỳ nam tu. "Tiểu hữu, nén bi thương. Người mất đã mất, người sống như vậy, tiểu hữu không muốn quá bi thương." Tống Văn nói. Mục Vân Tâm mặt lộ vẻ bi thương, một mặt tự trách cùng hổ thẹn. "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chỉ là, chuyết phu cái chết đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta hại chết hắn." "Lời ấy bắt đầu nói từ đâu?" Tống Văn hỏi. Mục Vân Tâm nói, "Tại cùng chuyết phu kết làm đạo lữ về sau, ta không biết thu liễm, vẫn như cũ hành vi phong túng. Ta vốn cho rằng đây chỉ là tu luyện, chỉ cần lòng ta tại chuyết phu trên thân, liền không tính dùng bỏ. Cái nào liệu, chuyết phu lại không nghĩ như vậy, trong lòng của hắn trường kỳ tích tụ, dần dần sinh ra tâm ma. 20 năm trước, hắn tại ngưng kết kim đan thời điểm, tâm ma của thân chưa thể thuận lợi vượt qua tâm kiếp, cuối cùng thân tử đạo tiêu." Nói xong, Mục Vân Tâm nhẹ thi lễ, liền quay người rời đi. Bóng lưng điều hiệu, lộ ra một vòng khó nói lên lời cô đơn. "Ai, mây tâm trăm niệm đều xám. Đời này, tu vi sợ là khó mà tiến thêm. Bất quá, người ta sao lại không phải như thế, không thể hóa thần, đời này cuối cùng chỉ có thể bị vây ở cái này nhỏ hẹp giữa thiên địa." Lam Thần khẽ thở dài một cái. 20 năm. Tống Văn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Lam Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Gâm, ngươi thế nào?" "Không có gì." Tống Văn lắc đầu. "Lam Thần đạo hữu, cáo tử." Tống Văn hạ xuống thân hình, rơi về phía Chu Tư Nghi trạch viện. Tại cùng Chu Tư Nghi nhàn tự vài câu về sau, Tống Văn hướng Chu Tư Nghi muốn một gian mật thất, bắt đầu kiểm kê tiêu diệt Huyền Âm giáo đoạt được. Linh thạch, linh dược, linh quáng, đan dược, công pháp, bí thuật, loạn thất bát tao các loại bảo vật, Tống Văn phân đến không ít, nhưng đối với hắn hữu dụng không nhiều, rất nhiều đều là đê giai chi vật. Tống Văn dự định đem những bảo vật này giao cho Chu Tư Nghi, đối nàng vật hữu dụng, liền mặc cho nàng chọn lựa, nàng không dùng được chi vật, liền cầm đi xử lý rơi. Chân chính khiến Tống Văn ý động bảo vật, chỉ có hai kiện, theo thứ tự là Âm Hồn Phiên bên trong Quỷ Sát Thanh Diễm, cùng Huyết Mi Ma Ha Hát Thủy. Tống Văn cầm đến hạ bên hông túi chứa vật, lấy ra chứa Ma Ha Hát Thủy hộp ngọc, đang chuẩn bị luyện hóa thời điểm. Mật thất bên ngoài, đột nhiên vang lên Chu Tư Nghi thanh âm. "Sư đệ, Lam Thần tiền bối phái người đưa tới một nhóm linh dược, trong đó có không ít là luyện chế huyết ma đan cần thiết. Muốn thế nào xử trí những linh dược này?" Tống Văn nói, "Như là đã đưa tới, sư tỷ ngươi trước hết nhận lấy. Đợi ta sau khi xuất quan, sẽ đích thân cảm tạ Lam Thần tiên tử." Sau một lúc lâu, Tống Văn phát hiện Chu Tư Nghi còn chưa rời đi, tựa hồ đang xoắn xuýt sự tình gì. "Sư tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao?" "Sư đệ, Vu Văn muốn gặp ngươi." Chu Tư Nghi nói. Tống Văn mở ra mật thất cửa đá, đi ra mật thất, ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc hỏi: "Vu Văn còn sống?" Chu Tư Nghi gật đầu nói: "Năm đó, Huyền Âm giáo tập kích Tu La giáo, sư đệ ngươi đem Quỷ Ngê chở ba tên nguyên anh tu sĩ dẫn ra, Tu La giáo có bộ phận giáo chúng may mắn sống lại. Trong đó có Vu Văn." Tống Văn nói: "Vu Văn sao lại biết ta tại ngươi nơi này? Nàng cũng không hiểu biết sư đệ ngươi ở đây." Chu Tư Nghi làm sơ trầm ngâm, làm rõ suy nghĩ về sau, chậm rãi giải thích nói: "Năm đó, Tu La giáo hủy diệt về sau, Vu Văn không chỗ có thể đi, nhiều lần trằn trọc, đi tới Cực Lạc thành, ngẫu nhiên cùng ta gặp nhau. Nàng biết được ta cùng Hợp Hoan Tông có chút nguồn gốc về sau, liền tại Cực Lạc thành định cư lại. Chắc là mới Lam Thần tiền bối trước mặt mọi người tuyên bố, cùng ngươi cùng một chỗ tiêu diệt Huyền Âm giáo. Nàng từ đó biết được sư đệ ngươi bình yên vô sự. Nàng muốn thông qua ta, từ Hợp Hoan Tông tìm hiểu hành tung của ngươi." Tống Văn nói: "Đã như vậy, vậy liền đi gặp một lần nàng đi." Nói, hai người liền thân hình cách mặt đất, chậm rãi hướng ra phía ngoài viện bay đi. Hai người tới ngoại viện phòng, chỉ thấy Vu Văn đứng trong thính đường. Nhìn thấy Tống Văn cùng Chu Tư Nghi đến đây, Vu Văn trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chợt liền không người hành lễ nói: "Thuộc hạ Vu Văn, gặp qua giáo chủ." Tống Văn khẽ bước cằm, đi tới chủ vị ngồi xuống, tay phải có chút bãi xuống. "Vu Văn, người ta nhiều năm không thấy, không cần câu nệ, tòa hạ mảnh trò chuyện." Vu Văn thần sắc cung kính, chắp tay nói: "Tại giáo chủ trước mặt đại nhân, thuộc hạ sao dám ngồi?" Tống Văn nói: "Tu La giáo đã diệt, ta đã không phải cái gì giáo chủ, ngươi không cần lại chấp thuộc hạ chi lễ." Vu Văn nói: "Giáo chủ, Huyền Âm giáo đã trừ, nguyên ma đạo địa giới chống đi đại lượng địa bàn. Lúc này chính là trùng kiến Tu La tông thời cơ tốt nhất. Vũ Văn lời nói vừa lúc phù hợp Tống Văn tâm ý bất quá, Tống Văn trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà là một bộ vẻ lắng khó. Xây tông lập phái, sự vụ dường dà, chỉ dựa vào hai người chúng ta, sợ là khó có thể ứng phó. Huống hồ gần đây ta muốn chuyên chú vào tu luyện, khó mà phân thân chiếu cố việc này. Tựa hồ sợ Tống Văn không đáp ứng, Vũ Văn vội vàng nói: Giáo chủ, việc này không cần làm phiền ngươi tự mình ra mặt, ngươi chỉ cần ở hậu phương tọa trấn là đủ. Nguyên Tu La Tông môn nhân, ngoại trừ thuộc hạ cùng Chu trưởng lão bên ngoài, Đinh Nham cũng sống tiếp được. Mặt khác, những năm gần đây, thuộc hạ cũng làm quen không ít trúc cơ cùng kim đan kỳ tán tu, lấy giáo chủ bây giờ uy danh, rất dễ dàng liền có thể đem bọn hắn chiêu nhập dưới trướng. Kể từ đó, thông môn cơ bản giàn khung liền có thể dự. Tống Văn hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lạnh lẽo xem kỹ lấy Vũ Văn, cũng không trả lời ngay. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ hỗn náo, đều là lợi hướng. Vũ Văn như thế bởi tới trọng lập Tu La giáo, tự nhiên là có toán tính. 30 năm trước, Tống Văn liền có thể sống lấy từ Quỷ Nghê, Dương Vũ, Huyết Mi ba người vây giết hạ thoát thân, bây giờ càng là dắt tay Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết tiêu diệt Huyền Âm giáo. Tu tiên giới tất cả tu sĩ đều có thể đánh giá ra, Tống Văn thực lực trước mắt, chí ít sẽ không thua Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết, là làm nay tu tiên giới đỉnh tiêm tu sĩ một trong. Có Tống Văn cái này chỗ dựa, Tu La giáo một khi chủ kiến, thế tất sẽ nhảy lên trở thành đương kim tu tiên giới đỉnh tiêm tông môn liệt kê. Vũ Văn đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu có thể lần nữa leo lên Tu La giáo thủ tọa chi vị, nàng đời này cũng không phải là không có kết anh cơ hội. Chương 938, không có chút nào linh trí. Chương 938, không có chút nào linh trí. Gặp Tống Văn không nói một lời, ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm. Vũ Văn chỉ cảm thấy mình giống như là tại trước mắt bao người, bị lột sạch quần áo, tất cả bí mật nhìn một cái không sót gì. Trước mặt Tống Văn, giống như vực sâu bước ra tà ma, cường đại mà trực tấu lòng người. Chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, liền như là một tòa nguy nga đứng vững hắc ám sơn nhạc, cho Vũ Văn mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Tại cái này cảm giác áp bách mạnh mẽ phía dưới, Vũ Văn cảm giác mình sắp ngạt thở. Bất quá cũng may, Tống Văn chỉ là nhìn nàng chằm chằm một hai hơi thời gian, ánh mắt liền nhu hòa xuống tới. Vũ Văn lập tức như chút được gánh nặng, lại nghe Tống Văn nói: "Tốt, liền theo tại thủ tọa lời nói." Vũ Văn nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Thủ tọa hai chữ, là nàng hôm nay chuyến này mục tiêu lớn nhất. "Xin hỏi giáo chủ đại nhân, ở nơi nào trùng kiến tông môn?" Tống Văn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: "Thi Ma Sơn." "Giáo chủ nói thế, nhưng là Nguyên Thi Ma Tông Thi Ma Sơn?" Vũ Văn hỏi. Tống Văn khẽ bước cằm, đưa tay ném ra một cái nhận chữ vật, nhận bên trong có giá trị trăm vạn các cấp độ linh thạch, còn có đại lượng đê giai đang dược, linh thảo, công pháp. Những vật này cơ bản đều là đến về phần Huyền Âm giáo. Bởi vì Huyền Âm giáo tiêu diệt Thi Ma Tông, Xích Huyết môn, Hỗn Nguyên tự, bởi vậy trong nhận chứa đồ cũng không ít cái này ba đại tông môn công pháp. Tại thủ tọa, Tu La giáo một lần nữa lập tông sự tình, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Những bảo vật này, ngươi cầm đi mời chào môn nhân. Vũ Văn nói: "Là thuộc hạ tuân mệnh." "Ngươi lui ra đi, ta sẽ ở tòa này trạch viện tạm thời ở lại một thời gian. Ngươi như gặp được có không thể giải quyết sự tình, có thể thông qua Chu trưởng lão tới nơi đây tìm ta." Tống Văn nói. "Thuộc hạ cáo lui." Vũ Văn thi lễ tối lui. Đưa tiễn Vũ Văn về sau, Chu Tư Nghi đối Tống Văn nói: "Có Vũ Văn ra mặt, trùng kiến Tu La Tông sẽ phải nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là Vũ Văn người này tất có toàn tính, sư đệ ngươi cần phải nhiều hơn đề phòng." Tống Văn nói: "Vũ Văn sở cầu đơn giản là một chút tài nguyên tu luyện mà thôi, chỉ cần nàng có thể đem sự tình làm tốt, cho nàng một chút chỗ tốt thì thế nào? Mặt khác, sư tỷ, ta dự định mặc cho ngươi vì Tu La giáo phó giáo chủ." "Phó giáo chủ?" Chu Tư Nghi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng không rõ, nàng làm cái này phó giáo chủ có ý nghĩa gì. Tống Văn nói: "Sư tỷ, tại ta về sau, ngươi sẽ là đời tiếp theo giáo chủ." Chu Tư Nghi lộ ra càng thêm kinh ngạc. Tống Văn cho nàng một loại sắp đi xa hàn vương, tại cho nàng an bài tiền trình cảm giác. "Ta bây giờ mới kim đan hậu kỳ tu vi, làm sao có thể đảm nhiệm giáo chủ chi vị? Mà lại, sư đệ ngươi là lại muốn rời đi sao?" Nghĩ đến Tống Văn tại trúc cơ kỳ mưu phản ngự thú tông, biến mất hơn trăm năm, lần nữa hiện thân, đã là nguyên anh tu sĩ. 30 năm trước, lần nữa mất tích. Trở về sau, liền tuần tự chém giết Dương Vũ, Huyết Mi, Quỷ Nghê ba người. Tống Văn hai lần biến mất, thực lực đều tăng lên trên diện rộng. Chu Tư Nghi có lý do tin tưởng, Tống Văn đi đến Tiên Nguyên đại lục bên ngoài cái khác tu tiên chi địa. Tống Văn nói: "Sư tỷ, có một số việc tha thứ ta không tiện nói tỉ mỉ. Ngươi sau đó phải làm, là mau chóng tăng cao tu vi, tiến giai kim đan đỉnh phong. Đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi tìm được kết anh chi vật, giúp ngươi kết anh." 2 năm sau, Thi Ma Sơn. Tống Văn đứng tại cao vút trong mây đỉnh núi, quan sát tòa này nguy nga đại sơn, cùng trong núi cùng chân núi vãng lai tu sĩ, trong lòng có chút cảm khái. Không nghĩ tới, hắn lần nữa trở về Thi Ma Sơn, vậy mà đã là nơi đây chủ nhân. Năm đó, hắn bị Thạch Thọ đưa vào Thi Ma Tông chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Hơn 200 năm ở giữa, thế sự biến thiên, cảnh còn người mất. Đã từng những cái kia quen biết Thi Ma Tông môn nhân, bây giờ phần lớn sớm đã thân tử đạo tiêu. Tại trong 2 năm này, Tống Văn luyện hóa quỷ sát thanh diễm cùng ma ha hát thủy, xây lại Tu La giáo, trong lúc đó trả về qua một lần Vô Tự Hải. Mọi việc quân thân, để hắn không có thời gian tu luyện, tu vi cơ hồ không có tăng lên. Cùng Chu Tư Nghi dặn dò một tiếng, Tống Văn dựng lên đột quang, biến mất tại chân trời. Ngự thú tông bên ngoài, Mịch Hà trên mặt ý cười, "Ngâm, hôm nay sao có rảnh đến ta Ngự thú tông làm khách?" Tống Văn nói, "Ta có một chuyện, còn cần đạo hữu tương trợ một hai." Mịch Hà nói, "Đạo hữu cứ việc nói thẳng, phàm là ta có thể làm được sự tình, tuyệt không từ chối." Tống Văn nói, "Ta muốn nhập tuần núi." tiến vào tuổi núi. Mịch Hà thần sắc hơi kinh hãi, cực âm, tuổi núi chính là huyết tuế nghỉ lại chi địa. Huyết tuế tính tình bạo ngược, thực lực thâm bất khả chắc. Như bị quấy nhiễu, tất nhiên phát động công kích. Đến lúc đó, ngươi sợ sẽ thân hãm hiểm cảnh. Mịch Hà trong giọng nói mang theo rõ ràng ý cự tuyệt. Huyết tuế chính là ngự thú tông hộ tông thần thú, lập tông gốc dễ, tự nhiên không muốn để Tống Văn tùy tiện tiếp xúc. Tống Văn nói, đạo hữu yên tâm, ta chỉ là nghĩ mắt thấy huyết tuế phong thái, tuyệt không đi chọc giận nó. Hắn sở dĩ lúc này đến đây, là coi là tốt thời gian. Dưới mắt, chính là huyết tuế mỗi 20 năm một lần thức tỉnh thời khắc, chính là quan sát huyết tuế thời cơ tốt nhất. Cực âm, huyết tuế chính là một cái mọc đầy xúc tu viên thịt, không có gì để mắt. Không cách nào câu thông, cũng vô pháp khế ước. Ngươi nếu là vì huyết khôi thú mà đến, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi một đầu tam giai huyết khôi thú. Đối với Tống Văn lời nói, Mịch Hà là một chữ không tin, ngược lại là hoài nghi, Tống Văn muốn khế ước huyết tuế. Tống Văn trên mặt lộ ra một vòng hiếu kỳ, huyết tuế không cách nào câu thông. Kia ngoại giới nghe đồn, quý tông trong lịch sử từng nhiều lần tao ngộ diệt tông nguy hiểm, đều là huyết tuế bảo vệ quý tông. Nếu vô pháp câu thông, nó làm sao lấy tuân theo quý tông chi lệnh? Việc này liên quan đến bị tông bí ẩn, tha thứ ta không tiện. Mịch Hà còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại, trầm ngâm không nói. Có lẽ là cảm thấy không lộ ra điểm bí mật, đuổi không đi Tống Văn, nàng cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói. Huyết tuế tại ngủ say thời điểm, như bị quấy rầy, liền sẽ không khác biệt công kích, đem phụ cận toàn bộ sinh linh, toàn bộ giết chết. Tông môn có một tòa ẩn nấp đại trận bên trong, tránh được mở huyết tuế cảm giác. Mỗi lần tao ngộ nguy cơ, đều là môn nhân đệ tử ẩn thân đại trận, đem cửu địch dẫn tới tuổi ngoài núi, lại tỉnh lại huyết tuế. Đợi huyết tuế giết chết tất cả cửu địch về sau, dùng đại lượng huyết thực đem nó cho ăn no, làm nó lần nữa lâm vào ngủ say. Đây là ta ngự thú tông lớn nhất bí mật, mong rằng đạo hữu có thể thủ khẩu như bình. Nếu không, ta ngự thú tông ắt gặp đại nạn. Tống Văn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngự thú tông thế này sao lại là nuôi cái hộ tông thần thú, quả thực là nuôi con hung thú à, một đầu ngay cả chính bọn hắn đều không thể trưởng khống hung thú. Tống Văn mỉm cười, Mịch Hà đạo hữu, ngươi yên tâm. Việc này, ta tuyệt không hướng ra phía ngoài lộ ra được câu. Bất quá, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi, để cho ta thấy huyết tuế bộ dáng. Mịch Hà có chút do dự nói, ngươi thật chỉ là muốn gặp huyết tuế. Tống Văn nói, thiên chân vạn sát. Tốt a. Gặp Tống Văn nhiều lần kiên trì, bước bách tại Tống Văn thực lực, Mịch Hà chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp. Sau đó, Mịch Hà liền dẫn Tống Văn bước vào sân môn, tiến về ngự thú tông chỗ sâu. Chương 939, hiền lành có thể lấn chương 939, hiền lành có thể lấn hư canh, Mịch Hà nói đều là lời nói thật. Tống Văn tại trong thức hải, hỏi thăm hư canh. Vì để cho hư canh có thể nghe được Mịch Hà lời nói, Tống Văn cố ý buông ra thức hải, để hư canh có thể cảm giác được ngoại bộ hết thảy. Hư canh nói, xem ra suy đoán của ngươi là đúng, cái này huyết tuế hơn phân nửa chính là tiên đoạ chi huyết. Mịch Hà lời nói không loa, tiên đoạ chi huyết hoàn toàn chính xác không có linh trí, cũng vô pháp bị khế ước vì linh thú. Nàng nâng lên tòa kia ẩn nặc trận pháp, hẳn là huyết ảnh vô hình trận. Tòa trận pháp này là ta từ thượng giới mang xuống tới, nó không cách nào che đậy tu sĩ linh thức dò xét, lại có thể lừa qua che tiên đoạ chi huyết cảm giác. Không bao lâu, Tống Văn cùng Mịch Hà phía trước xuất hiện thật dày mê vụ. Cầm, xuyên qua cái này mê vụ chính là tuổi núi. Mịch Hà vừa nói, một bên hướng trong sương mù bay đi. Tống Văn theo sát phía sau, trong miệng hỏi: Mịch Hà đạo hữu, cái này mê vụ là loại nào trận pháp? Đây chỉ là một tòa phổ thông mê trận mà thôi, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm tuổi núi. Mịch Hà tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, thuận miệng ứng phó. Quý tông chỉ dùng một tòa mê trận vây khốn huyết tuế, liền không sợ nó đột nhiên mất khống chế, tàn sát quý tông môn nhân đệ tử sao? Tống Văn hỏi. Mịch Hà nói, huyết tuế chỉ cần tại ngủ say lúc không bị quấy nhiễu, mỗi lần thức tỉnh có thể ăn vào đầy đủ huyết thực, nó liền sẽ không mất khống chế. Mà lại, cho dù mất khống chế, chỉ cần kịp thời đưa nó cho ăn no, nó cũng sẽ lần nữa lâm vào ngủ say. Nàng không có toàn nói thật. Hư canh thanh âm đột nhiên tại Tống Văn thức hải vang lên. Cái này mê vụ hẳn là tứ giai mê trận cùng huyết ảnh vô hình trận kết hợp chi vật, đã có thể phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm tuổi núi, cũng có thể ngăn cản tiên đoạ chi huyết đối với ngoại giới cảm giác. Xuyên qua thật dày mê vụ, một tòa cao hơn ngàn trượng màu đen núi đá xuất hiện tại hai người trước mắt. Trên không trung nổi lơ lửng 10 chiếc cự hình phi thuyền, trong đó một chiếc phi thuyền lơ lửng tại tuổi trên núi không. Đáy thuyền lộ ra một cái cửa hang, từng người phàm nhân từ trong động lăn xuống mà ra. Phàm nhân hoảng sợ kêu to, hướng về đỉnh núi một cái cự đại dựng thẳng động. Dựng thẳng trong động nô ra một đầu thô đạt 10 trượng to lớn cây thịt đỉnh vỡ ra một cái huyết bùn đại khẩu, đem rơi xuống phàm nhân dần dần nuốt hết. Cực âm, đây cũng là huyết tuế. Nhìn thấy nó bộ này xấu xí bộ dáng, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Mịch Hà nói. Mịch Hà hiển nhiên không biết, Tống Văn từng tới nơi đây, gặp qua huyết tuế chân dung. Năm đó, Tống Văn bất quá là một không có ý nghĩa trúc cơ kỳ tu sĩ, huyết tuế tản ra uy áp liền như là kinh đảo hải lãng, làm hắn kinh hồn tăng đảm. Mà bây giờ, hắn đã là thế gian cường giả đỉnh cao, nhưng như cũng có thể trên người huyết tuế cảm nhận được mơ hồ áp bách. Nên biết được, thời khắc này huyết tuế vẫn ở tại bình tĩnh trạng thái, như nổi giận, tản ra uy áp nhất định rung động thiên địa. Tống Văn chau mày, trầm giọng nói: "Thất vọng, lời ấy sai rồi. Huyết tuế không hổ là quý tông hộ tông thần thú, thế gian này chỉ sợ không một người là địch thủ." Huyết tuế thực lực có chút vượt qua Tống Văn mong muốn. Trong thức hải, Hư Canh đột nhiên nói: "Xem ra, cái này Ngự Thú Tông căn bản không có đạt được tiên đoạ chi huyết môi dưỡng chi pháp mặc cho tùy ý sinh trưởng, đến mức tiên đoạ chi huyết thực lực đã mất hạn tới gần phương thiên địa này có khả năng gánh chịu cực hạn. Cực âm, ngươi muốn đem luyện hóa, đạt được thể nội huyền linh chi khí, chỉ sợ là không dễ." Tống Văn hỏi: "Ta muốn đạt được đầy đủ huyền linh chi khí, giúp ta hóa thần, nhất định phải luyện hóa cả đầu tiên đoạ chi huyết sao? Hư canh nói, cũng là không cần. Lấy trước mắt đầu này tiên đoạ chi huyết thực lực đến xem, chỉ cần nhục thân 2-3 thành, liền có thể đủ để cho ngươi tiến giai hóa thần cảnh giới. Tiên đoạ chi huyết bị cắt bỏ bộ phận nhục thân, mặc dù sẽ không chết, lại có thể tự lành. Nhưng nó cũng sẽ không mặc cho ngươi cắt chém nhục thân của nó. Rất nhanh, 10 chiếc trong phi thuyền phàm nhân, toàn bộ bị đầu nhập vào huyết tuế miệng. Huyết tuế ăn uống chi dụng, tạm thời đạt được thỏa mãn. Cây kia to lớn cây thịt, chậm rãi rút về trong lòng núi. Những phi thuyền kia phía trên, đi ra hơn 10 người, đến tuổi sơn nơi chân núi dưới, nơi đó có một ngụm mấy chục trượng lớn nhỏ hồ to. Trong hồ lớn, tán lạc đại lượng biến thành màu đen bốc mùi khối thịt. Những người này ngay tại thu thập những này khối thịt. Kia trong hồ lớn thì tối, có thể đem làm rèn luyện huyền linh chi khí sao? Tống Văn hỏi Hư Canh nói. Hư Canh nói, không được. Kia là huyết tuế thể nội bài xuất vật dơ bẩn, từ đâu tới huyền linh chi khí? Tống Văn cảm thấy thất vọng. Lúc này, trên phi thuyền có người chú ý tới Tống Văn cùng Mịch Hà, đến đây hướng Mịch Hà ân cần thăm hỏi, bị Mịch Hà dăm ba câu đổi đi. Đợi góp nhặt trong hố lớn tất cả khối thịt về sau, 10 chiếc phi thuyền lái ra mê vụ. Đại trận bên trong, chỉ còn lại Tống Văn cùng Mịch Hà. Cư Âm, cái này huyết tuế nhìn cũng nhìn, người ta cũng nên rời đi đi. Mịch Hà nói. Tống Văn lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tuần núi, nói ra khiến Mịch Hà rất là kinh hãi mấy chữ. Ta muốn thử xem huyết tuế thực lực. Mịch Hà hai mắt đột nhiên trừng lớn, vừa sợ vừa giận nhìn xem Tống Văn. Cư Âm, ta đối với ngươi lễ ngộ có thừa. Yêu cầu của ngươi, ta tất cả đều từng cái thỏa mãn. Ngươi còn muốn đối huyết tuế đạo thủ. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của huyết tuế. Huyết tuế một khi bị chọc giận, tất nhiên đại khai sát giới. Ngươi có thể trốn xa đảo tẩu, ta Ngự Thú Tông sẽ phải bị tai họa ngập đầu. Tống Văn ngữ khí lạnh nhạt, Mịch Hà đạo hữu chớ giận. Ta chỉ là đối cái này huyết tuế hiếu kỳ mà thôi, đối quý tông cũng không cái gì ác ý. Nói, Tống Văn đưa tay vung lên, trước người hiện ra đại lượng bình ngọc cùng huyết đục, phô thiên cái địa, bày khắp nửa cái bầu trời. Ngươi không phải nói, huyết tuế dù cho bị chọc giận, chỉ cần có đầy đủ huyết đục, liền có thể làm nó một lần nữa ngủ say sao? Những này huyết đục cùng trong bình ngọc tinh huyết, chắc hẳn đầy đủ cho ăn no huyết tuế đi. Tống Văn nói, ngươi làm sao lại mang theo trong người như thế số lượng tinh huyết cùng huyết đục? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết huyết tuế tập tính? Mịch Hà chất vấn, ta vốn là thi đạo tu sĩ, lại dưới trướng của ta Tu La Tông, được không ít thi ma tông truyền thừa. Ta mang theo trong người một chút huyết đục cùng tinh huyết, có gì kỳ quái? Tống Văn thuận miệng qua loa. Tống Văn mang theo những này tinh huyết cùng huyết đục, đều là bởi vì Hư Canh nhắc nhở. Mịch Hà cũng không xoắn xuýt việc này, ngược lại hỏi, Cư Âm, ngươi ta không bằng thẳng thắn đối đãi. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, huyết tuế trên thân đến cùng có cái gì bí mật, đáng giá ngươi cam mạo lớn như thế phong hiểm? Tống Văn nói, tha thứ ta không tiện bẩm báo. Mịch Hà không khỏi tức giận tái khởi, Cư Âm, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi nếu không nói ra điểm nguyên do, ta là không thể nào để ngươi động huyết tuế. Tống Văn nói, Quý Tông không phải có thể che đậy huyết tuế cảm giác trận pháp sao? Sao không để Quý Tông đệ tử trước đó trốn trong trận pháp, hoặc là để bọn hắn rời sang Ngự Thú Tông, đợi huyết tuế ăn no về sau, lâm vào ngủ say, lại để cho môn nhân đệ tử trở về là được. Mịch Hà dùng sức lắc đầu. Quả quyết cự tuyệt nói, việc này phong hiểm quá lớn, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Phàm là có một chút sai lầm, ta Ngự Thú Tông cơ nghiệp, sợ đem không báo. Mịch Hà vừa mới nói xong, liền phát hiện Tống Văn khí thế trên người đột nhiên biến đổi, một cỗ lạnh lẽo như xương lạnh khí thế tản ra, khiến Mịch Hà thân thể không khỏi khẽ run lên. Mịch Hà đạo hữu, ta cùng ngươi hảo ngôn thương lượng, ngươi cũng không nên cho là ta hiền lành có thể lớn. Đợt, đi công tác bên trong, hôm nay chỉ có một chương, mong rằng chư vị thư hữu thật to, rộng lòng tha thứ. Chương 940, thủ đoạn ra hết. Chương 940, thủ đoạn ra hết. Mịch Hà nhìn xem Tống Văn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ. Hiền lành có thể lớn. Lời ấy, đối phương sao có thể nói ra được? Trên người Tống Văn, nàng nhưng không có nhìn ra nửa điểm hiền lành chi ý, chỉ có hùng hổ dọa người. Nơi đây thế nhưng là Ngự Thú Tông địa giới, huyết tuế cũng là Ngự Thú Tông trải qua trăm ngàn năm nuôi dưỡng chi vật, Tống Văn ở đây bên mặt hất hàm sai khiến, thế mà còn có mặt mũi nói cái gì hiền lành có thể lớn. Mịch Hà đang muốn mở miệng, nói chút gì, chỉ thấy Tống Văn hai tay đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông thiên uy từ trên không chút xuống. Mịch Hà kinh ngạc sau khi đưa mắt ngưỡng vọng, chỉ gặp đỉnh đầu đã là mây đen dày đặc, tựa như mực nhiễm. Từng sợi tử sắc lôi quang tại mây đen bên trong xuyên thẳng qua hội tụ. Một cỗ dung chuyển trời đất khí tức hủy diệt tràn ngập ra, ép trên người Mịch Hà như có vạn quân chi lực. Mịch Hà lúc này mới có thể rõ ràng cảm giác được Tống Văn thực lực khủng bố đến mức nào. Nàng lúc trước điểm này dựa vào lý lẽ biện luận chi tâm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Giờ phút này nàng cùng Tống Văn gần trong gang tấc. Tống Văn suy nghĩ gây bất lợi cho nàng, nàng tuyệt không nửa điểm còn sống khả năng. Tuổi núi bên trong huyết tuế, tựa hồ cũng cảm nhận được trên không hội tụ uy áp. Trừ ra tuổi núi đỉnh núi cái kia động sâu bên ngoài, ngọn núi bốn phía còn có 18 cái đen như mực cửa hang. Một đầu thô to xúc tu từ trong đó một cái cửa hang bên trong cấp tốc nô ra, như một cây từ trong thâm viên đột ngột từ mặt đất mọc lên trụ lớn, phóng tới trên không mây đen, tựa hồ muốn phá hủy cái này hạo đạm thiên uy. Giang giác, một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình vang lên. Một đạo chói mắt tử sắc lôi đỉnh phá vỡ tầng tầng mây đen, bổ về phía xúc tu. Lôi đỉnh trong nháy mắt đem trọn đầu xúc tu nuốt hết, xúc tu mặt ngoài trong nháy mắt cháy đen một mảnh. Nhưng mà xúc tu cũng không bị xé nứt, ngược lại phảng phất bị chọc giận, càng thêm kịch liệt địa co rúm, sinh sinh đem lôi đỉnh đánh tan. Cùng lúc đó, mặt khác 17 cái bên cạnh trong động phân biệt thoát ra một đầu xúc tu, cuốn về phía Tống Văn cùng Mịch Hà. Huyết tuế ăn đầu kia cây thịt cũng từ đỉnh núi trong động sâu đưa ra ngoài. cây thịt vỡ ra miệng lớn, lộ ra một đầu che kín vô số nhục thứ thực quản. Mịch Hà tại đầu thứ nhất xúc tu hiện thân thời điểm, liền quay người trốn ra phía ngoài đi. Cái này Cực Âm là điên rồi. Khoảng cách tuổi núi gần như vậy, thế mà liền dám đúng đúng huyết tuế xuất thủ. Cực Âm quá cuồng vọng tự đại, quả thực là đang tự tìm đường chết. Lúc trước Tống Văn nói, muốn thử một chút huyết tuế thực lực, nàng còn tưởng rằng Tống Văn là kéo ra cùng huyết tuế ở giữa khoảng cách về sau, lại đối huyết tuế nổi lên. Kể từ đó, nếu như có chỗ nguy hiểm, còn có cơ hội kịp thời trốn xa. Nàng cũng không muốn bồi tiếp Cực Âm cùng một chỗ muốn chết. Mắt thấy mê vụ ngay tại phía trước 10 trượng, nhưng mà, xúc tu đâm rách không khí bén nhọn gào thét, cùng huyết tuế độc hữu mùi huyết tinh, lại càng thêm tới gần, Mịch Hà chỉ cảm thấy rùng mình, kinh hoàng không thôi. Nàng đội vàng gọi ra một mặt tâm chắn, bảo hộ ở sau lưng. Ngay tại nàng đã làm tốt bị xúc tu rút chúng chuẩn bị thời điểm, chói mắt lôi quang ở sau lưng nàng bắn ra mà ra. Kia là một thanh lôi quang vờn quanh ngàn giáo, đột nhiên đâm vào xúc tu đỉnh. Ngàn giáo chỉ đâm rách xúc tu ra, liền bị đụng bay ra ngoài. Nhưng cái này lại cho Mịch Hà tranh thủ chạy trốn thời gian, nàng thừa cơ trốn vào trong sương mù. Trong sương mù có huyết ảnh vô hình trận nhưng che đậy huyết tuế cảm giác, nàng tạm thời an toàn. Trái lại Tống Văn bên này, Thái Nhạc vòng phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn, phóng xuất ra trận trận hào quang màu đồng xanh, tại quanh người hắn ngưng tụ lại một đạo màu xanh hộ thuẫn. Xúc tu như là vung vẩy trường tiên, hung hăng quất vào hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn kịch liệt chập chờn, nhưng lại chưa phá nát, mà là đem Tống Văn ngay cả người mang thuẫn cho đánh bay ra ngoài. Không đợi Tống Văn bay xa, lại một đầu xúc tu đánh tới, quất vào hộ thuẫn phía trên. Liên tục kịch liệt va chạm, khiến Tống Văn chỉ cảm thấy ngũ tạng lệch vị trí, đầu váng mắt hoa, thật là khó chịu. Nhưng hắn giờ phút này lại không nghĩ ngợi nhiều được, Thái Nhạc vòng ngưng tụ hộ thuẫn, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận xúc tu mấy lần công kích, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, kiểm tra xong lấy trước mắt hắn thủ đoạn, có thể hay không chính uy hiếp được huyết tuế. Tống Văn đưa tay hướng đỉnh đầu Thái Nhạc vòng một chỉ, Thái Nhạc vòng trong nháy mắt phân hóa ra một đạo vòng đồng hư ảnh, lướt về phía huyết tuế ăn cây thịt. Cây thịt không có làm ra bất luận cái gì tránh né hoặc chống cự cử động mặc cho vòng đồng hư ảnh rơi vào trên đó. Vòng đồng hư ảnh càng thu càng chặt, dần dần đem cây thịt siết đến có chút biến hình. Trong khoảnh khắc đó, không trung dương nhanh múa vút 18 đầu xúc tu, như là lâm vào vũng bùn, tốc độ chậm giảm. Cây thịt cán, mặt ngoài da thịt đột nhiên cuộn cuộn. Vòng đồng hư ảnh đột nhiên băng liệt, biến mất không còn tăm tích. 18 đầu xúc tu cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vẽ ra trên không trung đạo đạo tàn ảnh, quất hướng Tống Văn. Vang một tiếng, màu xanh hộ thuẫn vỡ nát. Chợt, xúc tu quất vào Tống Văn trên thân. Tống Văn nhục thân tùy theo nổ nát vụn, hóa thành vô số thịt nát, bốn phía phiêu tán. Sau một khắc, trên cây thịt phương 10 trượng giữa không trung, Tống Văn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mi tâm của hắn lấp lóe, chín chuôi trong suốt lưỡi dao ngưng tụ mà ra, bắn về phía cây thịt ở giữa đầu kia thực quản chỗ sâu. Huyết tuế thân chúng ngưng thần thứ, lại chưa biểu hiện ra cái gì dị trạng, ăn cây thịt đột nhiên rối rải, một ngụm đem Tống Văn nuốt vào. Tống Văn trong tay hàn mang lóe lên, liệt hồn nhận xuất hiện trong tay, đột nhiên đâm về thực quản bên trong. Nhục bích trong nháy mắt bị đâm phá, liệt hồn nhận toàn bộ không có vào trong đó. Nhưng mà, Tống Văn lại phát hiện, liệt hồn nhận lưỡi dao dài không đủ một thước, mặc dù hoàn toàn không có vào nhục bích bên trong. Nhưng huyết tuế hình thể quá mức khổng lồ, nó biểu ra độ dày cũng vượt quá tưởng tượng. Chọn vẹn xâm nhập một thước lưỡi dao, lại vẫn chưa thể hoàn toàn phá vỡ cái này thực quản bách trong da. Che kín nhục thứ thực quản bách trong, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, trong nháy mắt đem Tống Văn xoắn thành mảnh vỡ. Bóng người lóe lên. Tống Văn thân ảnh đã xuất hiện tại mê vụ biên giới mặt đất. Hắn nhìn xem giữa không trung, ngay tại thay đổi phương hướng, hướng phía bên này mà đến 18 đầu xúc tu, trong lòng ưu tư. Huyết tuế thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Liên hôn nhận, Thái Nhạc vòng, Tử phụ thần lôi, ngưng thần thứ, cái này bốn loại hắn ký thác lớn nhất hy vọng thủ đoạn, vậy mà đều không cách nào đối tạo thành tổn thương. Vậy cũng chỉ có thể thử một chút thủ đoạn khác. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Hai tay của hắn lật một cái, tay phải giấy lên hừng hực lục diễm, chính là quỷ sắt thanh diễm. Tay trái toát ra một đoàn đặc dính hắc thủy, chính là ma ha hắc thủy. Hai tay bung lên, quỷ sắt thanh diễm cùng ma ha hắc thủy đồng thời lướt đi. Quỷ sắt thanh diễm cấp tốc bành trướng, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, đón lấy một đầu xúc tu, lại bị xúc tu tùy tiện đánh tan, hóa thành đầy trời lục sắc hỏa vũ. Xúc tu ra, ngoại trừ thoáng có chút quan xoắn bên ngoài, không còn gì khác thương thế. Ma ha hắc thủy hóa thành một cây trường thương, bắn về phía một cái khác đầu xúc tu. Trường thương đồng dạng bị xúc tu đánh tan, bất quá lại một lần nữa hóa thành một đám hắc thủy, thừa cơ bám vào tại xúc tu phía trên. Ma ha hắc thủy danh xưng nhưng ăn mòn bản vật. Xúc tu ra dần dần trở nên mấp mô, nhưng bị ăn mòn tốc độ cực chậm. Ma ha hắc thủy còn chưa ăn mòn mặc xúc tu ra, liền bị xúc tu dùng sức bay xuống, cho quăng bay đi ra ngoài. Chương 941, đều phải chôn cùng chương 941, đều phải chôn cùng gặp quỷ sát thanh diễm cùng ma ha hắc thủy đều tấp công chưa lập, Tống Văn thất vọng lắc đầu. Kỳ thật, ma ha hắc thủy là có thể thương tổn được huyết tuế, chỉ là số lượng quá ít. Nếu có thể luyện chế ra tuổi núi lớn nhỏ ma ha hắc thủy, hẳn là đủ để giết chết huyết tuế. Tống Văn trong tay có ma ha hắc thủy phương pháp luyện chế, nhưng luyện chế vật này quá mức hao thời hao lực, lại cần đại lượng chân quý linh vật. Chỉ sợ móc sạch thiên nguyên đại lục cùng vô tự hải hai phe tu tiên giới, đều không thể luyện chế ra tuổi núi lớn nhỏ ma ha hắc thủy. Nhìn xem trên không đập tới 18 đầu xúc tu, Tống Văn tâm thần khẽ động, gọi ra 12 miệng màu đen thi quan tài. Theo 12 đều thi đại trận khởi động, một bộ cao tới trăm trượng cự thi hư ảnh ngưng tụ mà ra. Hư ảnh lấy thi sát chi khí huyễn hóa ra một thanh cự nhận, hướng phía gần nhất một đầu xúc tu liền chém qua khứ. Cự nhận phá vỡ xúc tu ra, nhưng muốn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, lại không chịu nổi xúc tu chỗ lôi cuốn lay núi chi lực, ở bằng vỡ nát ra. Hư ảnh trong tay không có trường đao, lộ ra bén nhọn lợi chảo, liền muốn lấn người mà lên, cùng xúc tu cận chiến. Đúng lúc này, phía trên, hậu phương, phía cạnh, mấy cái xúc tu từ từng cái phương hướng khác nhau, đồng thời đập vào hư ảnh trên thân. Hư ảnh thân hình kịch liệt lay động, chợt ngầm chợt minh, sau đó đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Phúc. Tống Văn há miệng phun ra một đạo máu tươi. 12 đều thi đại trận bị cương ép công phá, hắn nhận lấy phản vệ. Tống Văn không lo được thể nội thương thế, liền tranh thủ 12 miệng thi quan tài thu hồi. Bành! Một đạo xúc tu đập xuống, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết rách. Đứng tại trên mặt đất Tống Văn cũng bị đập thành thịt nát. Tống Văn lần nữa hiện thân, đã là tại tuổi núi trên không. Dưới mắt, ngoại trừ bản mệnh pháp bảo huyết hải ấn bên ngoài, Tống Văn đã là thủ đoạn ra hết. Tại rất nhiều bảo vật bên trong, huyết hải ấn lực công kích cũng không tính mạnh, hiển nhiên không cách nào uy hiếp được huyết tuế. Vẹn vẹn mấy lần giao thủ, Tống Văn liền đã nhận rõ, lấy trước mắt hắn thực lực, là giết không chết huyết tuế. Tống Văn tâm thần khẽ động, rất nhiều máu thịt cùng chứa tinh huyết bình ngọc xuất hiện, bay là tả rơi hướng huyết tuế miệng. Đối với huyết thực, huyết tuế là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng nó cũng không có đình chỉ công kích Tống Văn. 18 đầu xúc tu cùng nhau huy động, hướng về Tống Văn rút tới. Tống Văn thôi động thái nhạc vòng, đồng thời thi triển lôi độ thuật, tận khả năng tránh né xúc tu công kích. Một đầu xúc tu đang múa may ở giữa, không cẩn thận rơi vào ngoại vi xương trắng phía trên. Theo anh một tiếng vang thật lớn, xương trắng chỗ sâu, tựa hồ có một đạo bình chướng vô hình bị đánh nát. Thoáng chốc, xương trắng cấp tốc tiêu tán. Tuổi trong núi cảnh tượng hoàn toàn lộ ra ngoài. Kia 18 đầu lăng không bung vẩy to lớn xúc tu, tại xúc tu vây quét phía dưới, trái tránh phải tránh Tống Văn, tất cả đều bại lộ tại Ngự Thú Tông đông đảo đệ tử trong mắt. Ngự Thú Tông đệ tử, hiển nhiên tất cả đều đã nhận được Mịch Hà khẩn cấp cáo chi, chính ngao nhau hướng Ngự Thú Tông bên ngoài bỏ mạng chạy trốn, tràn diện loạn tung tung kéo. Mịch Hà thì đứng ở khoảng cách tuổi núi hơn 10 dặm giữa không trung, cắn răng nghiến lợi nhìn xem tuổi núi phương hướng. Ngự Thú Tông đệ tử có thể nhìn thấy tuổi trong núi huyết tuế tự nhiên cũng có thể cảm giác được những này sống sờ sờ huyết thực. Nó không còn chấp nhất tại truy sát Tống Văn, mà là phân ra 16 đạo xúc tu không ngừng kéo dài dài ra, cuốn về phía Ngự Thú Tông đệ tử. Vô luận là luyện khí kỳ đệ tử, vẫn là kim đan kỳ trưởng lão, tại xúc tu trước mặt, tất cả đều không chịu nổi một kích. Xúc tu nhẹ nhàng một quyển, liền có thể bắt sống một người. Đem đưa vào trong miệng về sau, xúc tu lại lần nữa nhô ra. Mịch Hà thấy thế, càng thêm giận không kìm được. Nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể hóa thành một đạo lưu quang, trốn đi thật xa, để tránh mình trở thành xúc tu mục tiêu công kích. Thiếu đi 16 đầu xúc tu, Tống Văn Đông cảm giác gáp lực giảm bớt rất nhiều, hắn có thể càng thêm chuyên chú ném cho ăn huyết tuế. Tống Văn Tại lại bỏ ra hai cỗ chết thay khôi lỗi đại giới về sau, rốt cục đem huyết tuế cho ăn no. Huyết tuế cũng không đi quản Tống Văn cái này tổn thương kẻ thù của nó, 18 đầu xúc tu chậm rãi rút về, ăn cây thịt cũng lẻn về động sâu. Hết thể lại quay về bình tĩnh. Tống Văn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, huyết tuế mang cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Nếu không phải lo lắng huyết tuế triệt để mất khống chế, rời đi tuần núi, thậm chí là rời sang Ngự Thú Tông, Tống Văn đã sớm bước ra mà đi. Cực âm. Mịch Hà thần sắc âm trầm bay tới, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái thuyết pháp? Ngươi trêu chọc huyết tuế, đến cùng là vì cái gì? Đang khi nói chuyện, Mịch Hà chỉ vào phía dưới các nơi, hủy hoại nghiêm trọng sơn phong cùng kiến trúc. Huyết tuế tại bắt Ngự Thú Tông đệ tử thời điểm, không thể tránh khỏi phá hủy không ít ngọn núi. Tống Văn lanh sắc nói, Mịch Hà, ngươi như nghĩ an ổn ổn làm ngươi Ngự Thú Tông thứ nhất thái thượng, muốn Ngự Thú Tông truyền thừa kéo dài, tốt nhất đừng hỏi nhiều. Mặt khác, xem trọng huyết tuế, nó như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi cùng toàn bộ Ngự Thú Tông đều phải chôn cùng. Mịch Hà trong mắt lóe lên một sợi tức giận. Nhưng khiếp sợ Tống Văn thực lực, nàng không dám chút nào phát tác ra. Tống Văn thân hình khẽ động, lướt về phía sơn môn bên ngoài. Để cho tiện Ngự Thú Tông đệ tử làm bệnh, Ngự Thú Tông hộ tông đại trận đã qua bế, Tống Văn rất thuận lợi liền ra Ngự Thú Tông. Đợi Tống Văn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, Mịch Hà quay đầu nhìn qua tuần núi, cau mày, không nói một lời. Huyết tuế trên thân, hiển nhiên có đại bí mật. Có thể làm Tống Văn dạng này cường giả đỉnh cao động tâm bí mật, tất nhiên không thể coi thường. Bất quá, cái này huyết tuế thực lực quá mức cường đại, để Mịch Hà có loại trông coi bảo sơn, lại không có chỗ xuống tay cảm giác. Trầm tư thật lâu, Mịch Hà cuối cùng chỉ có thể trùng điệp thở dài một tiếng. Sau đó, nàng sai người, một lần nữa bố trí tuổi núi trận pháp. Hư canh, ngươi nhưng có đối phó tiên đoạ chi huyết biện pháp? Trong thức hải, Tống Văn hỏi. Hư canh nói, muốn đối phó tiên đoạ chi huyết, chỉ có thể là lấy lợi khí, cưỡng ép chia cắt thân thể ấy. Lấy lợi khí cường công. Tống Văn mày nhăn lại, trừ cái đó ra, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thì như linh thức công kích. Tại cùng tiên đoạ chi huyết đại chiến lúc, Tống Văn thi triển qua ngưng thần thứ, nhưng huyết tuế lại là không có chút nào phản ứng, cái này khiến Tống Văn có chút nghi hoặc. Hư canh nói, tiên đoạ chi huyết cũng không phải là yêu thú, nó không có hồn phách, linh thức công kích há có thể tổn thương được nó. Tống Văn ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nó không phải yêu thú, chẳng lẽ là linh thực? Hư canh nói, nó cũng không phải linh thực, mà là xen vào yêu thú cùng linh thực ở giữa một loại kỳ lạ sinh linh. Cụ thể là cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Tống Văn không còn xoắn suýt nơi này sự tình, tiếp tục truy vấn chém giết tiên đoạ chi huyết biện pháp. Cái kia có thể dùng độc, hay là trận pháp vây giết sao? Hư canh nói, giới này chỉ sợ còn không có có thể thương tổn được tiên đoạ chi huyết độc. Huống hồ, tiên đoạ chi huyết nếu là thân chúng kịch liệt đau nhức, thể nội huyền linh chi khí át gặp ô nhiễm, ngươi còn thế nào thu hoạch huyền linh chi khí? Về phần trận pháp, ngươi có thể thử một lần, nhưng giới này chỉ sợ cũng khó có trận pháp có thể bị thương nó. Tiên đoạ chi huyết bản thể, xa so với ngươi tưởng tượng muốn khổng lồ được nhiều. Kia 18 đầu xúc tu, chỉ là nó nhục thân một phần rất nhỏ. Bản thể ẩn tàng dưới lòng đất phía dưới, là cái khổng lồ biến thịt. Đồng thời, trên người nó xúc tu, nhưng xa không chỉ 18 đầu. Nó có càng nhiều xúc tu, như là cây cối bộ rễ, dọc theo địa mạch kéo dài. Nếu không, chỉ dựa vào mỗi 20 năm thức tỉnh thời điểm, ăn điểm này huyết thực, căn bản không đủ để chèo chống nó trưởng thành đến thực lực cường đại như vậy. Ngay cả bản thể của nó đến cùng lớn bao nhiêu, đều rất khó thăm dò, ngươi lại như thế nào có thể bố trí ra vây khốn nó trận pháp? Chương 942, khốn cùng thân chương 942, khốn cùng thân theo từ hư canh trong miệng hiểu rõ đến có quan hệ tiên đọa chi huyết tin tức càng nhiều, Tống Văn mày nhíu lại đến càng chặt. Thân huyết môn chẳng lẽ liền không có đối phó tiên đọa chi huyết chuẩn bị ở sau? Hư canh ngay vậy, không có lập tức trả lời, mà là bắt đầu rơi vào trầm tư. Mấy tức về sau, hắn mở miệng nói: "Năm đó, cùng ta cùng nhau hạ giới một người trong đó, mang xuống tới một bộ tên là Hàn Băng Đinh pháp bảo. Bảo vật này tổng cộng có 108 cây đinh dài, những này đinh dài đều do lạnh tinh chế thành, đối phó tiên đọa chi huyết có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Ta nhớ được, người này phi thăng thời điểm, đem Hàn Băng Đinh ban cho thần huyết môn một vị hạch tâm đệ tử. Còn sau đó, Hàn Băng Đinh lưu lạc đến nơi nào, lại có hay không bị người mang về thượng giới, ta cũng không rõ ràng." Tống Văn trong đầu cấp tốc lục soát cùng Hàn Băng Đinh có liên quan ký ức, nhưng mà lại là không thu hoạch được gì. Hắn đành phải tạm thời đem Hàn Băng Đinh sự tình ném sau, bắt đầu tính toán hắn cùng huyết tuế ở giữa chênh lệch. Một lát sau, Tống Văn bất đắc dĩ phát hiện, cho dù hắn tu vi tăng lên đến Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ sợ cũng không cách nào chính diện chiến thắng huyết tuế. Đúng lúc này, thư canh thanh âm đột nhiên vang lên. "Tư Âm, kỳ thật ngươi không cần thiết một mình đối mặt huyết tuế, hoàn toàn có thể tìm mấy người trợ giúp. Bằng vào ta ý kiến, đầu này tiên đọa chi huyết ẩn chứa huyền linh chi khí, chí ít có thể giúp 3 đến 4 người tiến giai hóa thần." "Thật chứ? Ngươi nhưng có tuyệt đối nắm chắc?" Tống Văn chất vấn. 89/10. "Huống hồ, huyết tuế là rất khó bị giết chết. Ngươi chỉ cần đạt được nó bộ phận nhục thân, lại lấy đại lượng huyết thực cùng linh thạch bồi dưỡng, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, thể nội huyền linh chi khí liền đủ để cho ngươi tiến giai hóa thần. Mặt khác, thi vương chuyển sinh quyết vốn là có phụ trợ ba hồn dung hợp hiệu quả. Bởi vậy, tương giao tại những người khác, ngươi cần thiết huyền linh chi khí muốn ít hơn nhiều." Hư canh nói. Tống Văn nghe vậy, trầm ngâm một lát, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hư canh lời nói, thật có đạo lý riêng. Huyết tuế thực lực đã tới gần giới này có khả năng đạt tới cực hạn. Vạn nhất huyết tuế ngày đó đột nhiên phá cảnh, không hiểu phi thăng, vậy hắn nhưng chính là lấy giọ trúc mà múc nước. Vẫn là phải đem huyết tuế hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình, hắn mới có thể yên tâm. Mà nếu muốn tìm người hợp tác, thực lực đối phương tự nhiên càng mạnh càng tốt. Tống Văn trước tiên nghĩ tới chính là Mạc Dạ Tuyết. Nàng trôi này bản mệnh pháp bảo, lực công kích không thua kém một chút nào 12 đều thi đại trận. Đồng thời, phi kiếm càng thêm tiểu xảo, lợi cho điều khiển. Về phần Lam Thần, khẳng định cũng là muốn kêu lên cùng nhau. Nàng linh thức khống chế chi thuật, đối với huyết tuế không cái gì tác dụng, bất quá lại có thể vì Tống Văn cùng Mạc Dạ Tuyết chia sẻ không nhỏ áp lực. Dù sao huyết tuế thể nội huyền linh chi khí, đầy đủ 3-4 người sử dụng, không quan tâm nhiều một mình nàng. Kỳ thật, ngoại trừ Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết bên ngoài, còn có một cái nhân tuyển, đó chính là Lưỡng Nghi Tông Huyền Thành Tử. Bất quá, Tống Văn không tin được Huyền Thành Tử, tạm thời không cân nhắc người này. Hạ quyết tâm, Tống Văn lái đội quang, tiến về Cực Lạc Thành. Cực Lạc Thành. Hợp Hoan Xuân Tiêu lâu một gian quê phòng. Lam Thần mặt như hoa đảo, chậm chậm khoan thai đẩy cửa vào. Khi thấy ngồi ngay ngắn ở trong phòng chiếc ghế bên trên Tống Văn lúc, trên mặt nàng mang theo vài phần u ám đường. "Cực Âm, ngươi cuối cùng là nhớ tới ta tới." Nói, nàng phất tay đóng cửa phòng, mở ra gian phòng trận pháp cấm chế. Sau đó, nàng thân ảnh bay xuống, đã rơi vào Tống Văn trong ngực, bắt đầu động thủ động cước. Một phát bắt được trong ngực sờ loạn ung tùm tố thủ, Tống Văn nghiêm mặt nói: "Lam Thần, ta hôm nay đến tìm ngươi là có chính sự." Lam Thần kiều mị cười một tiếng, hai vai có chút lắc một cái, quần áo thuận thế trượt xuống, trước ngực sung mãn nửa chặn nửa che, làm cho người mơ màng. "Ngươi ta thực lực đã là giới này đỉnh tiêm, hóa thần con đường lại bị đoạn tuyệt, ngươi ta còn có thể có cái gì chính sự? Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo." Nói xong, liền thổ khí như lan, một đôi môi đỏ chậm rãi hướng Tống Văn dựa sát vào. "Ta thật có." Tống Văn vốn định giải thích một chút, nhưng nghĩ lại từ bỏ. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền vang lên tà âm. Sau 5 ngày, Lam Thần không đến sợi bại, trên mặt tưởng hồng chưa tiêu, nửa nằm tại Tống Văn trong lực. "Cực Âm, tiếp tục sao?" Tống Văn lắc đầu, tránh ra Lam Thần, từ trên giường đứng dậy, đi vào bàn gỗ trước, chút xuống một ngụm trà nước. Nước trà này cũng không biết là vật gì ngâm, vẹn vẹn một ngụm, Tống Văn liền cảm giác khốn cùng sau lưng, dễ chịu một chút. "Ta tới tìm ngươi, là vì tiên đoạ chi huyết sự tình." Tống Văn nói. "Tiên đoạ chi huyết?" Lam Thần trên mặt có chút hăng hái, phủ thêm một kiện như ẩn như hiện sa mỏng, cũng tới đến bên bàn gỗ. "Ngươi tìm tới liên quan tới tiên đoạ chi huyết đầu mối?" Tống Văn nói. "Không phải liên quan tới tiên đoạ chi huyết manh mối, ta tìm được tiên đoạ chi huyết." Lam Thần trong tay đang bưng chén trà, chậm rãi đem nó đưa đến bên môi. Nghe vậy, thân hình của nàng trong nháy mắt dừng lại, đôi mắt sáng lên, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, có chấn kinh, cũng có kích động cùng cuồng hỉ. "Ngươi nói là sự thật?" Tống Văn nói. "Tự nhiên." "Tiên đoạ chi huyết ở đâu?" Lam Thần liền vội vàng hỏi. "Ngự thú tông hộ tông thần thú huyết thuế, chính là tiên đoạ chi huyết." Tống Văn nói. "Huyết thuế chính là tiên đoạ chi huyết?" Lam Thần có chút khó có thể tin nói. Tống Văn nhẹ gật đầu. Lam Thần tựa hồ vẫn còn có chút không thể tin được, truy vấn: "Ngươi là từ đâu biết được việc này?" Tống Văn nói: "Thư canh trước khi chết, chính miệng nói cho ta biết." "Thư canh? Hắn chết? Hắn là thế nào chết?" Lam Thần nói. Tống Văn nói: "Một năm trước, ta tại Thi Ma Sơn phụ cận gặp hắn. Lúc ấy, hắn đã thoi thoát, theo hắn lời nói, là tu luyện ra đường rẽ. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à?" Lam Thần một mặt chất vấn nhìn xem Tống Văn. cũng không trách nàng không tín nhiệm Tống Văn, thật sự là Tống Văn biên cố sự quá không thể tưởng tượng nổi. Thừa Canh chính là thần huyết môn phó môn chủ, hồn phách đã tiến giai hóa thần, sao lại bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết? Mặt khác, tiên đoạ chi huyết quan hệ đến hóa thần liền mang ý nghĩa phi thăng lên giới, mang ý nghĩa tiếp tục truy tìm thành tiên trường sinh cơ duyên. Bực này cơ duyên đủ để cho sư đồ, người thân, đạo lữ. Như vậy người thân nhất người tương hỗ dùng bỏ. Mặc dù nàng cùng Tống Văn quan hệ trong đó không ít, nhưng hẳn là còn chưa đủ lấy làm cho đối phương lộ ra trọng yếu như vậy tin tức. Chỉ ít, đổi lại là nàng, nàng tuyệt đối không làm được đến mức này. Tống Văn lật tay vừa nhấc, bàn tay phía trên liền nổi lơ lửng một thanh pháp trượng. Pháp trượng dài ước chừng hơn một trượng, trên đó treo 9 cái vòng tròn, chính là Di Hải bản mệnh pháp bảo. Lam Thần một chút liền nhận ra pháp trượng, có chút không dám tin nói. Thưa Canh chết thật tại ngươi trước mặt. Huyết tuế thật sự là tiên đoạ chi huyết. Tống Văn chém đinh chặt sắt nói, lấy quan hệ của ta và ngươi, ta ha có thể lừa ngươi. Lam Thần mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, trong phòng đi qua đi lại. Cầm, đã biết tiên đoạ chi huyết hạ lạc, vậy ta ngươi sao không lúc này liền tiến về Ngự Thú Tông, đem cầm xuống. Sau đó, Tống Văn đem hắn tiến về Ngự Thú Tông sự tình, đơn giản giảng thuật một lần. Lam Thần nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, ngay cả ngươi cũng không cách nào làm bị thương huyết tuế. Tống Văn khẽ bước cằm, hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng huyết tuế. Ta muốn mời Mạc Dạ Tuyết gia nhập, ý của ngươi như nào? Lam Thần nói, tiên đoạ chi huyết là ngươi phát hiện trước nhất, hết thảy từ ngươi làm chủ. Chương 943, Dĩ Giật Đái Lao. Chương 943, Dĩ Giật Đái Lao. Lam Thần lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, truyền một đầu tin tức. Sau đó, nàng chậm rãi dương mi mắt, hai con ngươi cong thành một đạo nguyệt nha, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt nóng bỏng mà thâm tình. Tư Cầm, ta bản đối tiến giai hóa thần không ôm hy vọng quá lớn, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại mang đến cho ta tiên đoạ chi huyết tin tức, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Đang khi nói chuyện, trên người nàng sa mỏng phiêu đãng, thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Cảm nhận được Lam Thần trong ánh mắt lửa nóng cùng xuân tình, Tống Văn sờ lên sau lưng, vội vàng nói: "Lam Thần tiết tử, người ta vẫn là mau chóng lên đường, chạy tới Huyền Thiên kiếm tông, đi tìm Mạc Dạ Tuyết." Lam Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếu ý hiệp như hoa: "Không cần, ta đã đưa tin phái người đi thông chi nàng, nàng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đêm xuân khổ ngắn, người ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian." "Tiết tử, chậm đã. Chúng ta..." T. Cực Lạc ngoài thành, một tòa núi nhỏ đỉnh núi đỉnh nghỉ mát. Mạc Dạ Tuyết phiêu nhiên rơi xuống, nhìn thoáng qua trong lương đỉnh Tống Văn cùng Lam Thần. "Ồ, Từ Cầm, ngươi cũng tại a?" Mạc Dạ Tuyết hơi có vẻ kinh ngạc nói. Đó lấy, nàng lại nói: "Lam Thần, ngươi vội vã như thế gọi ta đến cùng là chuyện gì?" Lam Thần ra vẻ cao thâm mỉm cười: "Tìm ngươi đến, là có thiên đại hảo sự." Mạc Dạ Tuyết tự mình đi vào đình nghỉ mát, tìm cái ghế trống ngồi xuống, nhiều hứng thú mà hỏi: "Vậy ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì tốt?" "Tiên đoạ chi huyết." Lam Thần hạ giọng, nhẹ nói. Vừa mới ngồi xuống Mạc Dạ Tuyết, đột nhiên đứng lên, nàng đưa tay vung lên, ngưng tụ ra một đạo pháp lực kết giới, đem toàn bộ đình nghỉ mát bao phủ. "Lam Thần, ngươi có tiên đoạ chi huyết tin tức?" Lam Thần nói. "Đêm Tuyết, ngươi đừng như vậy kích động, ngồi xuống trước." Đợi Mạc Dạ Tuyết ngồi xuống lần nữa về sau, Lam Thần mở miệng lần nữa: "Cơ Âm đã tìm tiên đoạ chi huyết, hay là hắn đến cấp ngươi nói tỉ mỉ đi?" Mạc Dạ Tuyết quay đầu nhìn về phía Tống Văn, trong mắt tinh quang lấp lóe, tràn đầy kích động cùng sốt ruột. Tống Văn thật không có giống Lam Thần như vậy thừa nước đục thả câu, đem huyết tuế có liên quan sự tình em thai nói ra. "Ha ha ha." Mạc Dạ Tuyết nghe xong, đột nhiên ngửa đầu cười to. "Dương Vũ, Quỷ Nghê, Huyết Mi, Câu Quân bọn người, vì tiên đoạ chi huyết, hao tổn tâm cơ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kết quả là, tiên đoạ chi huyết lại là huyết tuế người này tất cả đều mà biết bật. Nhất là Dương Vũ, huyết tuế ngay tại dưới mí mắt hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Quả nhiên là buồn cười." "Ha ha ha." Tiếng cười im bặt mà dừng, Mạc Dạ Tuyết chỉnh trọng hướng phía Tống Văn thi cái lễ. "Cư Âm, ngươi nhân tình này, ta nhớ kỹ. Về sau có dùng đến lấy ta Mạc Dạ Tuyết địa phương, mau chóng mở miệng." Tống Văn vội vàng nói: "Mạc đạo hữu, không cần như thế. Ngươi ta bất quá đôi bên cùng có lợi thôi. Cư Âm, chỉ có một đầu huyết thuế, nhưng đầy đủ ba người chúng ta hóa thần." "Tỉnh táo qua đi." Mạc Dạ Tuyết có chút lo lắng hỏi. Tống Văn nói: "Theo hư canh lời nói, huyết thuế ẩn chứa huyền linh chi khí, đầy đủ 3 đến 4 người hóa thần." "Vậy là tốt rồi." Mạc Dạ Tuyết tiến lòng, đó lấy lại có chút tò mò hỏi: "Hư canh hồn phách trong tay ngươi?" Tống Văn nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi: "Các ngươi nhưng từng nghe nói tên là Hàn Băng Đinh Nguyên Bộ pháp bảo?" Mạc Dạ Tuyết cùng Lam Thần liếc nhau, sau đó đồng thời lắc đầu. "Cư Âm, ngươi nghe ngóng bảo vật này làm cái gì?" Lam Thần hỏi. Tống Văn nói: "Theo hư canh lời nói, muốn đối phó huyết tuế, chỉ có thể lấy lợi khí cưỡng ép chém giết huyết tuế. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mà huyết tuế ra cực kỳ cứng cỏi, phổ thông pháp bảo rất khó phá bỡ. Hàn Băng Đinh chính là nguồn gốc từ thần huyết môn bảo vật, dùng để đối phó huyết tuế, có lẽ có không tưởng tượng được hiệu quả." Mạc Dạ Tuyết nói: "Cư Âm, lấy ngươi ý kiến, ta bản mệnh phi kiếm khả năng phá vỡ huyết tuế phòng ngự." Tống Văn nói: "Hẳn là có thể phá vỡ, nhưng rất khó chân chính trọng thương huyết tuế." Lam Thần đôi mi thanh tú cao lại, ngoại trừ cực âm trong tay ngươi trôi này linh bảo dao găm bên ngoài, Đêm Tuyết bản mệnh phi kiếm chỉ sợ đã là giới này lợi hại nhất chi vật, như bảo vật này đều chỉ có thể khó khăn lắm phá vỡ huyết tuế phòng ngự, ta còn thực sự nghĩ không ra có cái gì khác bảo vật có thể uy hiếp được huyết tuế. Huyết tuế cũng không phải là vô địch. Tống Văn đứng dậy, chậm rãi nói: "Thư canh nói qua, huyết tuế cần từ trong địa mạch hấp thu linh khí. Chúng ta chỉ cần chặt đứt Ngự Thú Tông chung quanh tất cả địa mạch, khiến huyết tuế không cách nào hấp thu linh khí. Sau đó lại vây mà công chi, chậm rãi tiêu hao trong cơ thể nó linh khí. chỉ cần đem nó linh khí hao hết, nó chính là dê đợi làm thịt, mặc ta chờ thì cá. Lam Thần nói, chặt đứt địa mạch, huyết tuế nhất định nổi giận. Dựa theo cực âm kinh nghiệm của ngươi, chúng ta rất khó ngăn cản huyết tuế công kích. Muốn chậm rãi hao tổn không nó linh khí, sợ là không dễ. Tống Văn nói, hai vị Hợp Hoan Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông, đồng đều chuyển thừa vạn năm lâu, chắc hẳn có không ít phòng ngự đại trận đi. Chúng ta lấy trận pháp phòng ngự, dĩ giật đại lao, chậm rãi tiêu hao huyết tuế linh khí. Lam Thần lắc đầu, chỉ sợ cũng không có một tòa trận pháp có thể ngăn cản huyết tuế công kích. Tống Văn nói, một tòa không được, vậy liền mười tòa, trăm tòa. Mạc Dạ Tuyết đột nhiên xen vào nói, ta đồng ý cực âm lời nói. Lam Thần nói, kế hoạch này còn có một vấn đề. Chặt đứt Ngự Thú Tông chung quanh tất cả địa mạch, Ngự Thú Tông bên trong linh khí sẽ dần dần biến mất. Minh Hà chỉ sợ sẽ không đồng ý việc này. Minh Hà. Mạc Dạ Tuyết thân hình thẳng tắp như kiếm, một vòng lạnh lẽo kiếm ý tản ra. Minh Hà nếu dám nói không chữ, ta liền chém nàng, lại đồ toàn bộ Ngự Thú Tông. Ai dám ngăn ta hóa thần cơ duyên, ai chính là tử địch của ta. Ba người thương định kế hoạch, liền riêng phần mình tách ra. Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết trở về riêng phần mình tông môn, lục soát La Cường lớn phòng ngự trận pháp. Mà Tống Văn tu La giáo, không có lấy đạt được tay trận pháp, chỉ có thể cung cấp một chút bảy trận vật liệu. Tống Văn không có trở về tu La giáo, mà là đem một viên ngọc giản giao cho Lam Thần, nói cho đối phương biết, cần cung cấp bất luận cái gì linh tài, đều có thể phái người đi tu La giáo lấy. Ngọc giản là cho Chu Tư Nghi, căn dặn nàng phối hợp Hợp Hoan Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông hết thể hành động. Chu Tư Nghi bây giờ thân là tu La giáo phó giáo chủ, có thể điều động tu La giáo hết thể tài nguyên. Từ biệt hai nữ về sau, Tống Văn đi đến Vô Tận Sa Mạc. Hắn muốn đi Vô Tự Hải đi một lần, nếm thử có thể hay không tìm được Hàn Băng Linh thuận tiện lại từ Vô Cực Tông, vơ vét một chút bảy trận vật liệu. Vô Tự Hải, Vô Cực Tông, Tam Thi Phong. Tống Văn vừa mở ra động phủ mình cấm chế, còn chưa tới kịp tiến vào động phủ, Thư Nương liền chú ý đến Tống Văn trở về, ngự kiếm mà tới. Ma chủ, ngươi về tông. Thư Nương thân thể nửa cùng, trên mặt chất đầy tiểu dung, cực điểm lấy lòng hình dạng. Nàng thân là Tống Văn tiếp thân thị nữ, ngày bình thường định bợ nàng không ít người, cho nàng cống hiến đại lượng tài nguyên, khiến cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tống Văn nói, đi gọi Nhạc Lương tới gặp ta. Vô Cực Tông tông chủ vốn là Phương Hiến, nhưng hắn võ nguyên không nhiều, tại từ Tống Văn trong tay đạt được nguyên cực thành anh đan về sau, lại trải qua mấy năm chuẩn bị, đã bắt đầu bế quan, nếm thử kết anh. Bởi vậy, Vô Cực Tông vị trí tông chủ liền chống chỗ ra, từ Nhạc Lương thay thế. Rõ. Thư Nương lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Nhạc Lương liền xuất hiện ở động phủ cổng. Ma chủ, thuộc hạ Nhạc Lương cầu kiến. Vào đi. Tống Văn thanh âm truyền ra. Nhạc Lương tiến vào động phủ. Tại đơn giản hỏi thăm Vô Cực Tông tình hình gần đây về sau, Tống Văn hỏi, Vui tông chủ, ngươi nhưng có từng nghe nói một bộ tên là Hàn Băng Đinh pháp bảo? Chương 944, khinh người quá đáng. Chương 944, khinh người quá đáng. Nhạc Lương suy tư một lát, trả lời, bẩm ma chủ, thuộc hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua bảo vật này. Mắt thấy Tống Văn tựa hồ có chút không vui, Nhạc Lương lại vội vàng nói bổ sung, ma chủ, thôi ra Lưỡng Nghi Tông kinh ra cái này tam đại thế lực nguyên anh kỳ tiền bối, bọn hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ biết được Hàn Băng Đinh hạ lạc. Tống Văn từ chối cho ý kiến, lại hỏi, trong tông gần đây nhưng có luyện chế ra nguyên cực thành anh đan? Nhạc Lương nói, bẩm ma chủ, luyện chế nguyên cực thành anh đan bộ phận linh dược chính là đông vực cùng bắc vực đặc thù. Tại yêu tộc thống trị đông vực cùng bắc vực trong lúc đó, gây giống những linh dược này bí cảnh bị phá hư nghiêm trọng. Bây giờ, nhân tộc từ yêu tộc đoạt lại đông vực cùng bắc vực, bất quá 26 năm. Những linh dược này chưa khôi phục, chỉ sợ còn phải đợi thêm cái 30 năm mới trở, mới có thể có đầy đủ năm linh dược như thế. Tống Văn nhíu mày, còn muốn lâu như vậy? Hắn muốn nguyên cực thành anh đan, tự nhiên là vì Chu Tư Nghi chuẩn bị. 20 năm trước, Vô Cực Tông từng từ thôi ra đổi được một viên nguyên cực thành anh đan. Bất quá Phương Hiến thu hồi U Lan một có công, viên kia nguyên cực thành anh đan bị Tống Văn ban cho Phương Hiến. Nhạc Lương nói, ma chủ, ngươi như nhu cầu cấp bách nguyên cực thành anh đan, có thể từ thôi ra nghĩ một chút biện pháp. Tống Văn nói, thôi ra còn có nguyên cực thành anh đan. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó hắn cùng Mạnh Lãnh Ngọc tiến về thôi ra lúc, thôi cổ liền nói thôi ra chỉ còn lại một viên nguyên cực thành anh đan. Mà cái này mai nguyên cực thành anh đan, chính là Tống Văn ban cho Phương Hiến viên kia. Nhạc Lương nói, theo tông môn xếp vào tại thôi ra thám tử, truyền lại về tin tức. Tại một năm trước đó, thôi ra từng bốn phía cầu mua vũ linh cỏ. Cỏ này chính là luyện chế nguyên cực thành anh đan chủ dược một trong. Thuộc hạ hoài nghi, thôi ra hẳn là tồn kho lấy một chút luyện chế nguyên cực thành anh đan cần thiết linh dược, chỉ là thiếu khuyết vũ linh cỏ. Tống Văn nhẹ gật đầu, lại lấy ra một viên ngọc giản. Ngọc giản này bên trong ghi lại linh tài, ngươi sắp xếp người mau chóng gom gót. Nhạc Lương tiếp nhận ngọc giản, vâng. Thuộc hạ tuân mệnh. Tống Văn không có ở Vô Cực Tông ở lâu, đưa tiễn Nhạc Lương, liền ngự không mà lên, chạy tới Nam Vực thôi ra. Thôi ra, giao đài thành. Tống Văn đứng ở giao đài thành giữa không trung, toàn thân khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Thoáng chốc, toàn bộ giao đài thành đều biết Tống Văn đến, thôi ra người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Thôi Huyền Cảnh liền xuất hiện ở Tống Văn trước mặt. Cực âm ma chủ, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ma chủ, mau mau theo ta nhập Bích Lạc Sơn, ta định hảo hảo chiêu đãi ma chủ. Thôi Huyền Cảnh mặt tươi cười nói, về phần nụ cười này bên trong có mấy phần chân thành, liền không được biết rồi. Tống Văn nói, thôi đạo hữu khách khí, ta hôm nay đến đây là có một chuyện nghĩ mời đạo hữu tương trợ. Thôi Huyền Cảnh nói, ma chủ đích thân đến giao đài thành, ta Thôi Mộ Hà có thể từ chối? Ma chủ xin cứ việc nói thẳng. Ta nghe nói, thôi ra có nguyên cực thành anh đan. Tống Văn nói. Thôi Huyền Cảnh nụ cười trên mặt, đống nhiên cứng đờ. Hắn vừa mới, bất quá là khách sáo chi ngôn. Cái nào liệu, đối phương là thật không khách khí. Há miệng liền muốn nguyên cực thành anh đan. Thôi Huyền Cảnh nói, ma chủ, ngươi hẳn là bị người lừa, ta Thôi gia nào có nguyên cực thành anh đan, sớm đã dùng xong. Tống Văn nói, Thôi đạo hữu, ta nếu là không có điểm nắm chắc, lại há có thể bắn tên không đích. Ta cũng không phải muốn cướp ngươi Thôi gia đan dược, chỉ là muốn cùng Thôi gia làm giao dịch mà thôi. Thôi Huyền Cảnh trầm tư thật lâu, mở miệng nói, ma chủ, thực không dám giấu giếm. Một năm trước, ta Thôi gia hoàn toàn chính xác luyện chế được hai cái nguyên cực thành anh đan, nhưng đều là vì trong tộc hậu bối chuẩn bị, tha thứ ta không cách nào cùng ngươi giao dịch. Bây giờ nguyên cực thành anh đan là dùng một viên liền thiếu đi một viên, càng phát chân quý. Hắn tự nhiên không chịu tùy tiện lấy ra giao dịch. Tống Văn mỉm cười, Tiếu Dung mang theo vài phần làm người ta sợ hãi hàn ý không muốn giao dịch, chính là đạo hữu tự do, ta tự nhiên không thể cưỡng cầu. Bất quá, 15 năm trước, đạo hữu đáp ứng giúp ta môn hạ đệ tử tiến vào các ngươi Thôi gia u sóc gốc hái kim linh quả. Nhưng là về sau đạo hữu lật lọng, muốn lợi dụng kim linh quả từ Lưỡng Nghi Tông cùng ta Vô Cực Tông kiếm lấy chỗ tốt. Việc này đạo hữu có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Thôi Huyền Cảnh thần sắc khẽ biến, đáy mắt mơ hồ lộ ra vẻ tức giận. Việc này là ta không đúng, nhưng là ta đã bỏ ra đại giới. Năm đó ngươi thế nhưng là phái người dùng 5 mai hạ phẩm linh thạch liền mua đi một viên kim linh quả, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ để bù đắp ta khuyết điểm? Tống Văn nói, năm đó người ta song phương một tay giao tiền một tay giao hàng, chính là công bằng giao dịch, làm sao có thể đền bù đạo hữu sai lầm? Thôi Huyền Cảnh khoe miệng run nhẹ nhẹ, lòng có lửa giận nhưng lại không dám phát tác. Chỉ là 5 mai hạ phẩm linh thạch liền mua đi một viên kim linh quả, thế mà còn là công bằng giao dịch. Thôi Huyền Cảnh hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế trong lòng không vui. Hắn đưa tay vung lên, một cái bình ngọc đột ngột xuất hiện, vứt cho Tống Văn. Nguyên cực thành anh đan ở đây, mong rằng ma chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tống Văn lấy pháp lực nhiếp trụ bình ngọc, kiểm tra trong bình ngọc đan dược không có vấn đề về sau, lúc này mới thu vào. Ta vừa mới nói qua, sẽ không đoạt ngươi Thôi ra đan dược. Cái này 5 mai thượng phẩm linh thạch, mong rằng đạo hữu nhận lấy. Thôi Huyền Cảnh nhìn xem từ Tống Văn trong tay bay ra 5 mai linh thạch, khóe mắt không cầm được co rúm. Thanh toán xong linh thạch, cho nên đây cũng là một bút công bằng giao dịch. Thôi Huyền Cảnh thu hồi linh thạch, trên mặt chật vật gạt ra một vòng hư giả lại nụ cười khó coi. Có thể cùng ma chủ làm giao dịch, chính là ta Thôi ra may mắn. Tống Văn nói, Thôi đạo hữu, ta còn có một chuyện hỏi. Thôi Huyền Cảnh nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sợ Tống Văn lại đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Bất quá, Tống Văn lời kế tiếp lại là làm hắn buông lòng không ít. Ngươi nhưng từng nghe nói Hàn Băng Đinh? Thôi Huyền Cảnh hồi ức một lát, đáp, ma tôn có thể đi Lưỡng Nghi Tông hỏi thăm một chút. Mấy trăm năm trước, ta tựa hồ từng từ Lam Doãn đạo cô nhắc qua Hàn Băng Đinh ba chữ này. Nhưng nàng trong miệng Hàn Băng Đinh có phải hay không ma chủ chỗ tìm bảo vật, ta liền không thể khẳng định. Tống Văn chắp tay nói, đa tạ Thôi đạo hữu, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Tống Văn hóa thân thành một đạo lưu quang, đột hướng vương xa chân trời. Nhìn xem Tống Văn đi xa bóng lưng, Thôi Huyền Cảnh thần sắc dần dần bặm mẹo, trở nên có chút dữ tợn. Khinh người quá đáng. Hừ, bây giờ Lưỡng Nghi Tông cũng không quá bình, ngươi cực âm thực lực tuy mạnh, nhưng Huyền Thành Tử cũng không phải ăn chay, ngươi sợ là không chiếm được lợi ích. Tống Văn một đường phi nhanh, rất nhanh liền chạy tới Lưỡng Nghi Tông tứ tượng thành. Hắn dùng đưa tin ngọc giản liên hệ Lam Doãn đạo cô, đối phương lại thật lâu chưa có trở về tin. Tống Văn chỉ có thể lại cho Tử Vân đưa tin. Tử Vân đạo hữu, ta có một chuyện, nghĩ mời lệnh sư tương trợ, lại liên lạc không được lệnh sư. Không biết đạo hữu có thể làm thay, giúp ta chuyển đạt lệnh sư. Tử Vân rất nhanh liền hồi phục tin tức. Cực âm, ta không giúp được ngươi. Sư tôn ta ra một chút ngoài ý muốn. Tống Văn nghi hoặc hỏi, Lam Doãn đạo hữu thế nào? Tử Vân đạo, nàng cùng Huyền Thành Tử lão tổ bất hòa, bị giam giữ tại biển sâu Thiên Nguyên trong động. Chương 945, nhân tính cho phép chương 945, nhân tính cho phép Thiên Nguyên động. Đó là cái gì địa phương? Tống Văn hỏi. Tử Vân đạo, Lưỡng Nghi đảo dưới nước chỗ sâu, một cái linh khí không còn, tối tăm không mặt trời hang động. Lệnh sư cùng Huyền Thành Tử đạo hữu phát sinh cơ nào mâu thuẫn, thế mà bị giam giữ đến như thế vùng đất nghèo nàn. Tống Văn nói. Tử Vân đạo, đây là ta Lưỡng Nghi trong tông bộ sự tình, tha thứ ta không tiện nhiều lời. Việc này không có quan hệ gì với Tống Văn, hắn cũng liền không còn truy vấn ngọn nguồn, ngược lại đem tìm kiếm Hàn Băng Đinh hy vọng ký thác vào Tử Vân trên thân. Dù sao Tử Vân chính là Lam Doãn thân truyền đệ tử, nói không chừng từ trong miệng nghe qua bảo vật này. Tử Vân đạo hữu, ngươi nhưng có từng nghe nói một bộ tên là Hàn Băng Đinh bảo vật? Tử Vân đạo, chưa từng nghe qua. Tống Văn cảm thấy thất vọng, tiếp tục đưa tin. Tử Vân đạo hữu, chúng ta vẫn là tâm sự lệnh sư, vì sao bị cầm tù a? Tử Vân đạo, việc này cũng không hào quang, ta thực sự không tiện bẩm báo. Tống Văn đạo, Tử Vân đạo hữu lệnh sư bị giam giữ tại linh khí không còn biển sâu hang động, liền giống như phạm nhân bị giam giữ tại không có thức ăn nước uống trong lồng giam. Cứ thế mãi lệnh sư tu vi nhất định suy yếu. Một khi rất phá nguyên anh cảnh giới, lấy lệnh sư bây giờ thọ nguyên, tất có lo lắng tính mạng. Người thân là lệnh sư thân truyền đệ tử, chẳng lẽ liền không muốn trợ lệnh sư thoát khốn? Tử Vân trong giọng nói mang theo một vòng hưng phấn, lại có mấy phần chất vấn. Cực âm, ngươi nguyện ý giúp ta cứu ra sư tôn? Tống Văn đạo, người ta quen biết nhiều năm, chính là bạn cùng chung hoàn nạn. Lệnh sư Lam Doãn đạo cô, từng tại ta có ân. Bây giờ Lam Doãn đạo cô gặp rủi ro, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn? Tử Vân bên kia trầm mặc một lát, lúc này mới trả lời. Đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi. Bất quá, còn xin đạo hữu không cần thiết ngoại chuyện. Gia sư cùng Huyền Thành Tử lão tổ không cùng nguyên do là, Huyền Thành Tử lão tổ thọ nguyên sắp hết, không cam lòng như vậy vẫn lạc, muốn mưu toàn lịch thiên cải mệnh. hắn không biết từ chỗ nào đạt được một bộ duyên thọ bí pháp. Này bí pháp cực kỳ ác độc, cần dùng ngàn vạn phàm nhân thanh niên trai tráng làm tế phẩm. Tống Văn nhìn thấy đầu này đưa tin, trong lòng có chút cảm khái. Huyền Thành Tử cho hắn ấn tượng, một mực là cái tiên phong đạo cốt người thế ngoại, không nghĩ tới như thế siêu thoát hạ người phàm tục, nhưng như cũng nhìn không ra sinh tử. Quả nhiên, tại tử vong trước mặt, mặc cho ngươi thực lực thông thiên, quyền thế vô song, cuối cùng sẽ e ngại. Tử Vân đưa tin vẫn còn tiếp tục. Gia sư còn thừa thọ nguyên, cùng Huyền Thành Tử lão tổ so sánh, kỳ thật cũng không lâu được bao nhiêu. Bởi vậy, Huyền Thành Tử lão tổ muốn kéo lên sư tôn, đồng như việc này. Nhưng mà, sư tôn lại là quả quyết tự tuyệt, cũng chỉ trích Huyền Thành Tử lão tổ tham sống sợ chết, có hại lưỡng nghi tông vạn năm danh dự. Huyền Thành Tử lão tổ dưới cơn nóng giận, liền đem gia sư cầm tù tại Thiên Nguyên trong động. Lệnh sư có đức độ, khiến người khâm phục. Tống Văn thuận miệng tán tụng một câu, lại hỏi: "Ngươi nhưng có biện pháp giải cứu lệnh sư?" Tử Vân đạo: "Thiên Nguyên động chính là tông môn trọng phạm chi địa, trong đó cấm chế trùng điệp, ngoại nhân căn bản vào không được. Muốn cứu ra gia sư, chỉ sợ chỉ có từ Huyền Thành Tử lão tổ trên thân nghĩ biện pháp." "Làm sao? Ta cùng Vân Hư sư bá, nhiều lần vi sư tôn cầu tình, Huyền Thành Tử lão tổ lại là không muốn nhả ra." Tống Văn đạo: "Tốt, ta biết được, ta sẽ tận lực thuyết phục Huyền Thành Tử đạo hữu." "Cực âm, đa tạ." Tử Vân có chút mừng rỡ. Đó lấy, nàng lại bổ sung: "Huyền Thành Tử lão tổ gần đây cũng không tại trong tông môn, hắn để cho tiện bắt phàm nhân, đem duyên thọ chi địa ổn định ở Hưng Lăng ở trên đảo." Hưng Lăng đảo là trung vực lớn nhất một hòn đảo, trên đó sinh hoạt đến hàng chục tỷ phàm nhân. Lưỡng Nghi Tông rất nhiều môn nhân đệ tử chính là đến từ đảo này. Ở trên đảo một số người một ít dấu tích đến chi địa, linh khí còn có thể. Bởi vậy, đảo này bên trên cũng có một chút tán tu cùng tiểu môn tiểu phái sinh động. Hưng Lăng đảo khoảng cách Lưỡng Nghi đảo cũng không xa, bất quá mấy chục vạn dặm xa. Sau hai canh giờ dựa theo Tử Vân cung cấp địa chỉ, Tống Văn đi tới Hưng Lăng trên đảo một tòa thành trì trên không. Nói là thành trì, kỳ thật cũng không tưởng thành, cũng không quân coi giữ. Nơi này càng giống là một tòa tu sĩ phường thị, vô số tu sĩ lui tới, giao dịch lấy các loại bảo vật, trong đó giao dịch đến nhiều nhất là người. Không ít tu sĩ ngự thuyền hoặc ngự thuyền mà đi, trên thuyền chở đầy từng người phàm nhân. Những phàm nhân này có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thân thể khỏe mạnh thanh niên trai tráng. Tại thành trì đầu nam, xây dựng vô số nhà gỗ, hoặc là nói là lồng gỗ. Chỉ vì cực kỳ nhỏ hẹp, bất quá một hai cái bình phương gặp rộng. Lồng gỗ rất nhiều, khó mà tính toán. Sắp xếp chỉnh tề, liếc nhìn lại, khó gặp cuối cùng, quý vi trắng quan. Vô số phàm nhân bị giam giữ tại những ngày lồng gỗ, bọn hắn co do thân thể, như là từng đầu đợi làm thịt heo tử. Tại lồng gỗ khu vực giải đất trung tâm, có một tòa màu đen cung điện. Tại trước cung điện vương là một tòa quảng trường. Trên quảng trường đứng thẳng 9981 cây cột đá. Cột đá toàn thân đen nhánh, khắc vẽ lấy cực kỳ huyền ảo phù văn. Từng sợi âm tà chi khí từ phù văn bên trong tản ra, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tống Văn đi vào quảng trường trên không, cao giọng nói: "Huyền Thành Tử đạo hữu, cố nhân tới thăm, sao không hiện thân gặp mặt?" Huyền Thành Tử từ cung điện bay ra, thần sắc hơi có vẻ băng lãnh, hiển nhiên đối với Tống Văn đến cũng không hoan nghênh. "Cực âm, ngươi tới nơi đây làm cái gì?" Tống Văn nhìn cách đó không xa Huyền Thành Tử, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Lúc này Huyền Thành Tử nào có ngày xưa tiên phong đạo cốt, ngược lại là lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm, gần như cùng ma đạo tu sĩ không khác. Nghe nói đạo hữu ở đây duyên thọ, trong lòng hiếu kỳ chuyên tới để nhìn một cái. Huyền Thành Tử thần sắc trở nên có chút âm trầm. "Ngươi đường đường ma chủ, thế gian lớn nhất ma đầu, chẳng lẽ cũng nghĩ đến chỉ trích ta lấy nhân mạng duyên thọ?" Tống Văn lắc đầu, mỉm cười: "Ta cùng những phàm nhân này không thân chẳng quen, sinh tử của bọn hắn cùng ta có liên can gì? Ta tới đây, một là bái phòng ngươi vị này cố nhân, hai là muốn cho Lam Doãn đạo cô cầu xin tha." Nghe được Tống Văn nửa câu đầu, Huyền Thành Tử sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Sau khi nghe được nửa câu, lại có chút nghi hoặc. "Vì Lam Doãn cầu tình?" Tống Văn nhẹ gật đầu: "Lam Doãn đạo cô từng tại ta có ân, ta không đành lòng nàng tại Thiên Nguyên trong động chịu khổ, chuyên tới để mời đạo hữu mở một mặt lưới." Huyền Thành Tử nói: "Lam Doãn không biết tốt xấu, không chỉ có cự tuyệt hảo ý của ta, còn ý đồ quấy nhiễu ta duyên thọ. Ta như lúc này thả ra nàng, nàng tất nhiên lại sẽ sinh thêm sự cố, tha thứ ta không cách nào đáp ứng nói bạn." Tống Văn nói: "Đạo hữu cùng Lam Doãn đạo cô chính là đồng môn, làm sao đến mức này?" Nói, Tống Văn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, ném về Huyền Thành Tử: "Đạo hữu mời xem, ngọc giản này bên trong ghi chép cũng là một môn duyên thọ pháp môn, lại không cần tàn sát đại lượng phàm nhân, có lẽ có thể giải khai đạo hữu cùng Lam Doãn đạo cô ở giữa hiểu lầm." Trong ngọc giản ghi lại là Vệ Nguyên trận bảy trận chi pháp. Năm đó, Tống Văn giết chết Thanh Bình Sơn Tô gia lão tổ Tô Càn đoạt được, có thể trợ người duyên thọ một cái giáp. Chương 946, hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 946, hoàn toàn tỉnh ngộ. Huyền Thành Tử vì duyên thọ đã có chút điên dại. Bây giờ, chống rỗng được một môn duyên thọ chi pháp, tự nhiên là mừng rỡ quá đỗi. Hắn không cần suy nghĩ, liền đồng ý phóng thích Lam Doãn đạo cô. "Mai ngọc giản này có ta lưu lại khẩu dụ, ngươi đem mang cho Tử Vân hoặc Vân Hư. Thiên Nguyên động thủ vệ, nhìn thấy miệng của ta dụ, tự sẽ phóng thích Lam Doãn. Bất quá, đạo hữu nhớ kỹ cho Lam Doãn mang câu nói, nàng như còn dám đối ta duyên thọ sự tình ngang ngược ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta không để ý tình đồng môn." Huyền Thành Tử đem một viên ngọc giản ném về Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, đắc: "Đạo hữu yên tâm, ta hội quy quyên Lam Doãn đạo cô, trợ đạo hữu thuận lợi duyên thọ." Nói xong, Tống Văn chắc tay, chậm rãi lên không mà đi. Theo thân hình không ngừng cất cao, cả tòa thành trì dần dần ánh vào Tống Văn tầm mắt. Nhìn xem những cái kia trong thành trì vãng lai không dứt tu sĩ, Tống Văn khẽ lắc đầu. Những người này phần lớn đều là tán tu, bọn hắn áp giải người thường đến này buôn bán, kiếm lấy linh thạch. Trường sinh công làm lưu truyền rộng nhất công pháp, cái này tại Vô Tự Hải cũng không ngoại lệ, những tán tu này bên trong có không ít người đều là tu luyện công pháp này. Có lẽ, qua không được bao lâu, trước mắt những tán tu này liền sẽ cùng bị bọn hắn coi là hàng hóa phàm nhân, trở thành trong lồng đợi làm thịt heo tử. Tống Văn trở lại Lưỡng Nghi đảo, đem Huyền Thành tử cho Ngọc Giản, giao cho Tử Vân. Tử Vân mừng rỡ không thôi, thiên ân vạn tạ về sau, đội vã mang theo Ngọc Giản mà đi. Nửa canh giờ không đến, Tử Vân liền cùng Lam Doãn đạo cô cùng nhau xuất hiện ở Tống Văn trước mặt. Ba người tại Tứ Tượng Thành bên trong một gian tu sĩ trà phường bên trong gặp mặt. Lam Doãn đạo cô thần sắc có chút tiểu tụy, khí tức trên thân cũng có chút lộn xộn, bất quá may mà tu vi cảnh giới tạm thời chưa có rơi xuống hiện ra. "Cầm, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp." Lam Doãn đạo cô có chút không người, chắp tay nói. Tống Văn nói, "Đạo cô khách khí. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Một phen khách sáo về sau, ba người ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm. "Lam Doãn đạo hữu, ta lần này đến đây, có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu." Tống Văn nói. "Đạo hữu thỉnh giảng." Lam Doãn nói. Tống Văn nói, "Thôi Huyền Cảnh đạo hữu nói cho ta, hắn từng nghe ngươi đề cập qua một loại tên là Hàn Băng Đinh pháp bảo, không biết nhưng có việc này." Lam Doãn không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi nghe ngóng vật này làm cái gì?" Tống Văn thấy thế, đôi mắt có chút sáng lên. Từ Lam Doãn đạo cô phản ứng, không khó coi ra, nàng rất có thể biết Hàn Băng Đinh hạ lạc. Tống Văn nói, "Ta nói tới Hàn Băng Đinh, chính là tổng cộng có 108 cây đinh giải nguyên bộ pháp bảo. Bảo vật này đối ta hữu dụng, nếu là tại đạo hữu trong tay ngươi, ta có thể giá cao mua sắm. Ta đích xác gặp qua ngươi miêu tả pháp bảo. Bất quá, vật này cũng không trong tay ta, mà trong tay Huyền Thành Tử." Lam Doãn nói. Lam Doãn đạo cô đối Huyền Thành Tử quán nghiệm, rõ ràng rất sâu, đã là gọi thẳng tên. Tống Văn không khỏi có chút thiên lặng, tại sao lại quay lại Huyền Thành Tử trên thân? Sớm biết như thế, hắn tại Hưng Lăng ở trên đảo lúc, liền trực tiếp cùng Huyền Thành Tử làm giao dịch. "Cực âm, ngươi sợ là phải thất vọng." Lam Doãn đạo cô tiếp tục nói, "Hàn Băng Đinh tuy chỉ là pháp bảo thượng phẩm, nhưng khoảng chừng 108 cây, nhưng bộ phát ra cực mạnh hàn ý cùng kim duệ chi khí, uy năng rất mạnh. Bảo vật này chính là Lưỡng Nghi Tông một vị tiền bối ngẫu nhiên đoạt được, vị kia tiền bối vũ hóa về sau, liền lưu truyền tới nay. 500 năm trước, Huyền Thành Tử từ tông môn đạt được món bảo vật này, một lần trở thành hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Bất quá, ở phía sau tới một trận đại chiến bên trong, bảo vật này bên trong hai cây đinh dài bị tổn hại. Từ đó về sau, liền chưa từng thấy qua Huyền Thành Tử sử dụng bảo vật này. Nghĩ đến là thiếu đi hai cây đinh dài, dẫn đến chọn bộ pháp bảo uy năng giảm lớn." Tống Văn thần sắc có chút khó coi, hư hại. Tại cùng Lam Doãn cùng Tử Vân tạm biệt về sau, Tống Văn lại lần nữa chạy tới Hưng Lăng đảo. Hàn Băng Đinh mặc dù hư hại trong đó hai cây đinh dài, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Đối với Tống Văn đi mà quay lại, Huyền Thành Tử thái độ tốt lên rất nhiều. Cực âm ma chủ, Lam Doãn nhưng đã bị phong thích. Tống Văn khẽ bước cảm. Đồng thời, trên ánh mắt hạ đánh giá Huyền Thành Tử, trong lòng tỏa ra nghi hoặc. Bởi vì, lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày không thấy, Huyền Thành Tử trên người hung ác nham hiểm khí tức thế mà tiêu tán không ít, lại khôi phục mấy phần ngày xưa kia tiên phong đạo cốt phong thái. Tống Văn thực sự có chút hiếu kỳ, trong thời gian ngắn như vậy, Huyền Thành Tử vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Hắn không có trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc, mà là chỉ vào phía dưới mặt đất những cái kia lồng gỗ. "Đạo hữu, ngươi đây là đang làm cái gì?" Lồng gỗ khu vực, đại lượng tu sĩ ra ra vào vào, ngay tại phóng thích giam giữ tại lồng gỗ bên trong phạm nhân thanh niên trai tráng, đồng thời có từng chiếc phi thuyền chứa đầy phạm nhân đi xa. Huyền Thành Tử vuốt vuốt sợi râu, hơi có vẻ hổ thẹn nói: "Ta trước đó bị thọ nguyên sắp hết sợ hãi, chỗ che đậy hai mắt, tâm ma sinh rồi, mới ra đời lấy ngàn vạn phạm nhân thanh niên trai trang kéo dài tính mạng suy nghĩ. Giờ phút này, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tự nhiên muốn trục xuất bọn hắn trở về." Đối với Huyền Thành Tử lời nói, Tống Văn ngay cả nửa chữ đều không tin. Huyền Thành Tử thả những phạm nhân này rời đi, tất nhiên không phải là bởi vì cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ. Hơn phân nửa là bởi vì, ở trong mắt Huyền Thành Tử, những phạm nhân này đã mất giá trị. Đương nhiên, Huyền Thành Tử hao tâm tổn trí đem những phạm nhân này đưa trở về, nhiều ít là có chút thiện tâm. Tống Văn ngược lại là càng phát ra có chút hiếu kỳ, Huyền Thành Tử trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, Huyền Thành Tử hiển nhiên không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận việc này, hắn đổi chủ đề, hỏi: "Ma chủ, ngươi lần này trở về, không biết cần làm chuyện gì?" Tống Văn không có quanh co lòng vòng, nói thẳng minh ý đồ đến: "Ta đang tìm kiếm một bộ tên là Hàn Băng Đinh pháp bảo, bảo vật này tổng cộng có 108 cây đinh dài. Lam Doãn đạo cô nói cho ta, đạo hữu trong tay có một kiện tương tự pháp bảo, không biết có thể cho ta nhìn qua." Huyền Thành Tử cũng là dứt khoát, hắn nhấc tay lật một cái, một phương hộp gỗ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hộp gỗ mở ra, trong đó chỉnh tề trưng bày 106 dãy đinh dài. Mỗi cái đinh dài hẹn một thước, toàn thân óng ánh, lóe ra xanh thẳm hàn quang. Nhìn thấy những này đinh dài lần đầu tiên, Tống Văn liền xác định đúng là hắn muốn tìm bộ kia Hàn Băng Đinh. "Bảo vật này đối ta hữu dụng, không biết đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích." "Đạo hữu yên tâm, ta sẽ cho ra làm đạo hữu hài lòng bản giá." Tống Văn nói. Tống Văn muốn cho rằng đối phương sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Huyền Thành Tử trực tiếp hộp gỗ đưa tới trước mặt hắn. "Bảo vật này không trọn vẹn, tại ta đã mất đại dụng. Đã ma chủ cảm thấy hứng thú, vậy ta liền liền quân mong muốn." Tống Văn tiếp nhận hộp gỗ, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Đạo hữu là đem vật này tặng cho ta?" Huyền Thành Tử nói: "Chính là." Tống Văn cũng không chối từ, thu hồi hộp gỗ: "Vậy ta liền từ chối thì bất kính." Huyền Thành Tử nói: "Ta có một chuyện, hy vọng ma chủ có thể cho ta giải hoặc." Tống Văn trong lòng sớm đã ngờ tới, không có uổng phí cầm bảo vật, mở miệng hỏi: "Đạo hữu xin hỏi." Huyền Thành Tử nói: "Ma chủ, không biết kia phệ nguyên trận là đến từ nơi nào?" Chương 947, thảo phạt chương 947, thảo phạt trận này chính là ta chém giết một cấp tu đoạt được, về phần kia cấp tu là từ chỗ nào đạt được trận này, ta cũng không rõ ràng. Tống Văn trong miệng không có một câu lời nói thật, nhưng trên mặt lại là giả bộ làm ra một bộ hồi ức chi sắc. Thực sự, trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, Huyền Thành Tử các loại cải biến đều cùng Phệ Nguyên trận có quan hệ. Chẳng lẽ, Huyền Thành Tử từ Phệ Nguyên trận bên trong tìm hiểu cái gì khó lường đồ vật? Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Hỏi không đoạt được, Huyền Thành Tử hơi có vẻ thất vọng. Như vậy sao? Tống Văn hỏi, Huyền Thành Tử đạo hữu, cái này Phệ Nguyên trận là có vấn đề gì không? Ta mặc dù chưa hề nếm thử bố trí qua trận này, nhưng cũng có thể nhìn đây, trận pháp tựa hồ không có vấn đề gì, hẳn là có thể giúp người duyên thọ. Trận pháp không có vấn đề, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Huyền Thành Tử ứng phó nói. Hai người đều không có từ đối phương trong miệng đạt được mình muốn đáp án. Tại hư tình giả ý khách sáo vài câu về sau, Tống Văn liền cáo từ rời đi. Nhìn xem dưới chân càng ngày càng xa Hưng Lăng đảo, Tống Văn tại trong thức hải hỏi Hư Canh nói, cái này Hàn Băng Đinh đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng có đền bù chi pháp. Hư Canh nói, Hàn Băng Đinh đối phó tiên đoạ chi huyết có hiệu quả, cũng không phải là bởi vì bảo vật này bản thân mạnh đến mức nào uy năng, mà là mỗi một mai đinh giải đều là từ lạnh tinh chế thành, ẩn chứa một vòng cực hàn chi khí. Chỉ cần đem những này đinh giải đánh vào tiên đoạ chi huyết xúc tu thể nội, liền có thể khiến cho động tác sơ cứng. Ngươi liền có cơ hội có thể đoạn xúc tu. Tống Văn nói, như thế nói đến, kia thiếu đi hai cây đinh giải, ảnh hưởng không lớn. Hư Canh ngữ khí cũng không phải rất xác định trả lời. Hẳn là như thế. Đồng thời, lạnh tinh chính là thượng giới chi vật, ngươi là không cách nào chữa trị bảo vật này. Tống Văn nghe vậy, đành phải từ bỏ, nói sang chuyện khác hỏi. Phệ Nguyên trận nhưng có bí mật gì? Hư Canh nói, theo ta được biết, Phệ Nguyên trận có mấy cái không cùng cấp vị phiên bản. Mặc dù mỗi cái giai vị chỗ đối ứng duyên thọ niên hạn không giống, nhưng ngoại trừ đoạt người thọ nguyên bên ngoài, cũng không cái khác bí mật. Tống Văn lông mi không dương, nghi hoặc hỏi. Trong tay của ta có tam giai cùng tứ giai Phệ Nguyên trận, nhưng tam giai Phệ Nguyên trận minh sát tiêu chú, trận này có thể trợ người đột phá kim đan kỳ một cái tiểu cảnh giới. Cũng không giống như ngươi nói, chỉ có thể giúp người duyên thọ. Hư Canh nói, đây chẳng qua là Phệ Nguyên trận bổ sung một chút hiệu quả mà thôi. Tăng lên tu vi, cực kỳ có hạn. Đối với tu sĩ kim đan mà nói, có lẽ có một chút tác dụng. Nhưng đối với Nguyên Anh trở lên tu vi người, tăng lên điểm này tu vi nhưng không đáng kể. Ngươi nhìn kỹ một chút trong tay ngươi tứ giai Phệ Nguyên trận nhưng có nói có thể giúp người tăng cao tu vi. Tống Văn nói, này cũng không có. Hư Canh nói, đó chính là. Nghe xong Hư Canh lời nói, Tống Văn là càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ, Huyền Thành Tử đến cùng từ Phệ Nguyên trận ở bên trong lấy được cái gì. Vẫn là nói, Huyền Thành Tử biến hóa, kỳ thật cùng Phệ Nguyên trận cũng không liên quan. Nghĩ mãi mà không rõ, Tống Văn liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Mục tiêu của chuyến này đã tới, hắn trực tiếp quay trở về Vô Cực Tông. Tại Vô Cực Tông chờ đợi gần một tháng, đợi thuộc hạ xoay sở đủ làm thần cùng Mạc Dạ Tuyết dặn dò khả năng dùng đến bảy trận vật liệu về sau, Tống Văn cưỡi truyền tống trận, quay trở về Thiên Nguyên Đại Lục. Nửa năm sau, ba chiếc như núi lớn cự hình phi thuyền chạy qua Đông Hoa Phường thị trên không. Vô số tán tu thấy thế, nhao nhao ngửi được một chút không bình thường khí tức nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phường thị loạn cả một đoàn. Có người vội vàng trốn đi nơi khác, có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp bóc đốt giết. Có người kêu trời trách đất, chỉ vì thân quyến gặp. Nếu là bình thường ba chiếc phi thuyền xuất hiện, cũng là sẽ không khiến cho lớn như thế rối loạn. Cái này ba chiếc phi thuyền chỗ khác biệt ở chỗ, bọn chúng phân biệt treo Huyền Thiên Kiếm Tông, Hợp Hoan Tông, Tu La Giáo cờ sĩ. Trong phường thị tán tu, kỳ thật đã sớm đã nhận ra dị thường. Sớm tại nửa canh giờ trước, Ngự Thú Tông liền rút ra tại Đông Hoa phường thị hết thể lực lượng. Bước bách tại Ngự Thú Tông từ xưa tới nay hình thành uy hiếp, những cái kia phạm loạn tán tu không dám trước tiên động thủ. Tại ba đại tông môn phi thuyền xuất hiện một khắc này, rất nhiều người đều theo bản năng suy đoán, ba đại tông môn đây là muốn thanh toán, Dương Vũ đã từng đối ba đại tông môn phạm vào từng đống tội ác. Ngự Thú Tông hộ tông đại trận sớm đã mở ra. Mịch Hà Huyền không đứng tại bên trong sân môn, nhìn xem càng ngày càng gần ba chiếc phi thuyền, vẻ mặt nghiêm túc. Ở sau lưng nàng, còn đứng nước cờ tên Ngự Thú Tông Kim Đan kỳ trưởng lão, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là Ngự Thú Tông nhân vật trọng yếu, địa vị hiển hách. Năm đó, Dương Vũ từng xuất thủ vây giết Tu La giáo giáo chủ Cầm, về sau lại nhiều lần phái đệ tử quấy nhiễu Hợp Hoan Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông bí cảnh. Bây giờ, cái này ba đại tông môn đều tới, sợ là kẻ đến không thiện. Một Kim Đan hậu kỳ lão giả, thần sắc ưu tư nói, bọn hắn cũng không phải là muốn tàn sát chúng ta toàn bộ tông môn a. Một người trung niên mỹ phụ, ngữ khí bất an nói, đủ rồi. Mịch Hà đột nhiên phát ra quát to một tiếng, đánh gãy mấy người nghị luận. Nội cái gì hoàng? Ba đại tông môn ý đồ đến còn không rõ, các ngươi ha có thể tự loạn trận cướp? Ai còn dám yêu nôn hoặc chúng, nhiễu loạn chúng đệ tử tâm trí, ta trước chém hắn. Cảm nhận được Mịch Hà trên người hàn ý, mấy tên tu sĩ kim đan lập tức câm như hến. Lúc này, lại nghe Mịch Hà lại nói, các ngươi đi xuống trước, bảo vệ tốt hộ tông đại trận. Mặt khác, phái người đi Lạc Hà Cốc, mở ra huyết ảnh vô hình trận. Nếu như ba đại tông môn thật sự là muốn vong ta Ngự Thú Tông, vậy chúng ta liền tỉnh lại hộ tông thần thú, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Rõ. Mấy tên tu sĩ kim đan thần sắc hơi an, quay người rời đi. Một lát sau, ba chiếc phi thuyền lơ lửng tại Ngự Thú Tông ngoại sơn môn 10 dặm giữa không trung. Tống Văn, Mạc Dạ Tuyết, Lam Thần ba người từ trong phi thuyền ngự không mà ra, đi tới trước sơn môn vương, cùng Mịch Hà cách hộ tông đại trận bình chướng tương vọng. Ba vị đạo hữu xuất lĩnh bộ hạ đều tới ta Ngự Thú Tông, không biết có gì muốn làm. Mịch Hà mở miệng hỏi. Ngự Thú Tông từng cùng Huyền Âm giáo cùng một ruộng, nhiều lần xâm phạm Hợp Hoan Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông, dẫn đến hai ta tông môn hạ vô số đệ tử chết thảm. Đầu đảng tội ác Dương Vũ mặc dù đã đền tội, nhưng vẫn có đông đảo kẻ giết người cậu thả tại thế. Vì để hai tông chết thảm đệ tử trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi, Ngự Thú Tông nhất định phải giao ra tất cả tham dự qua tập kích hai tông ác đồ. Nếu không, chúng ta ba tông chắc chắn san bằng toàn bộ Ngự Thú Tông. Mạc Dạ Tuyết thanh âm lạnh như mũi kiếm, giống như ẩn chứa vô thượng kiếm ý, chuyển khắp phương viên mấy trăm dặm chi địa. Người nghe vô cùng tâm kinh đảm hàn, vì đó lời nói bên trong như thực chất sát ý chấn nhiếp. Ba đại tông môn môn nhân nghe ngóng, tự nhiên là chiến ý giạt giảo. Mà đại trận bên trong, Ngự Thú Tông môn nhân nghe ngóng, coi như khó tránh khỏi sinh lòng kiếp đảm. Nhất là những cái kia tham dự qua tập kích hai tông người, trong lòng đều sợ hãi. Thậm chí, bọn hắn chú ý tới, những cái kia không có tham dự qua người, xem bọn hắn ánh mắt, đều ẩn ẩn có chút bất thiện, tựa hồ ước gì đem bọn hắn giao ra, lấy lắng lại ba đại tông môn lửa giận. Chương 948, Thủy Tông diệt tổ chương 948, Thủy Tông diệt tổ cơ Lam Thần, hai người các ngươi thế nhưng là chính miệng hứa hẹn qua, không truy cứu nữa việc này. Hai người các ngươi là cao quý một tông chi chủ, giới này tu sĩ mạnh nhất một trong, chẳng lẽ muốn lật lọng? Mịch Hà chất vấn. Không đợi Tống Văn cùng Lam Thần nói tiếp, Mạc Dạ Tuyết vượt lên trước một bước nói: "Hai người bọn họ đáp ứng, ta nhưng không có đáp ứng. Mịch Hà, các ngươi Ngự Thú Tông không trả giá một chút, ta là sẽ không từ bỏ ý đồ." Mịch Hà hai tay ôm quyền, thân hình nửa cung: "Mạc đạo hữu, việc này là ta Ngự Thú Tông chi tội, nhưng người chết đã chết rồi, không thể phục sinh. Ta Ngự Thú Tông nhưng ngồi giao linh hạch, cũng có thể cắt nhường môn hạ sản nghiệp. Chỉ cầu đạo hữu khoan dung độ lượng, đừng lại truy cứu việc này." Mạc Dạ Tuyết hai tay ôm ngực, cười khanh khách nhìn xem Mịch Hà: "Muốn cầu ta thông cảm, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, ta có một cái điều kiện." Nói đến đây, Mạc Dạ Tuyết cố lộng huyền hư, hơi ngưng lại. Mịch Hà thấy thế, không khỏi ngẩng đầu nhìn Mạc Dạ Tuyết, chờ mong Mạc Dạ Tuyết lời kế tiếp. Lúc này, lại nghe Mạc Dạ Tuyết lại nói, "Chỉ cần ngươi Ngự Thú Tông nhường ra tông môn trụ sở, ta liền không truy cứu nữa việc này." Mịch Hà thần sắc cứng đờ, lập tức liền mắt lộ phẫn hận chi sắc, có chút cắn răng nghiến lợi nói: "Nguyên lai, các ngươi là coi trọng Ngự Thú Tông khối này phúc địa. Đừng si tâm vọng tưởng, ta tuyệt sẽ không đem tông môn trụ sở chắp tay nhường cho." Mạc Dạ Tuyết thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói: "Ngươi không đồng ý, cũng không có quan hệ. Đồ ngươi toàn bộ Ngự Thú Tông, nơi này cũng là chúng ta." Mịch Hà hai mắt nộ trừng, "Ta Ngự Thú Tông trên dưới mấy vạn đệ tử, tuyệt không hạng người ham sống sợ chết. Các ngươi nghĩ diệt ta Ngự Thú Tông, cũng không phải dễ dàng như vậy." Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, Lam Thần vội vàng xen vào nói: "Hai vị, chúng ta cũng là quen biết nhiều năm, làm gì nhất định phải binh nung tương hướng? Không bằng đều thối lui một bước." "Mịch Hà đạo hữu, ngươi giao ra những cái kia tham dự tập kích Huyền Thiên Kiếm Tông bí cảnh người. Mạc đạo hữu, ngươi cũng cam đoan từ đây không truy cứu nữa việc này. Ta cùng Cực Câm ở đây, cho các ngươi làm chứng, như thế nào?" Mạc Dạ Tuyết gật đầu nói: "Tốt, đã Lam Thần mở miệng, vậy ta liền đáp ứng việc này." Mịch Hà lại là nhíu mày, cách hộ tông đại trận bình chướng, xem kỹ lấy ba người: "Các ngươi ba đại tông môn huy động nhân lực đến tận đây, coi là thật cũng chỉ là vì truy cứu năm đó sự tình. Coi là thật chỉ cần ta giao người, các ngươi ba tông liền như vậy thối lui." Lam Thần trên mặt ý cười: "Đây là tự nhiên." Mịch Hà trầm ngâm một lát, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo: "Các ngươi là đang lừa ta. Các ngươi muốn lấy giao người danh nghĩa, dụ dỗ ta mở ra hộ tông đại trận, sau đó khởi xướng tập kích, là nghĩ gạt ta quan bế hộ tông đại trận, nhất cử tiêu diệt ta Ngự Thú Tông à?" Lam Thần nói: "Mịch Hà đạo hữu, ngươi như thế nào nghĩ như vậy đâu? Diệt ngươi Ngự Thú Tông, đối với chúng ta lại có thể có chỗ tốt gì?" Mịch Hà liếc nhìn ba người một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tống Văn trên thân: "Ta mặc dù không biết các ngươi chân thực ý đồ đến, nhưng hơn phân nửa là cùng huyết tuế có quan hệ." Mạc Dạ Tuyết cười lạnh nói: "Mịch Hà, coi như ngươi đoán được chúng ta ý đồ đến, lại có thể thế nào? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng có đầu rút cổ tại hộ tông đại trận bên trong, liền có thể gối cao không lo à? Ba chúng ta đại tông môn, tinh nhuệ đều tới. Vậy công phía dưới, ta nhìn ngươi cái này hộ tông đại trận có thể chống đến bao lâu?" Lam Thần nói: "Mịch Hà, chúng ta thực sự là vì huyết tuế mà tới. Chỉ cần ngươi mang theo môn hạ đệ tử, phối hợp chúng ta chặt đứt Ngự Thú Tông trụ sở phụ cận tất cả địa mạch. Chúng ta hứa hẹn, tuyệt không giết ngươi Ngự Thú Tông một người, đồng thời còn có thể để các ngươi mang đi Ngự Thú Tông bên trong tất cả bảo vật." Mịch Hà cả giận nói: "Đây không có khả năng. Cắt đứt địa mạch, nơi đây liền sẽ biến thành không có chút nào sinh cơ tuyệt địa. Ngự Thú Tông vạn năm cơ nghiệp, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta Mịch Hà, tuyệt không làm kia hủy tông diệt tổ sự tình." Lúc này, vẫn không có mở ra miệng Tống Văn, mở miệng nói ra: "Mịch Hà, ta biết được ngươi đối huyết tuế có chỗ kỳ vọng, cho rằng nó có thể đánh lui chúng ta, thậm chí giết chết chúng ta những người này. Nhưng là, ta từng cùng huyết tuế giao thủ qua, há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị. Huyết tuế tuy mạnh, nhưng nó sẽ không tùy tiện xê dịch, lại xúc tu công kích khoảng cách cuối cùng có hạn. Chúng ta chỉ cần tránh ra thật xa, nó liền không thể bắt chúng ta như thế nào. Ngược lại là Ngự Thú Tông, ác gặp huyết tuế nghiêm trọng phá hư. Ba người chúng ta sở dĩ cùng ngươi hảo ngôn thương lượng, một là không muốn tạo quá giết nhiều nghiệt, hai là Quý Tông chiếm cứ nơi đây hơn bọn trở, đối chung quanh tất cả địa mạch biết quá tường tận, có ngươi tương trợ, chúng ta có thể mau chóng phủ kín tất cả địa mạch. Mặt khác, chúng ta cũng không cần triệt để chặt đứt địa mạch, chỉ cần đem tạm thời phủ kín. Đối lại chúng ta chém giết huyết tuế về sau, khôi phục địa mạch, ngươi Ngự Thú Tông vẫn như cũ có thể ở đây tiếp tục chuyển thừa." Mình hắng nghe vậy, cuối cùng là minh bạch sự tình chân tướng. Cụ minh bạch Tống Văn bọn người không có lập tức động thủ nguyên do. Đầu tiên, Tống Văn ba người lo lắng, nàng sớm tỉnh lại huyết tuế. Bởi như vậy, Tống Văn bọn người rất khó thành công chém giết huyết tuế. Tiếp theo, Ngự Thú Tông trụ sở linh khí nồng đậm, là thế gian hán hữu, liên quan địa mạch, to to nhỏ nhỏ, không hạ mấy trăm. Những này địa mạch ẩn tàng ở dưới đất chỗ sâu, muốn một đầu không rơi toàn bộ tìm ra lại đem phủ kín, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó làm được. Mà Mịch Hà lại có thể làm được dễ dàng điểm này. Các ngươi không chỉ có muốn chặt đứt địa mạch, để cho ta Ngự Thú Tông biến thành đất chết, còn muốn chạm ta Ngự Thú Tông hộ tông thần thú. Huyết Tuế đến cùng có cái gì bí mật, đáng ra các ngươi như thế đại phí khổ tâm. Một mực luôn mồm tuyên bố, tuyệt không làm hủy tông diện tổ chi đồ Mịch Hà, không có quả quyết cự tuyệt, ngược lại là tìm hiểu lên Huyết Tuế bí mật tới. Tống Văn nhìn chằm chằm Mịch Hà, hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Xem ra Mịch Hà đạo hữu, trong lòng đã có suy đoán. Mịch Hà ngữ khí không chắc chắn lắm nói, Huyết Tuế thế nhưng là tiên đọa chi huyết. Tống Văn nói, là. Mịch Hà trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, có không che giấu được kinh hỉ, quay người quay đầu nhìn về phía tuổi núi phương hướng. Tống Văn tiếp tục nói, Mịch Hà đạo hữu, Quý Tông nuôi dưỡng Huyết Tuế nhiều năm, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Huyết Tuế có thể tự hành mọc thêm bành trướng. Ngươi giúp bọn ta giết Huyết Tuế, đến lúc đó chúng ta có thể phân một đầu hoàn chỉnh xúc tu cho ngươi. Chỉ cần lấy đại lượng linh thạch cùng huyết thực dốc lòng bồi dưỡng, đợi ngươi tiến giai nguyên anh đỉnh phong thời điểm, liền có thể mượn một trong bước đăng lâm hóa thần cảnh giới. Mịch Hà trên mặt vui mừng dần dần thu liễm, trầm giọng nói: Ta thở nhỏ gia nhập Ngự Thú Tông, ở đây tu luyện, ở đây trưởng thành, ta hết thảy đều là Ngự Thú Tông cho. Ta ha có thể trơ mắt nhìn xem Ngự Thú Tông trở thành đất chết? Há có thể tùy ý các ngươi chém giết Ngự Thú Tông hộ tông thần thú? Tống Văn thần sắc phát lạnh, đạo hữu ý là? Mịch Hà duỗi ra hai ngón tay, hai thành. Ta muốn Huyết Tuế nhục thân hai thành. Gầm, ngươi đừng cho là ta không rõ ràng Huyết Tuế nhục thân có bao nhiêu khổng lồ. Chỉ là một cây xúc tu, mơ tưởng đuổi ta. Chương 949, Nguyên Sơ Tù Lòng Trận. Chương 949, Nguyên Sơ Tù Lòng Trận. Lòng tham không đáy. Tống Văn trực tiếp cự tuyệt Mịch Hà yêu cầu. Mịch Hà đạo hữu, khẩu vị quá lớn, sẽ cho ăn bể bụng người. Mịch Hà suy tư một lát, lập tức liền chủ động thấp xuống điều kiện. Một thành. Tựa hồ sợ Tống Văn ba người không đồng ý, nàng lại bổ sung: Chỉ cần phân ta một thành Huyết Tuế nhục thân, ta đem tự mình dẫn người, đem Ngự Thú Tông phụ cận to to nhỏ nhỏ tất cả địa mạch, toàn bộ phủ kín, cam đoan không một bỏ sót. Đồng thời, ta cùng Ngự Thú Tông trên dưới tất cả mọi người, toàn lực phối hợp các ngươi chém giết Huyết Tuế. Mặt khác, Huyết Ảnh Vô Hình trận trận kỳ cùng trận bàn, ta có thể giao cho các ngươi đối phó Huyết Tuế lúc hẳn là cần dùng đến. Tống Văn nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết, mắt mang vẻ hỏi thăm. Mịch Hà lấy Huyết Tuế một thành nhục thân, ba người bọn họ phân còn lại chín thành. Như vậy, Tống Văn sẽ đạt được ba thành. Dựa theo hư canh lời nói, Tống Văn cần thiết huyền linh chi khí, muốn so tu sĩ khác càng ít. Ba thành Huyết Tuế nhục thân đủ để cho Tống Văn thuận lợi hóa thần. Bởi vậy, đối với Mịch Hà điều kiện, Tống Văn cũng không phản đối. Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết nhìn nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, Mịch Hà đạo hữu, điều kiện của ngươi, chúng ta đáp ứng. Mạc Dạ Tuyết nói. Nói điều kiện xong, Mịch Hà cũng là sảng khoái, trực tiếp đem sơn môn mở ra, để Tống Văn ba người tiến vào Ngự Thú Tông. Đi xem một chút Huyết Tuế. Lam Thần có chút không kịp chờ đợi nói. Tại Mịch Hà dẫn đầu dưới, bốn người hướng Ngự Thú Tông chỗ sâu tuổi núi phương hướng bay đi. Ngự Thú Tông đông đảo môn nhân thấy tình cảnh này, đều vui mừng khôn xiết, buôn tàu bẩm báo. Rất nhanh, bốn người liền xuyên qua mê vụ, đi tới tuổi núi trước mặt. Huyết Tuế liền ở đây vùng núi dưới, nó mặc dù đã lâm vào ngủ say, nhưng các ngươi không cần thiết tùy tiện dùng linh thức đi dò xét. Nếu không, vô cùng có khả năng đưa nó tỉnh lại. Mịch Hà nhắc nhở ba người nói. Đồng thời, vì để tránh cho quá nhiều Huyết Tuế, nàng sử dụng chính là linh thức truyền âm. Tuổi sơn quang trơ trọi, ngoại trừ đỉnh núi lộng sâu, cùng ngọn núi bốn phía 18 cái bên cạnh động, không có vật khác, thực sự không có gì có thể nhìn. Vốn đang hào hứng dạt dào, muốn thấy tiên đoạ chi huyết chân dung Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết, lập tức không có hứng thú. Nếu như chúng ta tại cái này 19 trong sơn động, toàn bộ bày ra phòng ngự trận pháp, có lẽ có thể tiêu hao Huyết Tuế không ít linh khí. Mạc Dạ Tuyết truyền âm nói, cử động lần này không thể được. Mịch Hà phủ định Mạc Dạ Tuyết đề nghị, bao phủ Huyết Tuế mê trận, cất giấu trong đó một tòa huyết ảnh vô hình trận phương làm Huyết Tuế không thể nhận ra cảm giác mê trận bên ngoài hết thảy động tĩnh. Tại cái này mê trận phạm vi bên trong bất kỳ cái gì sóng linh khí và tiếng vang cũng có thể bừng tỉnh Huyết Tuế. Muốn bố trí trận pháp, nhất định phải tại mê trận bên ngoài. Lam Thần nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, tại mê trận bên ngoài bố trí Nguyên Sơ Tù Lòng Trận. Nói đến chỗ này, nàng đem ánh mắt rơi vào Mịch Hà trên thân. Mịch Hà đạo hữu, ba chúng ta đại tông môn đã tập hợp đủ ba bộ Nguyên Sơ Tù Lòng Trận cần thiết linh tài. Bất quá, còn nhiều bộ phận linh tài lợi nhuận, đáng tiếc không cách nào lại kiếm ra một bộ hoàn chỉnh Nguyên Sơ Tù Lòng Trận. Ngươi Ngự Thú Tông cũng góp một góp đi, nhiều bố trí một bộ trận pháp, liền nhiều một phần thắng. Trải qua Tống Văn, Lam Thần, Mạc Dạ Tuyết ba người thương nghị, cuối cùng cũng không dựa theo Tống Văn trước đó nói như vậy, bố trí mấy chục thậm chí trên trăm tòa trận pháp. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, số lượng không cách nào đền bù trên thực lực chênh lệch thật lớn. Nguyên Sơ Tù Long trận là ba người từ Hợp Hoan Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông rất nhiều trong trận pháp, tuyển chọn tỉ mỉ mà ra, thích hợp nhất đối phó Huyết Tuế trận pháp. 4 tháng sau, ngày xưa người đến người đi Ngự Thú Tông, trở nên cực kỳ quẩn cũ bé. Ngự Thú Tông đại trận từ lâu quan bế, toàn bộ tông môn rộng mở, hoàn toàn không đề phòng. Trong linh điền linh dược, linh thú quyển bên trong linh thú, tất cả đỉnh núi đệ tử, tất cả đều không thấy tăm hơi. Toàn bộ tông môn phảng phất bị lấy sạch. Đồng nhiên, linh khí bốn phía đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Sau đó, theo linh khí hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, Ngự Thú Tông trụ sở phạm vi linh khí bắt đầu cấp tốc suy yếu. Ô, ô, tuổi núi trong lòng núi vang lên chói tai tiếng xé gió. Ngay sau đó, từng đầu xúc tu từ tuổi núi bên trong đột nhiên rũa ra, trên không trung tùy ý vung dậy. Trong đó một đầu xúc tu hướng về trên không không ngừng kéo dài, đâm rách màu trắng mê vụ. Thoáng chốc, bao phủ tuổi núi mê vụ dần dần trở nên mỏng manh, cho đến hoàn toàn biến mất. Huyết tuế kinh khủng bộ dáng hiện lộ giữa thiên địa. Bên ngoài 50 dặm, Ngự Thú Tông, Vạn Thú Phong, đỉnh núi một tòa trên quảng trường, Tống Văn, Lam Thần, Mạc Dạ Tuyết ba người mang theo riêng phần mình môn hạ tu sĩ kim đan, nhìn dương nhanh múa vút huyết tuế. Gần trăm tu sĩ kim đan, phần lớn thần sắc kinh ngạc, có ít người đáy mắt còn mang theo một chút e ngại. Không nên hoảng hốt, núi này bị bố trí huyết ảnh vô hình trận huyết tuế là cảm giác không đến chúng ta. Tống Văn mở miệng nói ra. Đồng thời, ánh mắt của hắn quét về phía Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết. Hai người này chính thần tình đại chấn nhìn qua huyết tuế. Lam Thần tiên tử, Mạc đạo hữu, động thủ đi. Hai người nghe vậy, đem ánh mắt từ trên thân huyết tuế thu hồi, riêng phần mình phân phó môn hạ tu sĩ, bắt đầu bày trận. Huyền Thiên Kiếm Tông là Từ Yên Vũ Yên, phụ trách chủ trì trận pháp. Hợp Hoan Tông thì là một vị tên là Lê Nguyệt nữ tu, nguyên anh trung kỳ tu vi. Hai tông tu sĩ kim đan phân biệt ngồi vây quanh tại Yên Vũ Yên cùng Lê Nguyệt một phía. Những này tu sĩ kim đan trước mặt, phân biệt lơ lửng một mặt lớn chừng bàn tay trận bàn. Theo trận quyết đánh bảo, trận bàn dần dần nổi lên ánh sáng màu vàng nóng. Kim quang dần dần cường thịnh, hóa thành một đạo kim sắc của sáng, bắn về phía Lam Thần hoặc Mạc Dạ Tuyết hướng trên đỉnh đầu. Tại hai nữ đỉnh đầu, đồng đều huyền không tung bay một mặt trượng cao trận bàn. Theo những này kim sắc của sáng bắn vào, trượng cao trận bàn cũng dần dần nổi lên ánh sáng màu vàng nóng. Tiên Vũ Yên cùng Lê Nguyệt mười ngón múa, vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh. Trong miệng hai người đồng thời quát nhẹ, khởi trận. Trong chốc lát, hai mặt trượng cao trận bàn đồng đều bắn ra một vệt kim quang, phân biệt hướng về tuổi núi đông, tây hai cái phương hướng. Tại tuổi sơn đông, tây hai mặt, ước chừng 15-16 dặm địa phương, đều có một đạo trận pháp bị dẫn động. Trận pháp bên trong, kim quang đại thịnh, từng đầu kim sắc xiển xích cấp tốc nô ra. Mỗi tòa trận pháp đều có 9 đầu xiển xích. Hết thể 18 đầu xiển xích, vừa lúc đối ứng huyết tuế 18 đầu xúc tu. Mỗi cái xiển xích phân biệt quấn về một đầu xúc tu. Nhưng mà, sự tình nhưng không có trong tưởng tượng thuận lợi. Tại xiển xích sắp tới gần xúc tu thời điểm, tất cả xúc tu nhao nhao đông đưa, ở bang quất hướng xiển xích. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, 18 đầu xiển xích tất cả đều bị dần dần mãn nát, hóa thành điểm điểm kim quang, đầy trời phiêu tán. 18 đầu xúc tu đông đưa, như là 18 cây to lớn cây thịt, đánh tới hướng mặt đất hai tòa trận pháp. Đột nhiên hai đạo màu vàng vòng bảo hộ sáng lên, đem hai tòa trận pháp bao phủ ở bên trong. Xúc tu nhao nhao nện ở vòng bảo hộ phía trên, phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, liền ngay cả đại địa đều tùy theo không ngừng rung dậy. Tại xúc tu liên tiếp quanh kích phía dưới, kim sắc vòng bảo hộ kịch liệt chập chờn, như cuồng phong bên trong đến, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chương 950, kế hoạch đạt được chương 950, kế hoạch đạt được Mịch Hà mang theo 20 mấy tên tu sĩ kim đan, xuất hiện tại Vạn Thú núi đỉnh núi. Mới, nàng mang theo môn nhân, tiến đến chặt đứt địa mạch, vừa mới trở về. Mắt thấy Yên Vũ Yên cùng Lê Nguyệt chỗ điều khiển trận pháp, chưa thể thoại nguyện vây khốn huyết tuế, Mịch Hà lúc này dẫn đầu môn nhân, bắt đầu thôi động một tòa khác nguyên sơ tủ long trận. Mà Lam Thần cũng tại một mình thôi động một tòa nguyên sơ tủ long trận. Thoáng chốc, tuổi núi Nam, Bắc hai vị trí, đều có một tòa trận pháp bị khởi động, trong đó phân biệt nhô ra 9 đầu kim sắc xiển xích. Tiên Vũ Yên cùng Lê Nguyệt chỗ điều khiển trận pháp, cũng lần nữa ngưng tụ ra kim sắc xiển xích. 36 đầu kim sắc xiển xích, từ 4 cái phương vị khác nhau, cuốn về phía giữa không trung những cái kia tùy ý vùng vẫy xúc tu. Lần này, kim sắc xiển xích số lượng, so xúc tu thêm ra gấp đôi, lấy 2 địch 1. Đương xúc tu đánh tan trong đó một đầu xiển xích thời điểm, một cái khác đầu xiển xích thừa cơ cuốn quanh mà lên. 18 đầu xúc tu không ngừng đong đưa, muốn tránh thoát xiển xích trói buộc. Nhưng mà, xiển xích phía trên kim quang lấp lóe, có huyền ảo phù văn lưu chuyển, khiến xúc tu nhất thời khó mà kéo được. Đúng lúc này, bị đánh tan kia 18 cây xiển xích lại lần nữa ngưng hiện. Lập tức, mỗi đầu xúc tu đều bị 2 cây xiển xích quấn quanh khiến cho càng khó tránh thoát. Xa xa nhìn lại, tuổi sơn trưởng ra 18 đầu xúc tu, những này xúc tu lại phân biệt bị 2 đầu xiển xích trói buộc. Tựa hồ, huyết tuế đã bị trấn áp, không có sức phản kháng. Tống Văn cùng Mạc Dạ Tuyết hai người đi ra huyết ảnh vô hình trận. Mạc Dạ Tuyết hai tay kết động kiếm quyết, bản mệnh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, kiếm mang màu vàng sẫm phun ra nuốt vào không thôi, thẳng đến trong đó một đầu xúc tu gốc rễ. Phốc phốc, phi kiếm vào thịt bảy tấc, liền khó tiến thêm nữa. Sâu như vậy chỗ, cũng không có thể đâm rách huyết tuế ra. Cực âm, giúp ta! Mạc Dạ Tuyết hét lớn một tiếng. Nàng nghiến chặt hàm răng, toàn thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn, lại không cách nào để phi kiếm tiếp tục thâm nhập sâu. Ngược lại là, xúc tu không ngừng bật mèo, có đem phi kiếm bức ra bên ngoài cơ thể xu thế. Chẳng biết lúc nào, Tống Văn đã đi tới đầu này xúc tu bên cạnh. Tống Văn hóa thân thành ba trượng cự thi, tay phải nắm tay, một quyền tập ra, đánh vào trên chuôi kiếm. Lực lượng khổng lồ khiến phi kiếm thế như phá trúc, hoàn toàn không có vào xúc tu bên trong, chỉ để lại một nửa chuôi kiếm bên ngoài. Mạc Dạ Tuyết thấy thế, thần sắc vui mừng, toàn lực thôi động phi kiếm, vô số kiếm khí bắn ra, xoắn về phía xúc tu nội bộ, muốn từ nội bộ phá hủy đầu này xúc tu. Xúc tu tựa hồ nhận lấy lớn lao tổn thương, không ngừng lắc lư. Kia hai đầu chói buộc nó xiên xích, phát ra trận trận ghê răng tiếng vang, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Trên chuôi kiếm, đột nhiên nhiều một đôi đen nhánh mà bén nhọn đại thủ. Tống Văn hai tay nắm chặt chuôi kiếm, sử xuất lực lượng toàn thân, ngang thôi động phi kiếm. Ngưỡng hiệu rồi tiếng vang lên. Sắc bén lưỡi kiếm bắt đầu cắt chém xúc tu ra. Thôi động bất diệt chân thi biến về sau, Tống Văn nhục thân lực lượng đại tăng, nhưng hắn thôi động phi kiếm, vẫn như cũ cảm giác có chút phí sức. Ngay tại điều khiển phi kiếm Mạc Dạ Tuyết, lập tức minh bạch Tống Văn ý đồ, phối hợp Tống Văn, thôi động phi kiếm ngang mà động. Tại hai người phối hợp phía dưới, phi kiếm cắt chém xúc tu ra tốc độ, lập tức nhanh hơn không ít. Rất nhanh, Tống Văn liền đi vòng xúc tu một vòng, phi kiếm cũng bị hắn thôi động một vòng. Xúc tu ra cũng bị vòng cắt một vòng. không có cứng rắn nhất ra trèo trống, tăng thêm Mạc Dạ Tuyết không ngừng thôi động kiếm khí, xoắn nát xúc tu nội bộ hết đụng, toàn bộ xúc tu lập tức đứt gãy. Nguyên bản nhưng dài chừng ngắn xúc tu, khôi phục nguyên hình, biến thành một cây đường kính mấy trượng, dài ước chừng mấy chục trượng huyết sắc cây thịt, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Xúc tu chỗ đứt cũng không máu tươi tuôn ra, trong đó huyết đụng giống như từng cây huyết hồng sợi dây dưa mà thành. Bành! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ lòng đất truyền đến, ngọn núi đột nhiên nổ tung, một đầu xúc tu phá vỡ nham thạch mà ra, giống như một cây từ dưới đất dâng lên to lớn của máu, đột nhiên đâm về Tống Văn. Thái Nhạc vòng lơ lửng tại Tống Văn đỉnh đầu, tại quanh người hắn ngưng tụ ra một đạo màu vàng xanh nhạt hộ thuẫn. Xúc tu đụng vào màu xanh hộ thuẫn phía trên, Tống Văn ngay cả người mang thuẫn bị đánh tới bầu trời. Bành, bành, bành. Nham thạch vỡ vụn thanh âm không ngừng đánh tới. Một đầu lại một đầu xúc tu từ dưới mặt đất xông ra. Thoáng chốc, cả tòa tuổi núi lầm vang đổ sụp, phu cận vài dặm mặt đất luôn xuống. Một cái quái vật lớn viên thịt chậm rãi từ dưới đất hiện thân. Bao quát bị Tống Văn liên thủ với Mạc Dạ Tuyết chặt đứt cây kia xúc tu, viên thịt toàn thân tổng cộng có 49 đầu xúc tu. Trong đó 4 đầu xúc tu bị dùng để trèo chống như ngọn núi nhỏ thân thể, khiến cho treo cách mặt đất ước chừng 10 trượng chi cao. Mà cái khác xúc tu thì đánh tới hướng những chói buộc kia lấy nó xiềng xích. Xiềng xích liên tiếp vỡ nát, bị vây 18 đầu xúc tu cũng dần dần thoát khốn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, điều khiển trận pháp Lam Thần, Minh Hà, Tiên Vũ Yên, Lê Nguyệt cũng trong nháy mắt làm ra cải biến. Nguyên sơ tù long trận lập tức có biến hóa, trận pháp ngưng tụ mà thành 9 đầu xiềng xích, đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một đầu càng thêm tráng kiện xiềng xích. 4 cái thô to kim sắc xiềng xích từ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, đồng thời bắn về phía viên thịt. Thường cây xúc tu không ngừng quất hướng xiềng xích, muốn đem nó đánh nát. Nhưng mà hợp lại là một sau xiềng xích, muốn kiên cố rất nhiều, cũng không có bị một kích mà nát. Bất quá tại xúc tu liên tiếp quanh kích dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành hư vô. Cũ xiềng xích vỡ nát, liền lập tức có mới xiềng xích sinh ra, liên tiếp không ngừng hướng phía viên thịt bay tới. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào giằng co. Nhưng mà cái này trùng hợp phù hợp Tống Văn đám người kế hoạch. Dù sao bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là muốn lợi dụng trận pháp tiêu hao huyết tuế linh khí, cũng có xúc tu lách qua 4 đầu tráng kiện xiềng xích, ý đồ đi công kích trận pháp. Xúc tu mỗi một lần đánh kích đều là nguyên sơ tủ long trận kim sắc bình chướng kịch liệt chập chờn, nhưng chính là không vỡ nát. Đây là nguyên sơ tủ long trận đặc tính, vận chuyển cũng không nghỉ lại làm thần đám người pháp lực, mà là giấu ở trận cước bên trong 600 mai thượng phẩm linh thạch. Nếu không thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh, một kích đem nguyên sơ tủ long trận đánh tan, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu hao linh thạch bên trong linh khí, đợi linh khí tiêu hao hầu như không còn, trận pháp tự phá. Đây cũng là Lam Thần, Mạc Dạ Tuyết, Tống Văn ba người lựa chọn trận pháp này đối phó huyết tuế chủ yếu nguyên do. Mỗi một tòa nguyên sơ tủ long trận đều hao phí quá lớn, tăng thêm 7 trận chỗ hao tài liệu, giá trị gần ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Một bên khác, Tống Văn cùng Mạc Dạ Tuyết hợp lực chặt đứt một cây xúc tu về sau. Mạc Dạ Tuyết thôi động phi kiếm, thuận xúc tu đứt gãy, đâm vào huyết tuế thể nội. Chỗ đứt huyết sắc sợi sen lẫn quay quanh, tựa như vô số sắt thép tơ mỏng từng cụm, nhưng cuối cùng đánh không lại phi kiếm sắc bén, bị phi kiếm tùy tiện xuyên đấu, không có vào trong đó. Bất quá, Mạc Dạ Tuyết lại đột nhiên phát hiện, theo phi kiếm xâm nhập, nàng cùng phi kiếm ở giữa liên hệ tại dần dần suy yếu. Xâm nhập mấy trượng về sau, liền ngay cả điều khiển phi kiếm đều trở nên có chút khó khăn. Vì để tránh cho cùng phi kiếm hoàn toàn cắt ra liên hệ, Mạc Dạ Tuyết bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế phi kiếm thối lui ra khỏi huyết tuế thể nội, mà Tống Văn thì xa xa né tránh, tạm lánh huyết tuế phong mang. Mạc Dạ Tuyết cùng Tống Văn hai người liền nhìn xa xa Lam Thần bọn người lấy trận pháp vây công huyết tuế. Chương 951, huyết tuế nhược điểm. Chương 951, huyết tuế nhược điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bắt đầu từ khi nào, huyết tuế xúc tu uy thế lại có suy yếu dấu hiệu, liền huy động liên tục múa tốc độ đều có chỗ chậm lại. Tống Văn bọn người đều mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc, hiển nhiên kế hoạch của bọn hắn thành công. Nhưng mà Tống Văn đột nhiên chú ý tới, không trung vung vẩy xúc tu chỉ còn lại 20 mấy đầu, mặt khác những cái kia xúc tu đều đã chui vào huyết tuế phía dưới lòng đất. Ngay sau đó, huyết tuế khổng lồ viên thị thân thể đột nhiên hướng phía dưới một rơi đập tại mặt đất, tóe lên vô số đá vụn cùng nồng hậu dày đặc bụi bặm. Viên thịt gạt mở trên mặt đất vỡ vụn hòn đá, thân thể hướng về sâu dưới lòng đất đấu đá mà đi. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Tống Văn hét lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, Tống Văn trước người đột nhiên xuất hiện một cái hộp gỗ. Hộp gỗ bắn ra, trong đó trưng bày 106 mai bóng ánh sáng long lanh đinh dài. Tống Văn tâm thần khẽ động, đinh dài nhao nhao bắn ra, thẳng đến viên thịt mà đi. Đinh, đinh, đinh. 20 mấy cây xúc tu không ngừng vung dậy, trên không trung cuốn lên từng đạo tàn ảnh, như cùng ở tại viên thịt bên trên hình vuông thành một đạo tàn ảnh hộ thuẫn. Vô luận là Lam Thần bọn người lấy trận pháp ngưng tụ 4 đầu xiềng xích, vẫn là Tống Văn thúc dục kia 106 mai đinh dài, tất cả đều bị tàn ảnh hộ thuẫn ngăn lại, không cách nào tiếp cận biến thịt. Bất quá, có 8 cái đinh dài, vậy mà đâm rách xúc tu ra, vững vàng đâm vào xúc tu phía trên. Tức khắc, đinh dài phía trên phun trào lên một cỗ kinh khủng cực hàn. Lấy đinh dài làm trung tâm, một tầng màu xanh thẳm băng tinh, cấp tốc tại xúc tu ra bên trên lan tràn ra, nhưng ở lan tràn đến chung quanh một trượng khoảng cách lúc, liền không còn quyết tán. Xúc tu bị băng tinh bao trùm khu vực, co rối cùng tính linh hoạt động đều nhận lấy nhất định hạn chế. Nhưng xúc tu vừa to vừa dài, vẹn vẹn 2 trượng phạm vi bị đông cứng, còn chưa đủ lấy bấy nhiêu được toàn bộ xúc tu tính linh hoạt. Tống Văn trong tay pháp quyết vừa bấm, bị đánh bay ra ngoài những cái kia đinh dài, nhao nhao tập hợp lại, bắn về phía cùng một cái xúc tu. Vô số đinh dài lần nữa bị vô tình quét xuống, bất quá lại có 20 mấy mai đinh dài đâm vào cùng một cái xúc tu phía trên. Xúc tu ra các nơi, cấp tốc ngưng kết ra từng vòng băng tinh. xúc tu lập tức trở nên cứng ngắc, như là một cây bị đóng băng cây thịt. Một đầu thô to kim sắc xiềng xích đánh tới, cuốn chúng đóng băng xúc tu đỉnh, sau đó cấp tốc hướng phía dưới từng vòng kéo dài, đem trọn đầu xúc tu đều cuốn quanh. Lúc này, huyết tuế giống như núi nhỏ khổng lồ viên thịt chi thân, đã hoàn toàn không có vào trong đá vụn. Song phương bắt đầu đấu sức. Huyết tuế muốn chui xuống đất chỗ sâu, xiềng xích thì muốn đem chi túm ra mặt đất. Bành! Đá vụn phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm. Một đầu xúc tu quất vào bị đóng băng xúc tu gốc rễ. Đóng băng xúc tu ứng thanh mà đứt. Huyết tuế tay cụt chạy trốn, đột hướng sâu dưới lòng đất. Mà kim sắc xiềng xích cao cao bắn lên, cuối cùng còn vòng quanh cây kia bị đóng băng xúc tu. Tống Văn bọn người lập tức nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, không thể để nó chạy trốn. Tống Văn không hề nghĩ ngợi, liền theo sát huyết tuế, xông vào đá vụn bên trong. Chuyến về trong vòng hơn 10 dặm, một cái ngang to lớn thông đạo xuất hiện tại Tống Văn trước mặt. Tại phía trước, còn có thể nhìn thấy mười mấy đầu không ngừng huy động huyết tuế xúc tu, đồng thời chính lấy cực nhanh tốc độ đi xa. Tống Văn thân hình khẽ động, đội vàng hướng phía huyết tuế đuổi theo. Hắn vừa mới rời đi, Mạc Dạ Tuyết thân ảnh liền xuất hiện tại nguyên chỗ, nàng theo sát sau lưng Tống Văn mà đi. Huyết tuế tốc độ di động cũng không nhanh, thêm nữa nó còn muốn đánh nát nham thạch mở đường, rất nhanh liền bị Tống Văn đuổi theo. Ầm. Một đầu xúc tu đâm vào màu xanh hộ thuẫn phía trên, Tống Văn lập tức bị đâm đến bay ngược mà quay về. Tống Văn có thể rõ ràng cảm giác được, xúc tu va chạm bị năng, so với huyết tuế lúc còn thịnh, có rõ ràng suy yếu. Tống Văn thân hình lần nữa thoát ra, lại đuổi theo. Bất quá, trong nháy mắt, hắn lại bị đụng trở về. Tống Văn đông cảm giác, có chút thúc thủ vô sách. Tại cái này dưới đất thông đạo, di động phạm vi có hạn, mười mấy đầu xúc tu đủ để đem thông đạo hoàn toàn phủ kín, làm hắn căn bản là không có cách tiếp cận huyết tuế. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ Tống Văn bên cạnh lướt qua, đưa một tiếng vang dọn, phi kiếm cũng bị xúc tu cản lại. Mạc Dạ Tuyết xuất hiện tại Tống Văn bên cạnh, thần sắc có chút ngưng trọng nói: "Gầm, dưới mắt nên làm thế nào cho phải?" Tống Văn nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt, khẽ lắc đầu. Đột nhiên, Tống Văn ánh mắt xuyên thấu qua xúc tu múa khe hở, phát hiện huyết tuế cái kia khổng lồ viên thịt thân thể bên trên có một cây không giống bình thường xúc tu. Chuẩn xác hơn mà nói, đây không phải là xúc tu, mà là một cây chống rông cây thịt. Cây thịt thu hẹn hơn một trượng, dài không quá mấy trượng, có chút tương tự huyết tuế an khí quan, chỉ là ngắn nhỏ rất nhiều. Tống Văn trong óc, trong nháy mắt nhớ lại một bức tranh, tại tuổi núi chân núi, mấy ngự thú tông đệ tử tại một cái hố to bên trong thu thập thịt thối. Cái đó là huyết tuế sau khiếu. Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên. Tâm hắn niệm khẽ động, một đầu vạc nước thu cột máu từ hắn dưới chân kéo dài mà ra, đột nhiên đâm vào phía dưới nham thạch. Cột máu xuất hiện lần nữa, đã vượt qua huyết tuế những cái tia xúc tu phong tỏa, đi tới viên thịt phía dưới. Cột máu chui phá nham thạch mà ra, đột nhiên đâm vào sau khiếu bên trong. Huyết tuế lập tức như bị sét đánh, thân thể khổng lồ cứng tại nguyên địa, từng cây xúc tu bắt đầu lung tung vung dậy. Phía trên tầng nham thạch bị đánh nát, vô số đá vụn rơi đập, đem huyết tuế thân hình bụi lấp. Một cây xúc tu rút chúng vẫn còn tiếp tục từ dưới đất liên tục không ngừng tuôn ra, cũng đâm vào sau khiếu cột máu. Cột máu lập tức được gãy. Cùng lúc đó, huyết tuế thể nội truyền ra một tiếng vang trầm. Rất nhiều máu sương mù trộn lẫn lấy thì thối, bị phun ra ngoài. Huyết vụ là huyết hải ấn biến thành cột máu, bị huyết tuế thể nội lực lượng cường đại đập vỡ mà hình thành. Huyết tuế như chút được gánh nặng, nó huy động mấy cái xúc tu đâm về phía trên tầng nham thạch. Ngay sau đó, những này xúc tu co vào, đưa nó toàn bộ thân thể hướng lên kéo đi. Huyết tuế thân thể khổng lồ rất nhanh liền biến mất dưới mặt đất. Vạn thú trên núi, Lam Thần bọn người đột nhiên phát hiện, tại phía đông khoảng 300 dặm, mặt đất đột nhiên toát ra mấy cái to lớn xúc tu. Sau đó, mặt đất cuộn cuộn, huyết tuế phá vỡ mặt đất mà ra. Lam Thần cùng Mịch Hà sắc mặt trở nên cực kỳ không dễ nhìn. Hơn 300 dặm khoảng cách đã vượt ra khỏi nguyên sơ tủ lòng trận phạm vi công kích, bọn hắn khổ tâm bố trí trận pháp đã triệt để đã mất đi tác dụng. Huyết tuế mấy đạo xúc tu dọc theo mặt đất hướng về phía trước kéo dài. Kéo dài đến cực hạn về sau, xúc tu đỉnh chui vào bùn đất bên trong. Sau đó, những này xúc tu hiệp đồng nhất trí đột nhiên co vào, dẫn dắt huyết tuế cái kia khổng lồ nhục thân cấp tốc di chuyển về phía trước. Tại nó di động đồng thời, lại có cái khác mấy đầu xúc tu hướng về phía trước kéo dài. Kể từ đó, huyết tuế liền một mực không ngừng hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng. Những nơi đi qua, vô luận là cây cối, vẫn là núi đá, tất cả đều bị đấu đá đến phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất lưu lại một đạo rộng lớn lỗ khảm. Chương 952, trở bên trên thịt cá chương 952, trở bên trên thịt cá Tống Văn cùng Mạc Dạ Tuyết chui phá địa mặt mà ra, đi tới giữa không trung. Sau khiếu là huyết tuế nhược điểm, công kích nó sau khiếu. Tống Văn lớn tiếng nói. Lúc này, Lam Thần, Minh Hà, Tiên Vũ Yên, Lê Nguyệt bốn người đã đi tới Tống Văn cùng Mạc Dạ Tuyết bên cạnh. Sáu người đều ra thủ đoạn, công hướng huyết tuế sau khiếu. Bất quá, ngã một lần khôn hơn một chút. Huyết tuế lại là học thông minh, nó dùng một đầu xúc tu chặn sau khiếu phía trước. Đám người công kích cũng đều không công mà lui. Chỉ có Tống Văn thúc giục Hàn Băng Đinh, có mười mấy mai đính tại cùng một cái xúc tu phía trên, khiến đầu này xúc tu tạm thời bị băng phong. Bất quá, nguyên sơ tù long trận khoảng cách quá xa, bọn hắn không có thủ đoạn có thể thừa cơ khống chế băng phong xúc tu. Huyết tuế dùng một cái khác đầu xúc tu, quét xuống kia mười mấy mai đính tại trên xúc tu Hàn Băng Đinh, bị băng phong xúc tu dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Huyết tuế tốc độ cũng không tính nhanh, không thoát khỏi được sáu người, nhưng sáu người cũng cầm huyết tuế thúc thủ vô sách. Lúc này, Tống Văn bọn người phát hiện một việc. Huyết tuế xúc tu tại kéo dài đến 50, 60 dặm về sau, liền sẽ trở nên cực kỳ dài nhỏ, chỉ có lớn bằng bắp đùi. Lúc này xúc tu, nó biểu ra dày độ chợt giảm, lực phong ngự giảm nhiều, căn bản ngăn không được Mạc Dạ Tuyết bản mệnh phi kiếm một kích toàn lực, sẽ bị một kiếm chặt đứt. Bởi vậy, cái này khiến huyết tuế không dám quá độ kéo dài xúc tu, công kích Tống Văn bọn người. Nói cách khác, chỉ cần vượt qua khoảng cách này, Huyết Tuế liền không cách nào uy hiếp được bọn hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Chúng ta nhất định phải một lần nữa vây khốn Huyết Tuế. Nếu không, một khi bị nó tìm tới linh khí dư giả chi địa, tiềm nhập lòng đất, hấp thu trong địa mạch linh khí, chúng ta trước đó làm hết thảy, liền phí công nhọc sức. Lam Thần nói. Đang khi nói chuyện, Lam Thần bên hông màu đỏ lăng đái phiêu khởi, hóa thành một đầu thật dài hồng lăng, cuốn chúng trong đó một đầu xúc tu, mà hồng lăng một chỗ khác thì nắm chặt tại Lam Thần trong tay. Lam Thần vừa định phát lực, vừa cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Nguyên lai là đầu kia xúc tu, đột nhiên rút về, đem Lam Thần ngay cả người mang hồng lăng cùng một chỗ, tuấn hướng Huyết Tuế. Đồng thời, một cái khác đầu xúc tu cao cao giơ lên, đột nhiên quất hướng Lam Thần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lam Thần điều khiển hồng lăng buông lỏng ra xúc tu, lập tức khôi phục đối thân thể trường khống, tránh khỏi bị xúc tu rút đến thịt nát xương tan hạ trạng. Ta đến. Theo Mạc Dạ Tuyết hét lớn một tiếng, 18 chôi thượng phẩm phi kiếm nối đuôi nhau lướt đi. 18 lưỡi phi kiếm treo ở đỉnh đầu của nàng, xoay chậm chậm, tạo thành một tòa kiếm trận. Vạn kiếm tề phát. 18 lưỡi phi kiếm huyễn hóa ra một thanh lại một thanh kiếm khí, giống như ngân sắc dòng lũ, hướng về Huyết Tuế gào thét mà đi. Kiếm khí chạm tại xúc tu phía trên, nhao nhao vỡ nát, bất quá lực lượng khổng lồ, nhưng cũng để Huyết Tuế đào tẩu tốc độ chậm rất nhiều. Mạc Dạ Tuyết kiếm trận chỉ kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, liền hành quân lặng lẽ. Cái kiếm trận này quá mức tiêu hao pháp lực, tiếp tục thi triển xuống dưới, không thể chém giết Huyết Tuế, trong cơ thể nàng pháp lực sợ trước tiêu hao hầu như không còn. Mịch Hà gặp mấy người vô kế khả thi, đột nhiên tới eo lưng ở giữa vỗ, một nửa trượng cao trứng trạng biến thịt xuất hiện tại trước người nàng. Đây là một đầu tam giai hậu kỳ huyết khôi thú. Nàng bắt lấy huyết khôi thú, đột nhiên hướng về phía trước ném đi. Huyết khôi thú vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, phóng tới Huyết Tuế. Mọi người kinh ngạc chính là, Huyết Tuế những cái kia múa xúc tu, thế mà đối huyết khôi thú nhìn như không thấy mặc cho tiếp cận, rơi vào Huyết Tuế sau khiếu phụ cận. Huyết khôi thú thể nội chui vào một cây dài nhỏ xúc tu, cuốn ở sau khiếu trên cây thịt. Sau đó, nó thân hình triển khai, từ một cái viên cầu biến thành nở rộ đóa hoa, từ đầu kia phủ kín sau khiếu xúc tu lưu lại khe hở bên trong, chui vào sau khiếu. Tống Văn bọn người thấy thế, không khỏi tất cả đều hơi sững sờ. Huyết Tuế thế mà không lọt vào mắt huyết khôi thú. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đây cũng là bởi vì huyết khôi thú đản sinh tại Huyết Tuế thể nội nguyên nhân. Mọi người ở đây lòng tràn đầy chờ mong, huyết khôi thú có thể mang cho bọn hắn một chút niềm vui ngoài ý muốn lúc, Huyết Tuế cũng không có lọt vào trong tưởng tượng to lớn tổn thương, ngược lại là thể nội lại truyền ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, huyết khôi thú cùng một chút thịt tối cùng một chỗ, bị phun ra ngoài. Lúc này huyết khôi thú đã phá thành mảnh nhỏ, bị băng thành thịt nát. Tống Văn thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái. Hắn lập tức nhớ tới, hắn hai con cổ trùng đã từng tiến vào Huyết Tuế thể nội, ăn một thứ gì đó, lây dính một tia khí tức kỳ lạ. Tống Văn vội vàng nội thị, cảm giác thể nội bốn cái cổ trùng tình huống. May mắn, kia hai con cổ trùng đều còn tại. Một con vẫn như cũng là tam giai sơ kỳ ưu ảnh cổ, mà đổi thành một con đã là tứ giai sơ kỳ ảnh vương cổ. Tống Văn khẽ nhếch miệng, hai con cổ trùng vỗ cánh bay ra. Hơi suy tư, Tống Văn trước thả ra tứ giai ảnh vương cổ. Nó lách qua không trung tùy ý huy động xúc tu, bất quá nhưng không có bay hướng về sau khiếu, mà là bay hướng Huyết Tuế ngay phía trên thực quản. Cùng huyết khôi thú, ảnh vương cổ tới gần, không có chút nào gây nên Huyết Tuế chú ý, rất thuận lợi tiến vào thực quản. Nó dọc theo thực quản mà xuống, đi vào Huyết Tuế thể nội, sau đó hóa thành to bằng cái tớt, bắt đầu điên cuồng gầm cắn. Huyết Tuế lập tức như gặp phải trọng thương. Nó cái kia khổng lồ thân thể, đột nhiên run rẩy lên. Tất cả xúc tu bắt đầu lung tung bốn phía lập loạn, nện đến mặt đất rung động, núi đá nứt ra, cát bay đá chạy. Sáu người thấy tình cảnh này, vui mừng quá độ. Tống Văn thôi động Hàn Băng Đinh, lách qua những cái kia xúc tu, bắn về phía Huyết Tuế bản thể. 106 mai Hàn Băng Đinh, tất cả đều đâm vào to lớn trên biên điện. Thoáng chốc, viên thịt các nơi ngưng kết lên một tầng băng tinh. Nhưng mà, đôi này Huyết Tuế hạn chế, cũng không như trong tưởng tượng cường đại, những cái kia xúc tu vẫn tại không chết động. Mạc Dạ Tuyết thôi động bản mệnh phi kiếm, đâm vào trên viên thịt. Phi kiếm đâm vào hơn một xích, tựa như cùng lâm vào vũng bùn, lại khó thúc đẩy mảy may. Đúng lúc này, một đầu hồng lăng đánh tới, quấn quanh ở trên chuôi kiếm. Hồng lăng kéo lấy trường kiếm, ngang cắt chém. Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết hai người phối hợp ăn ý, một người điều khiển hồng lăng, một người thôi động phi kiếm. Tại cả hai hợp lực phía dưới, kia biên thịt ra bên trên vết nước không ngừng kéo dài, lộ ra trong đó không ngừng núp nhích vết đủ. Tống Văn gọi ra 12 miệng màu đen thi quan tài, tạo thành 12 đều thi đại trận một đạo cao trăm trượng cự thi hư ảnh ngưng hiện. Cự thi hư ảnh lấy thi sát chi khí, ngưng tụ ra một thanh màu đen trường mâu. Trường mâu chừng 200-300 trượng dài. Cự thi hư ảnh một tay nắm mâu, đột nhiên ném ra, đâm vào Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết cắt chém ra trong vết thương. Thân mâu chui vào Huyết Tuế thể nội, chỉ để lại một đoạn đen nhánh mâu đôi bên ngoài, có chút rung động. Cự thi hư ảnh công kích cũng không như vậy ngừng lại. Nó tiếp tục ngưng tụ trường mâu, một thanh lại một thanh bắn về phía Huyết Tuế. Có một phần nhỏ trường mâu bị Huyết Tuế lung tung vung vẩy xúc tu phá hủy, nhưng phần lớn đều thật sâu khảm vào Huyết Tuế thể nội. Theo Lam Thần cùng Mạc Dạ Tuyết mở ra vết thương càng ngày càng dài, bắn vào Huyết Tuế thể nội trường mâu càng ngày càng nhiều, Huyết Tuế khí tức dần dần suy yếu, nhưng cái kia xúc tu cũng không còn giống như lúc trước như vậy nhanh chóng. Huyết Tuế đã thành trở bên trên thịt cá. Chương 953, nếm thử hóa thần. Chương 953, nếm thử hóa thần. Mắt thấy Huyết Tuế xúc tu tất cả đều vô lực buông xuống, mềm hoạt như chết rắn tản mát trên mặt đất, Tống Văn khống chế cự thi hư ảnh, không còn tiếp tục công kích. Tại Huyết Tuế thể nội cắn loạn tán loạn cổ trùng, cũng bị Tống Văn hoán trở về. Huyết Tuế là chết sao? Mịch Hà mở miệng hỏi. Tống Văn nói, nó cũng không phải là sinh linh, không quan trọng sinh tử. chỉ là bị thương quá nặng, tạm thời lâm vào yên lặng. Chỉ cần có đầy đủ huyết thực cùng linh khí, nó rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lam Thần nói, nắm chặt thời gian, chia cắt huyết tuế, để tránh đêm dài lắm mộng. Huyết tuế viên thị thân thể cực kỳ khổng lồ, đường kính vượt qua một dặm. Từ Mạc Dạ Tuyết bản mệnh phi kiếm, mở ra huyết tuế cứng cỏi ra. Sau đó, 12 đều thi đại trận ngưng tụ cự thi hư ảnh, gọi ra một thanh to lớn trường đao, đem huyết tuế nhục thân phân cắt làm bốn phần. Tống Văn, Lam Thần, Mạc Dạ Tuyết các đến ba thành, Mịch Hà được chia một thành. Ba vị đạo hữu, Ngự Thú Tông địa mạch còn bị phong lấp, một lúc sau, sợ sẽ tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Ta đi đầu một bước, đi giải đất phong mạch. Mịch Hà nói xong, liền đưa tay vung ra một đạo pháp lực, cuốn về phía huyết tuế thân thể tàn phế. Gặp tình huống như vậy, Mạc Dạ Tuyết cùng Lam Thần nhìn chăm chú một chút, trong mắt đồng đều hiện lên một sợi hàn ý, nhưng các nàng cũng không lập tức động thủ, mà là từ Mạc Dạ Tuyết cho Tống Văn linh thức truyền âm. Cực âm, cái này huyết tuế ba thành nhục thân, nhưng đủ để cho một người tiến giai hóa thần. Mạc Dạ Tuyết lời ấy, kỳ thật cũng không phải là đang hỏi Tống Văn, mà là tại hỏi Hứa Canh. Tống Văn nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Tại chưa cắt huyết tuế nhục thân thời điểm, Tống Văn đã bí mật hỏi thăm qua Hứa Canh. Đạt được đáp án là, đầu này huyết tuế ba thành nhục thân, đủ để khiến một người hóa thần, mà còn thừa dư. Mạc Dạ Tuyết cùng Lam Thần hai người mặt lộ vẻ hài lòng. Mịch Hà đạo hữu, giải phong địa mạch cần cẩn thận, hơi không cẩn thận, liền có khả năng tổn thương địa mạch, cực kỳ tốn thời gian tốn lực. Không bằng, chúng ta ba tông đều phái ra một chút môn nhân, hiệp trợ đạo hữu a. Mạc Dạ Tuyết nói. Mịch Hà mặc dù không biết mình đã ở trước Quỷ Môn Quan đi qua một lần, nhưng nàng giờ phút này chỉ muốn mang theo huyết tuế thân thể tàn phế, mau chóng rời xa Tống Văn bọn người. Giải phong địa mạch vốn là nàng lấy cớ, lại nơi nào sẽ đáp ứng Mạc Dạ Tuyết đề nghị, đội vàng cự tuyệt. Một chút việc nhỏ mà thôi, sao dám làm phiền ba vị đạo hữu. Trong lúc nói chuyện, Mịch Hà đã cuốn lên nàng kia phần huyết tuế thân thể tàn phế, tiếp tục nói: "Ba vị đạo hữu, tại hạ cáo tử." Nơi đây vốn là tại Ngự Thú Tông bên cạnh, nàng lời ấy không giống như là tại cáo tử, càng giống là tại thúc giục khách nhân rời đi. Lam Thần nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền không nhiều làm cái dậy. Mịch Hà đạo hữu, lần này có thể thuận lợi chém giết huyết tuế, nhờ có đạo hữu cùng Ngự Thú Tông chư vị tiểu hữu hết sức giúp đỡ. Về sau, đạo hữu hoặc Ngự Thú Tông như gặp không thể giải quyết sự tình, nhưng đến Hợp Hoan Tông tìm ta." "Đa tạ đạo hữu." Mịch Hà cười nhạt một tiếng, sau đó cùng Tống Văn ba người dần dần cáo biệt, liền hướng Vạn Thú núi mà đi. Tống Văn ba người cũng không còn lưu lại, riêng phần mình mệnh lệnh còn tại Vạn Thú trên núi thuộc hạ, điều khiển phi thuyền tới. Đáng nhắc tới chính là, huyết tuế không cách nào bị chứa vào nhận chữ vật, Tống Văn ba người chỉ có thể dùng phi thuyền trở đi huyết tuế thân thể tàn phế. Ba chiếc cự hình phi thuyền ở trên không phi nhanh. Mạc Dạ Tuyết cùng Lam Thần xuất hiện tại Tu La giáo phi thuyền, cùng Tống Văn tương hướng mà ngồi. "Cực âm, ta cùng Lam Thần lúc đầu đều coi là đời này vô duyên hóa thần, có thể được đến tiên đoạn chi huyết, hoàn toàn dựa vào ngươi. Này ân, ta không thể báo đáp. Về sau, ngươi nếu có cần phải ta Mạc Dạ Tuyết hoặc Huyền Tiên Kiếm Tông địa phương, cứ mở miệng." Mạc Dạ Tuyết có chút thành khẩn nói. "Mạc đạo hữu khách khí." Tống Văn đứng phó một câu, ngược lại hỏi: "Hai vị, các ngươi dự định khi nào nếm thử hóa thần?" Mạc Dạ Tuyết nói: "Ta thọ nguyên còn thừa không nhiều, chỉ có hơn trăm năm, lại đệ tử của ta Yên Vũ Yên đã bước vào nguyên anh kỳ, đủ để thủ hộ Huyền Tiên Kiếm Tông. Cho nên, ta sẽ mau chóng luyện hóa tiên đoạn chi huyết, nếm thử xung kích hóa thần." Lam Thần tiếp lời đề: "Tình huống của ta cùng đêm tuyết không sai biệt lắm, ta cũng sẽ mau chóng nếm thử xung kích hóa thần." Tống Văn nói: "Vậy liền cầu chúc hai vị thuận lợi tiến giai hóa thần cảnh, phi thăng lên giới." Ba người nói chuyện phiếm sau một lúc, Mạc Dạ Tuyết liền cáo từ rời đi, quay trở về Huyền Tiên Kiếm Tông phi thuyền. Lam Thần lưu lại, cùng Tống Văn tiến hành mấy trận nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Tống Văn mang theo môn hạ tu sĩ Kim Đan, vừa trở lại Thi Ma Sơn, Chu Tư Nghi liền ra đón. "Sư đệ, đây là cái gì?" Chu Tư Nghi chỉ vào trên phi thuyền huyết tuế thân thể tàn phế, mở miệng hỏi. Tốc độ của phi thuyền cũng không nhanh, một đường lái tới, tốn thời gian gần một tháng lâu. Trong lúc này, Tống Văn cho huyết tuế ném cho ăn không ít linh thạch. Huyết tuế thân thể tàn phế, vậy mà chậm rãi thu nạp, hướng phía một cái hoàn chỉnh hình tròn diễn hóa xu thế. Lộ ở bên ngoài huyết đục cũng bắt đầu sinh trưởng ra, chỉ là tân sinh ra còn cực kỳ yếu ớt. Huyết tuế bị phân cắt, hắn thực lực nhận nghiêm trọng suy yếu, chờ nó một lần nữa diễn biến thành một cái hoàn chỉnh tiên đoạn chi huyết lúc, hắn thực lực tất nhiên cũng là kém xa trước đây. Tống Văn xem chừng, nó có thể khôi phục một hai thành thực lực, liền không tệ. "Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vật này có chút quen mắt sao?" Tống Văn tâm tình không tệ, Cố Lộng Huyền hư nói. Chu Tư Nghi đánh giá huyết tuế những cái kia xúc tu, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, ngựa khí mang theo vài phần và nói: "Đây thật là Ngự Thú Tông đầu kia huyết tuế." Tống Văn khỏe miệng mỉm cười, khẽ bước cằm. Chu Tư Nghi lại nói: "Hẳn là Ngự Thú Tông đã bị người diệt tông." Tống Văn nói: "Ta như thế nào vô duyên vô cớ tiêu diệt Ngự Thú Tông? Kia Ngự Thú Tông sao lại ngồi nhìn ngươi giết bọn hắn hộ tông thần thú?" Chu Tư Nghi hỏi. Tống Văn nói: "Huyết tuế là Ngự Thú Tông cách gọi, vật này chân chính danh tự chính là Tiên Đoạ Chi Huyết." "Tiên Đoạ Chi Huyết?" Chu Tư Nghi một mặt mở miệng: "Đó là cái gì?" Tống Văn cười thần bí, linh thức truyền âm nói: "Có thể giúp người tiến giai hóa thần chi vật. Đồng thời, giết cái này huyết tuế, Mịch Hà cùng Ngự Thú Tông môn nhân, thế nhưng là ra không ít lực." Chu Tư Nghi quay đầu, hai mắt chăm chú nhìn huyết tuế cái kia khổng lồ thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tống Văn an bài môn nhân, đem Thi Ma Sơn bên cạnh một tòa núi nhỏ móc sạch, dùng cho an trí huyết tuế thân thể tàn phế. Cũng tại núi nhỏ phụ cận, bố trí một tòa huyết ảnh vô hình trận cùng nguyên sơ tù long trận. Huyết ảnh vô hình trận là vì che đậy huyết tuế cảm giác, phòng ngừa tùy ý công kích người khác. Nguyên sơ tù long trận là từ Ngự Thú Tông thu về. Vì để tránh cho huyết tuế thực lực tăng trưởng quá nhanh, Tống Văn không có khả năng giống Ngự Thú Tông như vậy mặc cho huyết tuế thôn vệ linh khí cùng huyết thực. Bởi vậy, huyết tuế sẽ trường kỳ ở vào trạng thái đói bụng, tùy thời đều có thể bỏ chạy hoặc bạo khởi đả thương người. Nguyên sơ tù long trận là dùng tại cầm tù nó. Huyết tuế tự có chuyên gia trông giữ, không cần Tống Văn quan tâm. Hắn liền bắt đầu bế quan khổ tu, để cầu sớm ngày đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Chương 954, liên tiếp phi thăng. Chương 954, liên tiếp phi thăng. Thời gian trong tu luyện chậm rãi vượt qua. 15 năm về sau, tại liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp dưới, Chu Tư Nghi tu vi đột phá đến kim đan đỉnh phong. Tống Văn đem ba cái đan dược giao cho Chu Tư Nghi trong tay. Theo thứ tự là Anh Linh đan, Nguyên Cực Thành Anh đan, Anh Nguyên Hợp Nhất đan. Sau đó, Tống Văn lần nữa bế quan khổ tu. Về phần Chu Tư Nghi kết anh công việc, tự nhiên do chính nàng làm chủ. Tống Văn cung cấp ba cái đan dược, chọn vẹn có thể tăng lên 4 thành kết anh tỷ lệ. Nếu là dạng này, Chu Tư Nghi còn không thể thuận lợi kết anh, đó chỉ có thể nói nàng đợi này vô duyên kết anh. Chu Tư Nghi cũng không có nóng lòng kết anh, mà là bế quan rèn luyện tu vi. 13 năm về sau, một cái khiến Tống Văn cực kỳ kinh ngạc tin tức truyền đến. Mạc Dạ Tuyết phi thăng. Mạc Dạ Tuyết phi thăng rất đột nhiên, thậm chí tại chính nàng ngoài ý liệu. Hấp thu huyết tuế thân thể tàn phế bên trong huyền linh chi khí, Mạc Dạ Tuyết cuối cùng được đột phá, thuận lợi bước vào hóa thần cảnh giới. Nhưng cực độ vui sướng phía dưới, làm nàng có chút quên hết tất cả, không thể tới lúc thu liễm khí tức, bị thiên địa quy tắc chỗ không dùng, cho cưỡng ép mang đến thượng giới. Nàng thậm chí chưa kịp củng cố tu vi, cũng không có thể cùng Yên Vũ Yên cùng Huyền Thiên Kiếm Tông môn nhân làm bất luận cái gì bằng giao, liền bị một cỗ không thể kháng cự lực vô hình mang đến trên trời cao một cái tĩnh mịch trong lỗ đen. Đương tử chuyên môn đến đây thông báo tin tức Huyền Thiên Kiếm Tông môn nhân trong miệng, nghe nói tin tức này lúc, Tống Văn trong lòng có chút cao hứng. Mạc Dạ Tuyết phi thăng đã chứng minh hư canh chi ngôn chân thực có thể tin, huyết tuế thực sự có thể giúp người tiến giai hóa thần. Không thể không xét chính là, Mạc Dạ Tuyết cũng không có hao hết huyết tuế thân thể tàn phế, mà là cho Huyền Thiên Kiếm Tông lưu lại một bộ phận cực nhỏ. 8 năm sau, Lam Thần tới chơi. Nàng lúc này cũng đã là hóa thần tu vi. Có Mạc Dạ Tuyết vết xe đổ, Lam Thần đem khí tức thu liễm đến vô cùng tốt. Bây giờ Lam Thần, mặc dù là cao quý hóa thần tu sĩ, kỳ thực lại cũng không dám cùng người đọc thủ. Nếu không, hơi toát ra một chút khí tức, liền có khả năng bị cưỡng ép phi thăng. Lam Thần tại Thi Ma Sơn ở tạm 3 tháng lâu. Phân biệt thời điểm, Lam Thần trong mắt lộ ra mấy phần không bỏ, lại có mấy phần đối con đường phía trước mê mang. Cực âm, thượng giới không biết mà xa vời. Lần này từ biệt, ngươi ta hoặc lại không cơ hội gặp mặt. Có thể gặp được ngươi, là ta đời này lớn nhất cơ duyên, cũng là ta đời này chuyện may mắn lớn nhất. Dứt lời, Lam Thần thoải mái quay người, nhẹ lướt đi. Sau một tháng, từ Hợp Hoan Tông truyền đến tin tức, Lam Thần đã ở 15 ngày trước phi thăng lên giới. 11 năm sau, Chu Tư Nghi thành công tiến giai Nguyên Anh kỳ. Tống Văn đem tiểu Na Di phủ vẽ chi pháp cùng vẽ tâm đắc giao cho Chu Tư Nghi. Chu Tư Nghi tại phủ triển một đạo bên trên, rất có một chút thiên phú, Tống Văn hy vọng nàng có thể thành công vẽ ra tiểu Na Di phủ. Đây chính là tại một năm này, lâu dài phục dụng huyết ma đan Tống Văn, tu vi rốt cục đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ bình cảnh. Tống Văn cũng không có nóng lòng phục dụng yêu hồn phá linh đan, hắn khởi hành tiến về Vô Tự Hải. Tại cái này trong mấy chục năm, cách mỗi mấy năm hắn liền sẽ tiến về Vô Cực Tông một lần, mỗi lần đều sẽ nghỉ ngơi mấy tháng. Một là vì tác thủ tu luyện dùng tài nguyên, hai là hướng thế nhân cho thấy hắn cái này Vô Cực Tông ma chủ còn sống, từ đó chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Vô Cực Tông bây giờ đã không chỉ Tống Văn một Nguyên Anh tu sĩ, Phương Hiến tại 40 năm trước liền đã thành công kết anh. Đôi này Tống Văn mà nói, có lợi mà vô hại. Trước kia Vô Cực Tông một chút công việc quan trọng còn cần Tống Văn tự mình quyết định, Phương Hiến kết anh về sau, những chuyện này liền rơi vào Phương Hiến trên thân, Tống Văn hoàn toàn thành một cái phía sau màn lão tổ, ngoại trừ chấn nhiếp thế lực khác bên ngoài, cơ hồ không nhúng tay vào tông môn bất luận cái gì cụ thể sự vụ. Nhưng là Vô Cực Tông hàng năm hơn phân nửa còn lại cùng các loại chân quý linh vật đều đã rơi vào Tống Văn trong túi. Tống Văn mới xuất hiện tại Vô Cực Tông thi vương cốc, Phương Hiến liền phi thân mà đến, thần sắc lộ ra có chút bức thiết. Ma chủ, người rốt cục trở về. Phương Hiến nói. Phương Hiến, thế nào? Thế nhưng là tông môn có đại sự phát sinh. Tống Văn hỏi. Phương Hiến nói, tông môn vô sự, là Lưỡng Nghi Tông bên kia. Huyền Thành Tử phi thăng lên giới. Tống Văn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một vòng khó có thể tin thần sắc. Ước chừng 50 năm trước, Huyền Thành Tử còn tại nghị trăm phương ngàn kế duyên thọ, làm sao đột nhiên liền phi thăng? Hắn lúc nào phi thăng? Tống Văn hỏi. Phương Hiến nói, 2 năm trước. Tống Văn nói, ngươi nhưng có biết hắn là như thế nào đột phá đến hóa thần cảnh giới? Phương Hiến lắc đầu, Lưỡng Nghi Tông đối với Huyền Thành Tử phi thăng giữ kín như bưng, cũng không muốn hướng người ngoài nhiều lời. Ta từng tự mình tiến về Lưỡng Nghi Tông, bái phỏng Vân Hư đạo nhân, Lam Doan đạo cô, Tử Vân ba người, nhưng bọn hắn đều nói năng thận trọng, chỉ nói Huyền Thành Tử phi thăng chính là người cơ duyên, bọn hắn cũng biết rất ít. Phương Hiến nói xong, ánh mắt mang theo mong đợi nhìn về phía Tống Văn. Ma chủ, ngươi cùng Vân Hư ba người có chút giao tình, ngươi như đến hỏi, bọn hắn có lẽ sẽ lộ ra một chút nội tình. Tống Văn ánh mắt xê dịch, lườm Phương Hiến một chút. Đối phương sở dĩ như thế bức thiết, muốn biết được trong đó nội tình. Đơn giản là nhân, bây giờ hắn cũng đã là Nguyên Anh tu sĩ, nói không chừng một ngày kia cũng sẽ đứng trước hóa thần khốn cảnh, biết được một chút nội tình, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Tốt, nhàn rỗi thời điểm, ta sẽ đi Lưỡng Nghi Tông đi một chuyến. Tống Văn nói. Tống Văn cũng muốn biết, Huyền Thành Tử đến cùng là như thế nào phi thăng. Sau 10 ngày, tại tứ tượng thành bên ngoài một tòa trong lương đình, Tống Văn gặp được Lam Doãn. Lúc đầu, Tống Văn còn mời Tử Vân. Bất quá, nàng đang bế quan, chưa thể phó ước. Ta năm gần đây, một mực tại bế quan tu luyện. Vừa mới xuất quan, liền nghe môn hạ đệ tử nói, Huyền Thành Tử đạo hữu đã ở 2 năm trước phi thăng. Toàn bộ Vô Tự Hải đã có mấy ngàn năm không một người phi thăng. Huyền Thành Tử đạo hữu coi là thật chính là kỳ tài ngút trời, chưa thể tận mắt chứng kiến hắn phi thăng chi cảnh tượng, ta rất cảm giác tiếc nuối. Tại đơn giản hàn huyên về sau, Tống Văn đem chủ đề kéo tới Huyền Thành Tử trên thân. Lam Do nói, Huyền Thành Tử có thể tiến giai hóa thần, thành công phi thăng lên giới, hoàn toàn chính xác có chút làm cho người ngoài ý muốn. Huyền Thành Tử đạo hữu là như thế nào tiến giai hóa thần? Tống Văn nói ra ý đồ đến. Lam Doãn mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ có khó khăn khó nói. Tống Văn nói, đạo cô, tu sĩ chúng ta lo lắng hết lòng, cần cù tu hành, đơn giản là vì truy cầu trường sinh. Ta cũng sắp đứng trước hóa thần khốn cảnh, mong rằng đạo cô xem ở người ta ngày xưa giao tình bên trên, có thể lộ ra một hai. Lam Doãn trầm tư một lát, cuối cùng là nuối lòng miệng. Tư Âm, Huyền Thành Tử hóa thần con đường, ngươi chỉ sợ rất khó tái hiện. Hắn không biết từ chỗ nào được một bộ tên là Vệ Nguyên trận pháp. Trận này vốn là một tòa duyên thọ pháp trận, hắn lại dựa vào trận này, cưỡng ép đem âm dương nhị khí dung nhập thể nội, trợ hắn hoàn thành ba hồn dung hợp, thuận lợi tiến giai hóa thần. Âm dương nhị khí. Tống Văn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lam Doãn nói, âm dương nhị khí chính là đạo môn chúng ta thuyết pháp. Người tu thi đạo, mặc dù cũng thuộc về đạo môn bản chi, nhưng dù sao cũng là bảng môn tà đạo, không rõ ràng cũng đúng là bình thường. Đạo gia chủ trương, thế gian vật vật, bất luận là chúng ta nhân tộc, vẫn là yêu tộc, cũng hoặc tiên căn linh hảo, đều ngậm âm dương nhị khí. Có bộ phận đạo gia tu sĩ cho rằng, chỉ cần không ngừng rèn luyện cùng lớn mạnh thể nội âm dương nhị khí, liền có thể chứng đạo trường sinh, cũng bởi vậy sáng chế ra một chút tu luyện công pháp. Ta Lưỡng Nghi Tông bí mật bất truyền, âm dương tạo hóa quyết chính là loại này công pháp. Tại Lưỡng Nghi Tông, có không ít nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử, đều là tu luyện âm dương tạo hóa quyết. Ở trong đó cũng bao quát Huyền Thành Tử bản nhân. Chương 955, Nguyên Anh đỉnh phong chương 955, Nguyên Anh đỉnh phong âm dương tạo hóa quyết làm đạo gia chính tông công pháp, tu luyện ra âm dương nhị khí, vốn là có trợ ở đột phá bình cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, Lưỡng Nghi Tông tu sĩ cấp cao số lượng, từ đầu đến cuối viễn siêu cái khác các thế lực lớn. Huyền Thành Tử đạt được Phệ Nguyên trận về sau, đối tiến hành sửa chữa, khiến cho từ cấp đoạt tu sĩ thọ nguyên biến thành cấp đoạt âm dương nhị khí. Hắn thiết hạ cả bẫy, dụ dỗ Lưỡng Nghi Tông cơ hồ tất cả tu luyện âm dương tạo hóa quyết trúc cơ cùng tu sĩ kim đan, cưỡng ép cấp đoạt bọn hắn âm dương nhị khí. Nói đến đây, Lam Doãn hai tay không tự chủ chăm chú nắm quyền, ánh mắt lộ ra từng sợi lửa giận. Hiển nhiên, đối với Huyền Thành Tử lợi dụng nhà mình môn nhân đệ tử tu luyện, cảm thấy có chút phẫn nộ cùng chơ chẽn. Tống Văn nghe vậy, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền Thành Tử phi thăng, thế mà cùng hắn có như thế lớn liên quan. Cùng Lam Doãn khác biệt, đối với Huyền Thành Tử, Tống Văn ngược lại là có mấy phần bội phục. Huyền Thành Tử quả nhiên không hổ là Vô Tự Hải duy nhất Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, nộ tính quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Vẹn vẹn một tòa tam giai duyên thọ trận pháp, liền có thể khiến cho hiểu ra, tìm hiểu ra hóa thần chi pháp. Mặt khác, Huyền Thành Tử chỉ đối tu luyện âm dương tạo hóa quyết trúc cơ cùng tu sĩ kim đan xuất thủ, hẳn là bởi vì hắn cho Vệ Nguyên trận chỉ là một tòa tam giai, chỉ có thể cướp đoạt kim đan trở xuống tu vi tu sĩ. Nếu là lúc trước Tống Văn cho Huyền Thành Tử tứ giai Vệ Nguyên trận, Huyền Thành Tử chỉ sợ cũng sẽ đối với Lâm Doãn, Tử Vân, Vân Hư ba người đọc thủ. Tống Văn phút chốc phát giác, giới này gần đây đã liên tục phi thăng ba người, mà ba người này phi thăng đều cùng hắn có chỗ liên quan. Đồng thời, ba người phi thăng con đường đồng đều nhưng bị hậu nhân tái hiện. Mạc Dạ Tuyết cùng Lam Thần đều vì riêng phần mình tông môn lưu lại một chút huyết tuế thân thể tàn phế, mà Lưỡng Nghi Tông tu luyện âm dương tạo hóa quyết người thì nhưng bắt chước Huyền Thành Tử hóa thần chi pháp. Đối với giới này tu sĩ mà nói, ta không phải là cái phúc tinh. Tống Văn ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Lam Doãn đạo cô thanh âm vang lên lần nữa. Từ âm, Huyền Thành Tử có thể thông qua cướp đoạt người khác âm dương nhị khí tiến giai hóa thần, chính là bởi vì bản thân hắn tu luyện chính là âm dương tạo hóa quyết. Người tu luyện chính là thi đạo công pháp, thi khí sớm đã dung nhập lục thể của ngươi, đan điền, nguyên anh cùng pháp lực. Dù cho ngươi ca nguyện cảnh giới rơi xuống đến nguyên anh sơ kỳ, cũng không có khả năng chuyển tu chính tông đạo gia công pháp. Bởi vậy, Huyền Thành Tử phi thăng con đường, ngươi không cách nào bắt trước. Lam Doãn đạo cô hiển nhiên là đang lo lắng, Tống Văn ngấp nghé Huyền Thành Tử hóa thần chi pháp, từ đó đối Lưỡng Nghi Tông bất lợi. Mà Tống Văn thực lực lại quá kinh khủng, Lưỡng Nghi Tông không người có thể địch. Bởi vậy, cùng che che lấp lấp, đưa tới Tống Văn thăm dò, còn không bằng thẳng thắn bẩm báo, triệt để bỏ đi Tống Văn suy nghĩ. Tống Văn nói, đạo cô quá lo lắng, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không còn ý khác. Bất quá, Huyền Thành Tử ngược lại là vì quý tông mở ra một đầu hóa thần con đường. Lam Doãn thở dài một tiếng, sự tình nào có đơn giản như vậy. Trải qua chuyện này, Lưỡng Nghi Tông tu luyện âm dương tạo hóa quyết trúc cơ cùng tu sĩ kim đan, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Muốn khôi phục, chỉ ít cần 3-400 năm quan cảnh. Thú hồ, lấy tông môn đệ tử tính mệnh làm đại giá, tiến giai hóa thần, thật là người chơ chẽn. Tống Văn ánh mắt quái dị nhìn Lam Doãn đạo cô một chút. Không rõ ràng đối phương là thật không rõ, vẫn là đang làm bộ hồ đồ. Đã tu luyện âm dương tạo hóa quyết người, có thể giúp người khác hóa thần. Như vậy, bộ công pháp kia chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ cùng Trường Sinh Công trở thành bèn đường hàng, tán tu mỗi người một phần. Đương nhiên, cái này sẽ chỉ giới hạn trong Kim Đan kỳ trở xuống tu luyện công pháp. Nguyên Anh kỳ tu luyện công pháp, Lưỡng Nghi Tông là sẽ không để lộ ra đi. Cấp đoạt nhà mình đệ tử âm dương nhị khí, không chỉ có muốn mang tiếng xấu, lại còn muốn tiêu hao đại lượng thời gian cùng tài nguyên đi bổ dưỡng, nào có cấp đoạt cơ số khổng lồ tán tu tới tiện lợi. Cùng Lam Doãn đạo cô từ biệt về sau, Tống Văn trực tiếp quay trở về Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn muốn lần nữa bế quan, nếm thử đột phá Nguyên Anh hậu kỳ bình cảnh. Tu La giáo bên trong trấn áp huyết tuế, tại Tu La giáo bế quan, càng có thể làm Tống Văn an tâm. Một chỗ ngồi tại Thi Ma Sơn âm diện trong động phủ, Tống Văn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc mở ra, trong đó là một cái màu đỏ sẫm đan dược, chính là yêu hồn phá linh đan. Tống Văn khẽ nhếch miệng, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Yêu hồn phá linh đan vào bụng liền hóa, một cỗ bàng bạc dược lực tại Tống Văn thể nội bộc phát ra, cấp tốc dọc theo kinh mạch của hắn hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Tống Văn nhắm mắt ngưng thần, hết sức chăm chú địa hấp thu dược lực khiến cho tụ hợp vào đan điền, dung nhập trong Nguyên Anh. Tại dược lực tới nhuần phía dưới, Nguyên Anh khởi sướng thanh sắc quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Tống Văn quanh thân cũng dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía. Đối với cái này, Tống Văn sớm có chuẩn bị. Hắn trong động phủ bố trí một tòa cao dài tụ linh trận, hội tụ thi ma sơn bên trong linh khí, đồng thời tụ linh trận trận ước còn bố trí 100 viên thượng phẩm linh thạch. Tống Văn hô hấp kéo dài, mỗi một lần thổ nạp đều giống như trường kính hút xuyên, đại lượng linh khí bị hắn nuốt vào thể nội, lưu chuyển khắp kinh mạch bên trong, bị luyện hóa thành pháp lực, cuối cùng quy về đan điền. Tống Văn mỗi một lần thổ nạp, Nguyên Anh đều sẽ có chút rung động một chút, tựa hồ đang trùng kích cái nào đó vô hình trói buộc. Đột nhiên, Tống Văn thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại khí tức từ hắn thể nội phun ra ngoài, khiến trong động phủ bụi đất tung bay, cắt đá luồn vũ. Tống Văn thuận lợi đột phá bình cảnh, tiến giai Nguyên Anh đỉnh phong. Hắn cũng không như vậy kết thúc bế quan, mà là tiếp tục bế quan, cô đọng pháp lực. Ngay tại Thi Ma Sơn đỉnh núi nhìn ra xa mặt trời mọc Chu Tư Nghi, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Nàng cảm giác được, ngay tại vừa mới, Tống Văn động phủ mở ra. Nàng phi thân đi vào Tống Văn ngoài động phủ, chỉ thấy Tống Văn cách mặt đất 3 thước, chậm rãi từ trong động phủ bay ra. "Sư đệ, ngươi lần này bế quan thế nhưng là có đủ lâu, trọn vẹn 16 năm, nhưng đã thuận lợi đột phá tới Nguyên Anh đỉnh phong." Tống Văn khẽ gật đầu một cái. "May mắn đột phá, sư tỷ quan niệm." Chu Tư Nghi trên mặt hiện ra một vòng hiểu ý cười. "Chúc mừng sư đệ." Tống Văn nói, "Sư tỷ, huyết huyết nhưng hết thảy bình thường." Chu Tư Nghi nói, "Sư đệ yên tâm, tại ngươi bế quan những năm này, ta mỗi tháng đều sẽ tự mình tiến về xem xét, sao lại xuất hiện sai lầm?" Tống Văn nói, "Làm phiền sư tỷ, ta đi xem một chút huyết thuế." Nói xong, Tống Văn liền hướng chân núi bay đi. "Sư đệ chờ ta một chút." Chu Tư Nghi theo sát mà tới. Hai người xuyên qua thật dày mê vụ, phía trước xuất hiện một tòa cao chừng 100 trượng núi đá. Từ núi đá đỉnh núi cửa hang mà vào, dọc theo hạ xuống hơn 100 trượng, một cái rộng lượng dưới mặt đất động sảnh ánh vào hai người tầm mắt. Tại động sảnh trung tâm, có một cái cự đại viên thịt. Viên thịt bị 9 đầu kim sắc xiềng xích một mực trói buộc, không có cách nào động đậy, liền ngay cả nó 18 đầu xúc tu cũng bị xiềng xích một mực quấn quanh. Chương 956, Nguyên Thần Sơ Thành. Chương 956, Nguyên Thần Sơ Thành. Sư đệ, huyết thuế thật có thể giúp người hóa thần. Chu Tư Nghi đánh giá huyết thuế, đồng thời trong miệng hỏi. Tống Văn nói, Mạc Dạ Tuyết cùng Lam Thần đồng đều đã phi thăng lên giới, sao lại là giả? Chu Tư Nghi nói, Ngự Thú Tông nuôi nhốt huyết thuế nhiều năm như vậy, lại không biết chân chính công dụng, thật sự là làm cho người bật cười. Sư đệ, ngươi dự định khi nào xung kích hóa thần? Tống Văn nói, ta mới vừa vặn đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, lúc này không nên nóng lòng cầu thành. Ta dự định tinh tu một đoạn thời gian, lại làm nếm thử. Tống Văn bây giờ tu vi đã tiến không thể tiến. Bất quá, hắn cần thời gian tiếp tục rèn luyện pháp lực. Mặt khác, cũng cần điều chỉnh tâm tính. Tống Văn hiện nay năm gần 320 có một, thọ nguyên kéo dài, hoàn toàn không cần nóng lòng xung kích hóa thần. Sau đó thời gian, Tống Văn khi thì bế quan rèn luyện pháp lực, khi thì bốn phía du lịch. Thiên Nguyên đại lục cùng Vô Tự Hải các nơi đều lưu lại dấu chân của hắn. Tại một lần dọc đường cực lạc thành lúc, ngẫu nhiên gặp Lê Nguyệt. Cũng không biết ra ngoài loại tâm tính nào, lại đối Tống Văn đủ kiểu dẫn dụ. Lê Nguyệt người này, từ nương bán lão, mặc dù có khác vật vị, nhưng Tống Văn không có hứng thú. Làm sao, nàng lại đưa tới mười mấy tên Hoa Dung Nguyệt Mạo Hợp Hoan Tông đệ tử. Thịnh tình không thể chối từ. Thêm nữa, Tống Văn thân là tu tiên giới thứ nhất tu sĩ, tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng. Bởi vậy, Tống Văn liền tại Cực Lạc thành tĩnh tu 3 tháng, thể hội quân vương không tào chiều khoái hoạt. 10 năm sau, chỉ cảm thấy giới này đã mất rất niềm vui thú Tống Văn, lần nữa hiện thân giam giữ huyết tuế sơn động. Hư canh, ta muốn hóa thần, cần trước mắt đầu này tiên đọa chi huyết nhiều ít một thân. Tống Văn tại thức hải bên trong, nói với Hư canh. Tống Văn buông ra thức hải, để Hư canh có thể cảm giác được tình huống ngoại giới. Hư canh thần thức nô ra, cảm giác một phen về sau, mở miệng trả lời. 4 thành là đủ. Tống Văn thi triển 12 đều thi đại trận ngưng tụ ra cự thi hư ảnh. Cự thi hư ảnh cầm trong tay một thanh to lớn chắc đao, một đao chém về phía huyết tuế. So với Ngự Thú Tông đầu kia huyết tuế, đầu này huyết tuế hình thể nhỏ đi rất nhiều, thực lực cũng rất là kém, lại bề ngoài ra chi lực phòng ngự cũng kém xa. Huống chi, Tống Văn bây giờ tu vi tăng lên, 12 đều thi đại trận uy năng cũng theo đó tăng cường không ít. Không có phí bao nhiêu lực khí, Tống Văn liền đem huyết tuế một phân thành hai. Để cho ổn thỏa, Tống Văn chém xuống huyết tuế một nửa nhục thân. Tống Văn mang theo nửa bên huyết tuế nhục thân, trở về động phủ lúc, lại là phạm vào khó. Động phủ cửa đá quá nhỏ, huyết tuế nhục thân vào không được. Bất đắc dĩ, Tống Văn đành phải mở rộng động phủ cửa vào. Tiến vào động phủ về sau, Tống Văn dùng một chút loạn thạch, đem cửa vào phủ kín, lại mở ra trận pháp cấm chế, ngoại nhân liền không cách nào lại thăm dò động phủ của hắn. Tống Văn nhìn xem huyết tuế nhục thân, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hiếu kỳ, hắn đến cùng có thể hay không thôn vệ huyết tuế tinh huyết? Hoặc nói, huyết tuế thể nội đến cùng có hay không tinh huyết? Dù sao dựa theo hư canh lời nói, tiên đọa chi huyết cũng không phải là vật sống, mà là một loại xen vào vật sống cùng linh thực ở giữa sinh linh. Suy tư một lát, Tống Văn quyết định chém xuống huyết tuế một đầu xúc tu, tiến hành nếm thử. Tống Văn thôi động bất diệt chân thì biến hóa thân thành 3 trượng cự thi, lấy khiêng núi chi lực, ngạnh sinh sinh kéo xuống một đầu xúc tu. Sau đó, Tống Văn đưa tay phải ra ấn tại gây mất xúc tu phía trên. Tống Văn dẫn động nhục thân thôn vệ chi lực, thoáng chốc, xúc tu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Đồng thời, một dòng nước nóng tràn vào Tống Văn thể nội. Từ xúc tu thôn phệ mà đến tinh huyết, cực kỳ kỳ lạ, ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức, đã có mở mịt hạo nhiên siêu phàm, lại có hỗn loạn sa đọa tà ác. Cái này xóa khí tức trực tiếp tuôn hướng Tống Văn thức hải, dung nhập Tống Văn hồn phách bên trong. Tống Văn vội vàng buông lòng ra xúc tu, không dám ở tiếp tục thôn phệ tinh huyết, sợ sẽ đối với hồn phách tạo thành không thể nghịch hậu quả. Cực âm, trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Hứa Canh vốn là tại Tống Văn thức hải, tự nhiên cũng liền đã nhận ra cỗ khí tức kia tồn tại. Tống Văn không có trả lời Hứa Canh vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Cái này xóa khí tức chính là ngươi lời nói huyền linh chi khí? Hứa Canh nói, không phải. Huyền linh chi khí chính là tinh thuần thiên địa nguyên khí, sao lại hỗn loạn như thế? Vậy ngươi có biết cỗ khí tức này là vật gì? Tống Văn hỏi. Hứa Canh nói, không biết. Bất quá, cái này xóa khí tức xa so với huyền linh chi khí càng thêm thần dị, hẳn là cũng có thể giúp ngươi ba hồn dung hợp. Nhưng là, sợ sẽ dẫn đến hồn phách của ngươi sinh ra một ít không cũng biết dị biến. Tống Văn không còn để ý không hỏi Hứa Canh, hắn đem lực chú ý đặt ở nhục thân của mình cùng hồn phách phía trên. Tại lặp đi lặp lại nội thị về sau, hắn phát hiện vừa mới thôn vệ điểm này tinh huyết, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tống Văn yên lòng, ánh mắt rơi vào trước người xúc tu phía trên. Vì lý do an toàn, Tống Văn quyết định không còn trực tiếp thôn vệ huyết tuế tinh huyết. Vạn nhất, huyết tuế tinh huyết đem hắn nhục thân cùng hồn phách ô nhiễm, biến thành cùng loại huyết tuế quái vật, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Tống Văn bắt đầu vận chuyển thi vương chuyển sinh quyết dựa theo hư canh cung cấp luyện hóa tiên đoạ chi huyết pháp môn, đem từng đạo pháp quyết đánh vào huyết tuế thân thể tàn phế. Tống Văn pháp lực đồng thời ẩn chứa sinh cùng tử đặc tính, cái này khiến pháp lực của hắn có thể trực tiếp luyện hóa tiên đoạ chi huyết, mà không cần như Lam Thần bọn người cần phải mượn huyền khí. Huyết tuế thân thể tàn phế treo ở giữa không trung, theo pháp quyết đánh vào, bắt đầu xoay chậm chậm. Đột nhiên, một sợi trong suốt tinh khiết khí tức từ huyết tuế thân thể tàn phế bên trong tiêu tán mà ra, chính là hư canh trong miệng huyền linh chi khí. Có luồng thứ nhất huyền linh chi khí, tiếp xuống luyện hóa liền dễ dàng nhiều. Huyền linh chi khí không ngừng bị rèn luyện ra, tựa như từng sợi sợi tơ, không ngừng tiến vào Tống Văn thức hải, dung nhập Tống Văn hồn phách. Tống Văn hồn phách bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Nguyên bản phân tán ba hồn, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, tại huyền linh chi khí làm dịu, ba hồn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, dần dần tới gần, từng hô giao hội. Trong quá trình này, không có kịch liệt xung đột, cũng không có thống khổ dãy rủa, mà là mưa xuân nhuận vận, vô thanh vô tức. Tống Văn có thể cảm nhận được rõ ràng, hồn phách của mình ngay tại kinh lịch một trận trước nay chưa từng có thể biến, tựa hồ là đang tránh thoát một loại nào đó thiên địa thêm tại hồn phách bên trên công xiềng. Chẳng biết lúc nào, ba hồn hợp lại là một, nguyên thần sơ thành. Như là tảng sáng thời gian luồng thứ nhất ánh dạng đông, chiếu vào Tống Văn tâm linh thế giới. Hắn bỗng cảm giác đối với thiên địa, đối bạn vật nhận biết càng thêm rõ ràng. Phạm vi cảm nhận của hắn cấp tốc mở rộng, cho dù là bên ngoài 4000 dặm gió thổi cỏ lay, cũng có thể rõ ràng ánh vào trong lòng của hắn. Nguyên thần đã thành, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Tống Văn nhục thân, giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm đại địa, bắt đầu điên cuồng thôn vệ quanh mình linh khí. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, đều phảng phất mở ra tham lam miệng lớn, thỏa thích hấp thu những thiên địa này ở giữa tinh túy, đem chuyển hóa làm tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Phương biên bạn dặm linh khí, đều nhận một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt, tuôn hướng Thi Ma Sơn phương hướng. Thi Ma Sơn phụ cận tu sĩ, tất cả đều cảm giác được kia mãnh liệt linh khí, một cỗ uy thế lớn lao đánh tới, như núi lớn chiếu nặng địa ép trên người bọn hắn. Chương 957, Hóa Thần Bí Ẩn. Chương 957, Hóa Thần Bí Ẩn. Tống Văn trọn vẹn bế quan 26 năm, lúc này mới phá quan mà ra. Hắn tại 3 năm trước đây, liền đã thuận lợi tiến giai hóa thần cảnh giới. Tống Văn vốn định đợi tu vi hoàn toàn vững chắc về sau, tái xuất quan. Nhưng mà, từ khi hóa thần về sau, hắn liền ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ lực bài xích, là phương thế giới này tại khu trục hắn. Vô luận hắn như thế nào thu liễm khí tức, cỗ này lực bài xích đều quanh quẩn không đi, ngược lại tại theo thời gian trôi qua, dần dần tăng cường. Cái này khiến Tống Văn không cách nào lại an tâm tu luyện, chỉ có thể kết thúc bế quan. Tống Văn đi vào ở vào Thi Ma Sơn đỉnh núi tông môn đại điện. Đại điện bên trong, thân là Tu La giáo thủ tọa Vu Văn, ngay tại trong điện xử lý tông môn sự vụ. Nàng bây giờ đã là Kim Đan đỉnh phong tu vi, bất quá thiếu khuyết phụ trợ kết anh bảo vật, chậm chạp không có nếm thử xung kích nguyên anh cảnh giới. Tham kiến giáo chủ. Nhìn thấy Tống Văn đến đây, Vu Văn không người đáp. Chu sư tỷ đâu? Tống Văn hiện tại đã là tu tiên giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tu sĩ, không cần thiết lại che che lấp lấp, công khai hắn cùng Chu Tư Nghi quan hệ trong đó. Vừa mới, hắn đã dùng thần thức dò xét qua Thi Ma Sơn phụ cận ngàn dặm, cũng không có phát hiện Chu Tư Nghi tung tích, lúc này mới tìm tới Vu Văn hỏi thăm. Tục truyền, Cửu Cung giáo bên trong có con rối được một gốc tinh huy linh lộ thảo, vì trợ thuộc hạ luyện chế anh nguyên hợp nhất đan, phó giáo chủ liền tự mình tiến về Cửu Cung giáo, cầu lấy linh thảo đi. Vu Văn trong giọng nói, ẩn ẩn ngậm lấy mấy phần lòng cảm kích. Tinh huy linh lộ thảo là luyện chế anh nguyên hợp nhất đan chủ dược một trong. Đan này có thể tăng lên một thành kết anh tỷ lệ. Vu Văn còn thừa thọ nguyên không nhiều. Những năm gần đây, Chu Tư Nghi có chút để ý vì đó tìm kiếm kết anh chi vật. Nguyên do trong này, một thì là bởi vì Chu Tư Nghi cùng Vu Văn tư giao rất tốt, lại nhớ tới Vu Văn cũng coi là Tu La giáo lập xuống qua công lao hắn mã. Hai là, Tống Văn phi thăng sắp đến, Chu Tư Nghi vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một người khó mà chống đỡ được lớn như vậy Tu La giáo, nhu cầu cấp bách cái khác nguyên anh tu sĩ tương trợ. So với nâng đỡ tu sĩ khác kết anh, Chu Tư Nghi tự nhiên càng có khuynh hướng lựa chọn quen biết Vu Văn. Sư tỷ nàng đi mấy ngày rồi? Tống Văn hỏi. Vu Văn nói, rất là không khéo, phó giáo chủ hôm qua vừa xuất phát, như giáo chủ trước thời gian một ngày xuất quan, liền có thể nhìn thấy phó giáo chủ. Tống Văn nói, sư tỷ sau khi trở về, ngươi chuyển cáo nàng, để nàng tạm thời không nên đi ra ngoài, ta có việc tìm nàng.
Rõ.
Vũ Văn nói. Tống Văn nói, tại thủ tọa, gần đây ngươi kiểm lại một chút tông môn bảo cố. Đối với một chút tạm thời không dùng được bảo vật, bên ngoài bán cho những tông môn khác, đổi thành linh thạch. Mặt khác, tông môn kia vài tòa mỏ linh thạch, cũng làm cho bọn hắn đem gần nhất sản xuất, mau chóng giao lên, có bao nhiêu, giao bao nhiêu. Vũ Văn trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều, không người trả lời.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Tống Văn khẽ bước cằm, thân ảnh liền biến mất không thấy. Hắn đi vào vạn thú điện, thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Vô Tự Hải. Tống Văn hướng về phương đông mà đi, tiến vào quỷ vụ mê vực, đi tới Minh Hồ chỗ đảo nhỏ. Minh Hồ chính hề bại ghé vào hòn đảo biên giới, mặc cho sóng biển đụng vào nham thạch bên trên hình thành bọt nước, đập tại trên người của nó. Xem ra, người vẫn rất nhàn nhã. Nghe được Tống Văn thanh âm, Minh Hồ lúc này đứng dậy, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp Tống Văn ngự không mà đến, đứng tại nó ngoài một trượng.
Ngươi, sao ngươi lại tới đây?
Minh Hồ trong thanh âm mang theo vài phần e ngại, lại có mấy phần địch ý làm sao? Hiện tại ngay cả chủ nhân đều không nỡ kêu một tiếng sao? Tống Văn đánh giá Minh Hồ, ánh mắt rơi sau lưng Minh Hồ bốn đầu màu đen đuôi dài bên trên mặt lộ ra một vòng hài lòng ý cười, tiếp tục nói: "Cũng không ngờ ta để ngươi ở đây tu luyện 120 năm, ngươi không ngờ bước vào tứ giai. Đồng thời, ngươi có thể mở miệng nói chuyện." Minh Hồ để phòng nhìn chằm chằm Tống Văn, miệng lớn khép mở, lộ ra một loạt bén nhọn răng nhọn. "Nhân tộc, ngươi ta năm đó thế nhưng là từng có ước định, chỉ cần ta làm ngươi linh thú trăm năm, ngươi liền thả ta tự do. Bây giờ, đều đã quá khứ 200 năm, có phải hay không nên giải trừ ngươi ta ở giữa linh thú khế ước?" Minh Hồ bộ dáng, mặc dù nhìn xem có mấy phần dọa người, nhưng nó thanh âm lại là dị thường êm tai, tựa như tuổi trẻ thiếu nữ thanh âm, cực kỳ thanh thúy. Tống Văn khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng không hiểu ý cười. "Ngươi làm thật muốn cùng ta giải trừ linh thú khế ước?" Minh Hồ nói, "Kia là tự nhiên. Ta Minh Hồ nhất tộc, chính là bộ tộc có trí tuệ, linh trí không thua các ngươi nhân tộc, há có thể cam nguyện làm nô?" Có lẽ là cho rằng lời ấy quá cứng nhắc, lo lắng đắc tội Tống Văn, Minh Hồ lại bổ sung: "Thú hồ, các ngươi nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh cũng không thích hợp chúng ta Minh Hồ. Đi theo bên cạnh ngươi, thực lực của ta khó có tiến bộ." Tống Văn hơi có vẻ thất vọng lắc đầu: "Đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không tốt cưỡng cầu, vậy ta đây liền giải trừ ngươi ta ở giữa khế ước."
"Thật chứ?"
Minh Hồ nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin kinh hỉ. Tống Văn nói: "Ta vốn định mang ngươi cùng một chỗ phi thăng lên giới, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta tự nhiên muốn trả lại ngươi tự do." Đang khi nói chuyện, Tống Văn hai tay đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết, tựa hồ thật muốn giải trừ cùng Minh Hồ ở giữa khế ước. Minh Hồ lại là có chút gấp, vội vàng mở miệng hỏi: "Ngươi nói cái gì?
Phi thăng?
Ngươi chẳng lẽ đã tiến giai hóa thần rồi?"
"Ta đã ở mấy năm trước thành công hóa thần."
Tống Văn đang khi nói chuyện, trong tay pháp quyết vẫn không có ngừng.
"Chờ,
chờ một chút." Minh Hồ sốt ruột bận bịu hoảng hô. Tống Văn trong tay động tác có chút dừng lại: "Thế nào?"
Minh Hồ nói: "Ta nguyện ý tiếp tục làm ngươi linh thú."
Tống Văn lắc đầu: "Vẫn là thôi đi. Người ta có trăm năm ước hẹn, ta tự nhiên muốn tuân thủ ước định."
"Thú hồ, Minh Hồ chính là bộ tộc có trí tuệ, há có thể làm nô?"
Minh Hồ nói: "Chủ nhân ngươi trạch tâm nhân hậu, đối ta khẳng khái rộng lượng, có thể đi theo chủ nhân ngươi bên người, ta rất cảm thấy vinh hạnh. Còn xin chủ nhân cho phép, ta tiếp tục làm ngươi linh thú. Bất quá, chủ nhân có thể hay không đừng lâu dài đem ta nhốt tại linh thú đại bên trong, để cho ta có thể thêm ra đến hoạt động một chút."
Tống Văn nói: "Đã ngươi không thích linh thú đại, vậy vẫn là giải trừ khế ước đi."
"Không muốn." Minh Hồ kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, trốn vào Tống Văn bên hông linh thú đại. Tống Văn cười nhạt một tiếng, quay người hướng Vô Cực Tông mà đi.
"Vô Cực Tông?"
"Thi Vương Phong, Vô Cực Tông chủ điện." Tống Văn ngồi ngay ngắn chính vị, Phương Hiến ngồi tại bên cạnh vị, Nhạc Lương đứng phía dưới.
"Ma chủ, ngươi khẩn cấp như vậy triệu kiến hai người chúng ta, không biết có gì phân phó?"
Phương Hiến mở miệng hỏi.
Tống Văn nói: "Phương Hiến, ngươi để cho ta hỏi thăm chuyện kia, ta đã hỏi rõ ràng."
Phương Hiến trên mặt một mảnh mở mịt: "Ma chủ, không biết ngươi chỉ ra sao sự tình?"
Tống Văn nói: "Huyền Thành Tử Hóa Thần bí mật."
Phương Hiến trong mắt lóe lên một sợi vẻ chợt hiểu. Sự tình đã qua 43 năm, hắn đều nhanh đã xem việc này ném sau. Cũng không phải nói, hắn đối với chuyện này không chú ý, thật sự là trải qua thời gian dài đều không có kết quả, để hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn về sau đã từng thông qua nhiều loại con đường, tìm hiểu Huyền Thành Tử Hóa Thần bí mật, thậm chí hắn còn đi cầu qua Thôi Ra Thôi Huyền Cảnh, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Chương 958, ly biệt chương 958, ly biệt ma chủ, ngươi đã biết được Huyền Thành Tử Hóa Thần bí mật.
Phương Hiến có chút kích động nói.
Tống Văn nói: "Biết một chút nội tình.
Huyền Thành Tử đạt được một bộ tên là Vệ Nguyên Trận trận pháp, trận này có thể giúp người dung hợp ba hồn, tiến giai hóa thần.
Bất quá, Lưỡng Nghi Tông không muốn tùy tiện giao ra Vệ Nguyên Trận."
Phương Hiến trong mắt lóe lên một sợi sắc ý, nghiêm nghị nói:
"Ma chủ, ngươi chính là Vô Tự Hải hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tu sĩ, sao không điểm đủ nhân thủ, giết tới Lưỡng Nghi Tông, bước bách bọn hắn giao ra Vệ Nguyên Trận? Nếu như Lưỡng Nghi Tông vẫn là không biết tốt xấu, vậy liền diệt bọn hắn đạo thống, cướp đoạt Vệ Nguyên Trận."
Tống Văn khẽ lắc đầu: "Việc này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như có thể trắng trợn cướp đoạt, ta sớm tại 40 năm trước liền độc thủ.
Phệ Nguyên Trận chỉ là thứ nhất, Huyền Thành Tử lưu lại Hóa Thần Tâm Đắc, hơi trọng yếu hơn.
Lưỡng Nghi Tông như liều chết không theo, đến cái cá chết lưới rách, đem Phệ Nguyên Trận cùng Hóa Thần Tâm Đắc hủy đi, chúng ta liền được không bù mất."
Dừng lại một lát, Tống Văn lại tiếp tục nói: "Ta đã bí mật cùng Tử Vân đạt thành hiệp nghị, dùng 5000 mai thượng phẩm linh thạch, từ trong tay nàng mua sắm Phệ Nguyên Trận cùng Hóa Thần Tâm Đắc. Nhưng trong tay của ta linh thạch không đủ, lúc này mới tìm các ngươi hai người đến đây thương nghị."
Phương Hiến nghiêng đầu, nhìn Tống Văn một chút. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay Tống Văn, tác phong làm việc cùng ngày xưa có khác biệt lớn. Quá mức không quả quyết. Nào có nửa điểm ma đạo tu sĩ tác phong. Bất quá, việc này quan hệ đến hóa thần, cẩn thận một điểm, Phương Hiến cũng là có thể lý giải. Ma chủ, 5000 thượng phẩm linh thạch, con số này thực sự quá lớn. Dù cho vận dụng tông môn lực lượng, nhất thời chỉ sợ cũng khó mà xoay sở đủ. Tống Văn quay đầu nhìn về phía Nhạc Lương. Bùi tông chủ, tông môn trong bảo khố, bây giờ tổng cộng có nhiều ít linh thạch? Nhạc Lương hơi suy tư, không người nói. Thượng phẩm linh thạch chỉ có 1000 ra mặt. Mặt khác, hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch chung vào một chỗ, hẳn là giá trị 400 mai thượng phẩm linh thạch. Tống Văn nhíu mày, ít như vậy. Tống Văn thần sắc nhìn như bất mãn, nhưng trong lòng thì rõ ràng. Vô Cực Tông trong bảo khố linh thạch ít như vậy, trách nhiệm rất lớn phải thuộc về vì tại hắn. Hắn hàng năm muốn lấy đi đại lượng linh thạch cùng bảo vật, lớn như vậy Vô Cực Tông căn bản không có nhiều còn lại. Phương Hiến cùng Nhạc Lương tự nhiên cũng hiểu biết nguyên nhân trong đó, nhưng là không dám nói thẳng. Nhất là Nhạc Lương, hắn một bộ thần sắc kinh khủng. Là thuộc hạ quản lý tông môn bất lợi, còn xin ma chủ thứ tội. Tống Văn khoát tay áo, dưới mắt vẫn là trước hết nghĩ biện pháp, xoay sở đủ cái này 5000 thượng phẩm linh thạch đi. Trong tay của ta ước hẹn chớ 1000 mai thượng phẩm linh thạch, tăng thêm tông môn bảo khố 1400, còn kém 2600. Phương Hiến, ngươi chỗ nào có thể xuất ra nhiều ít? Phương Hiến có chút chần chờ, bẩm ma chủ, ta chỉ có thể xuất ra 400 thượng phẩm linh thạch. Quá ít. Tống Văn thần sắc hơi có vẻ không vui, Phương Hiến, ngươi bây giờ đã là nguyên anh tu sĩ, hóa thần bí ẩn cũng cùng ngươi cùng một nhịp thở. Ngươi cũng không thể không chút nào nỗ lực, nhưng lại nghĩ đến ngồi mát ăn bạc vàng. Phương Hiến vội vàng nói, thuộc hạ sao dám? Tống Văn nói, vậy ngươi liền đem một chút không trọng yếu bảo vật hoặc pháp bảo, cầm đi bán ra, đổi lấy linh thạch. Nửa tháng sau, ta muốn gặp được 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Phương Hiến mặt mũi tràn đầy thịt đau, cực kỳ không tình nguyện đáp, vâng. Tống Văn khẽ bước cằm, lại đối Nhạc Lương nói, Bùi tông chủ, còn lại 1600 thượng phẩm linh thạch, ngươi suy nghĩ biện pháp. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, muốn ban tông môn trong bảo khố linh vật cũng tốt, cướp bóc đốt giết cũng được, hoặc là nghiền ép nội môn đệ tử, ngoại môn trưởng lão, phụ thuộc gia tộc. Tóm lại, trong vòng nửa tháng, ngươi muốn lên giao 3000 mai thượng phẩm linh thạch cho ta. Nhạc Lương thần sắc lo lắng nói, ma chủ, như thế làm việc, sợ sẽ khiến hỗn loạn, thậm chí ảnh hưởng tông môn vận chuyển. Tống Văn thần sắc trầm xuống, có ta tọa chấn, Vô Cực Tông có thể ra loạn gì? Ngươi như làm không được, vậy ta liền đổi một cái tông chủ. Nhạc Lương mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng xoay sở đủ linh thạch. Nhạc Lương cùng Phương Hiến cáo lui về sau, quay người hướng đi ra ngoài điện. Còn chưa đi tới cửa đại điện, sau lưng lần nữa chuyển đến Tống Văn thanh âm. A, đúng rồi, Bùi tông chủ, ta thường xuyên sử dụng những linh dược kia, đừng ra bán. Tận khả năng thu thập nhiều một chút, nửa tháng sau, cùng một chỗ giao cho ta. Sau 15 ngày, tại Phương Hiến đầy cõi lòng mong đợi trong ánh mắt, Tống Văn mang theo 4000 thượng phẩm linh thạch cùng đại lượng linh tài, ngự không đi xa. Tống Văn cưỡi truyền tống trận, về tới ở vào Vô Tận Sa Mạc Vạn Thú Điện. Sau đó, hắn một lát không ngừng, hướng Thi Ma Sơn mà đi. Từ Vạn Thú Điện đến Thi Ma Sơn, Tống Văn chọn vẹn tốn thời gian 3 tháng. Chỉ vì, tại nửa đường bên trên, hắn bỗng cảm thấy thiên địa đối với hắn bài xích, càng phát ra nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đường vòng Cực Lạc Thành, ở trong thành tĩnh tu 3 tháng. Trở lại Tu La giáo về sau, Chu Tư Nghi sớm đã từ Cựu Cung giáo trở về. Tống Văn trong động phủ, hai người ngồi ngay ngắn một phương bàn đá trước đó. Sư đệ, năm đó ngươi bê quan thời điểm, từng chính miệng nói qua, là muốn xung kích hóa thần cảnh. Không biết ngươi nhưng thuận lợi. Tống Văn nói, ta đã thành công đột phá hóa thần cảnh giới. Chu Tư Nghi trên mặt tràn đầy từ đáy lòng mừng rỡ. Sư đệ, thật đáng mừng. Ngươi trải qua thời gian dài tâm nguyện, chính là vũ hóa thành tiên, trưởng sinh cửu thị. Bây giờ, ngươi rốt cục có thể phi thăng thượng giới. Tống Văn nói, phi thăng lên giới cùng thành tiên trưởng sinh ở giữa, đường phải đi còn rất dài. Lúc này đàm luận thành tiên, nói còn quá sớm. Chu Tư Nghi nói, lời tuy như thế, nhưng có thể thành công hóa thần, đã là nhân trung long vượng. Ta tin tưởng, lấy sư đệ tâm tính của ngươi, dù cho đến thượng giới, cũng có thể rất nhanh liền có thể bộc lộ tài năng, trở thành chúa tể một phương, thành tựu cuối cùng tiên đồ. Đa tạ sư tỷ cát ngôn. Tống Văn nói sang chuyện khác hỏi, sư tỷ, ngươi trước chuyến này hướng Cựu Cung giáo, còn thuận lợi? Chu Tư Nghi nụ cười trên mặt thu liễm, mang theo vẻ u sầu. Cũng không thuận lợi. Vô luận ta như thế nào thuyết phục, hạo không đều không muốn bán ra gốc kia tinh huy linh lộ thảo. Tống Văn nói, sư tỷ, tinh huy linh lộ thảo vốn cũng không phải là chính ngươi cần thiết, làm gì cưỡng cầu? Ta rời đi giới này về sau, ngươi làm việc muốn thiết yếu nghĩ lại. Chu Tư Nghi thần sắc có chút ngưng tụ, trong mắt một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm hiện lên. Sư đệ, ngươi mới tiến giai hóa thần không lâu, liền muốn nóng lòng phi thăng sao? Tống Văn nói, gần đây thiên địa đối ta xa lánh, càng phát ra mấy liệt, là thời điểm rời đi. Chu Tư Nghi nghe vậy, ánh mắt trở nên hoảng hốt, khoe miệng miễn cưỡng câu lên một vòng mỉm cười. Sư đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Ngược lại là ngươi, thượng giới không biết mà khó lường, vạn sự cần phải cẩn thận. Tống Văn nói, sư tỷ, ta chỗ này có một ít không dùng được pháp bảo, lưu cho ngươi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói, Tống Văn trước người xuất hiện một bộ cao trăm trượng hình người khôi lỗi, chính là hình văn diệu cố kia tứ giai hậu kỳ khôi lỗi. Chu Tư Nghi tu luyện chính là một hệ công pháp, cho nàng thi khôi hoặc quỷ vật, nàng cũng không phát huy ra thực lực chân chính, cố này con rối hình người, ngược lại là thích hợp cho nàng sử dụng. Trừ cái đó ra, Tống Văn còn đưa Chu Tư Nghi một thanh phi kiếm, một ngụm tâm chắn, hai đều là pháp bảo thượng phẩm. Mặt khác, còn có một cây xương thú cùng bí thuật tính mật chú. Xương thú là thượng phẩm linh hồn phòng ngự pháp bảo, tính mật chú là linh hồn phòng ngự pháp thuật. Cái này bốn kiện bảo vật đều là được từ tại quỷ nghe cùng huyết mi. đối với Tống Văn mà nói, đã mất đại dụng. Mà Chu Tư Nghi cầm, như vận dụng thỏa đáng, đủ để trợ nàng từ một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong tay thoát thân. Chương 959, phi thăng chương 959, phi thăng. Chu Tư Nghi nhìn xem Tống Văn trước người vài kiện bảo vật, cũng không có đi tiếp. Sư đệ, thượng giới nhất định nguy cơ trùng trùng, những bảo vật này vẫn là chính ngươi giữ lại bản thân đi. Tống Văn nói, những vật này, đối ta đã mất đại dụng. Sư tỷ, ngươi liền thu cất đi. Chu Tư Nghi do dự một chút, cuối cùng là nhẹ gật đầu, thu hồi những bảo vật này. Đón lấy, nàng đưa tay lật một cái, trong tay nhiều hơn 7 viên ngân sắc phù triện. Sư đệ, tiểu Na Di phù ta đã luyện chế ra tới. Nhưng cho đến tận này, ta hết thể chỉ luyện chế được 7 cái, ngươi cũng cầm lên đi. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Đối với hắn mà nói, tiểu Na Di phù nhưng so sánh hắn cho ra những cái kia bảo vật, hữu dụng nhiều. Ta chỉ cần 5 tấm, còn lại 2 tấm, sư tỷ chính ngươi giữ đi. Chu Tư Nghi trực tiếp đem 7 cái phù triện nhét vào Tống Văn trong tay. Sư đệ, ngươi cũng cầm đi. Chờ gom góp vật liệu, ta lại luyện chế là được. Sau đó, hai người liền tùy ý sướng cho chuyện, liên quan tới tu luyện, liên quan tới luyện đan, liên quan tới tu tiên giới các tông môn ở giữa góc mắt. Đột nhiên, ngoài động phủ vang lên vu văn thanh âm. Nàng cho Tống Văn mang đến 3600 mai thượng phẩm linh thạch, cơ hồ cũng là móc rỗng hơn phân nửa tu la tông. Đến tận đây, tăng thêm Tống Văn lâu dài từ vô cực tông tác thủ linh thạch, cùng hắn tự thân tích trữ linh thạch, trên người hắn tổng cộng chừng 17000 dư mai thượng phẩm linh thạch. Đưa tiễn Chu Tư Nghi cùng Vu Văn về sau, Tống Văn còn muốn làm trước khi phi thăng một chuyện cuối cùng. Xử trí hư canh. Trong thức hải, Tống Văn hồn thể đột nhiên hiện thân. Hư canh trong lòng đột nhiên phát lạnh, đều bởi vì hắn chú ý tới, Tống Văn hồn thể đã lộ sắc thành nguyên thần. Giết được thỏ, mổ chó săn. Hư canh tâm như gương sáng, lập tức đoán được Tống Văn ý đồ đến, nhưng lại ôm một ít huyễn tưởng, cũng không chủ động đâm thủng. Cực âm, chúc mừng ngươi, thành tựu hóa thần cảnh giới. Hư canh cười mà nói. Tống Văn nhìn chăm chú hư canh, cũng không lập tức nói tiếp. Bởi vì sợ hãi cái chết, hư canh đối Tống Văn có thể nói là biết gì nói lấy, lại, hắn biết được huyền giới không ít sự tình, giữ lại hắn, nhất định có đại dụng. Nhưng là, hư canh chính là người khác nguyên thần thứ hai, như mang theo hắn phi thăng huyền giới, bản thể tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Bởi vậy, đem nó mang theo trên người, là một mầm hòa lớn. Hư canh, ngươi trợ giúp ta không nhỏ. Để báo đáp lại, tại ngươi trước khi chết, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Tống Văn nói. Hư canh nói, chẳng lẽ liền không thể thả ta một con đường sống sao? Ngươi trước khi phi thăng đi lên giới, truy tìm chứng đạo trường sinh, ta lưu tại hạ giới, tiêu giao khoái hoạt, ngươi ta lẫn nhau nghe theo mệnh trời. Tống Văn lắc đầu, ngươi biết ta quá nhiều bí mật, giữ lại ngươi, lòng ta khó yên. Ha ha ha. Hư canh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy đắng chát cùng không cam lòng. Ta từ đản sinh một khắc kia trở đi, liền biết cuối cùng cũng có một ngày, bản thể sẽ đem ta thôn phệ. Ta không cam tâm, vì sao mình sinh ra chính là một cái phụ thuộc, mà không phải một cái hoàn chỉnh cá thể. Ta không cam tâm, vận mệnh bị người khác chối chỗ thể. Bởi vậy, ta hao tổn tâm cơ lưu tại hạ giới. Vì thế, ta không tiếc khắp nơi vạn thú điện khổ đợi vài năm, rốt cục đoạt xá di hải. Ta cho là ta có thể vĩnh viễn tại giới này tiêu giao khoái hoạt, nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới, ta cuối cùng sẽ đưa tại ngươi một cái hạ giới tu sĩ trong tay. Ha ha ha. Nhìn xem có chút điên cuồng hư canh, Tống Văn quyết định không lãng phí thời gian nữa. Đã ngươi không có tâm nguyện, vậy liền đi chết đi. Vừa mới nói xong, trên không lỗ đen đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Tại trong lúc cười to, hư canh bị lỗ đen thôn phệ. Sau 7 ngày, vạn dặm cung mây. Nhưng mà, Thi Ma Sơn trên không tương cùng lại đột nhiên trở nên tối sầm, giống như là bị một tầng nặng nề ám mạc bao phủ, không có một tia sáng có thể xuyên thấu mảnh này để nén hắc ám. Hắc ám thâm thúy mà ưu tĩnh, như là viễn cổ cự thú mở ra giữ tận miệng, muốn thôn phệ phương thiên địa này. Vô số tu sĩ ngước nhìn bầu trời bên trong hắc ám, đều trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy mình như là ngắm nhìn bầu trời sâu kiến, hèn mọn lại nhỏ yếu, ngay cả một tia phản kháng cùng thoát đi dũng khí, đều không sinh ra tới. Tống Văn cảm nhận được đến từ không trung cường đại hấp lực, quay đầu đối bên người Chu Tư Nghi nói: "Sư tỷ, ta phải đi, chiếu cố tốt mình." Lời nói chưa rơi, Tống Văn thân ảnh ly khai mặt đất, trôi hướng trên bầu trời kia không biết hắc ám. "Sư đệ, bảo trọng." Chu Tư Nghi thanh âm run nhẹ nhẹ, có thật sâu không bỏ, ngươi nhất định phải thành tiên, nhất định phải trường sinh. Tống Văn độ cao càng ngày càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ở mảnh này mà tối trước, tựa như một hạt bụi. Chu Tư Nghi hai mắt chăm chú nhìn trên bầu trời Tống Văn càng phát ra nhỏ bé thân ảnh, nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, cao giọng gào thét cái gì? Nhưng mà, Tống Văn lại là rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bốn phía đã trở nên vạn vật tiên tĩnh. Sau một khắc, trước mắt của hắn đột nhiên tối sầm. Hắn chỉ cảm thấy mình bị cuốn vào vô biên hư không bên trong, bốn phía không có bất kỳ cái gì sự vật, cũng không có bất kỳ cái gì sáng ngời cùng thanh âm. Chỉ có khó nói lên lời kiềm chế cùng yên tĩnh. Hắn thậm chí không cách nào phân biệt, tự thân là tại di động cao tốc, vẫn là đứng im. Đồng thời, Tống Văn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Điên cuồng xé rách lấy nhục thể của hắn, tựa hồ muốn hắn ngũ mã phanh thây. Tống Văn gọi ra Thái Nhạc Vòng, vận chuyển pháp lực thôi động. Thoáng chốc, một đạo màu xanh hộ thuẫn đem hắn toàn thân bao phủ, kia cỗ xé rách chi lực lập tức bị ngăn cách. Tại cái này hắc ám hư không bên trong, thời gian đã mất đi ý nghĩa, Tống Văn cũng không biết mình tại cái này trong hư vô chờ đợi bao lâu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vòng sáng ngời. Kia xóa sáng ngời càng lúc càng lớn, cũng không biết là sáng ngời tại hướng hắn tới gần, hay là hắn tại hướng về sáng ngời di động. Tống Văn thần sắc vui mừng, đang muốn nghênh đón sáng ngời đến, đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Thái Nhạc vòng chính là hư canh mang xuống giới chi vật, không thể tùy tiện hiện ra ở ngoại nhân trước mặt. Vạn nhất, hắn nơi phi thăng là thần huyết môn địa bàn, bị người nhìn thấy Thái Nhạc vòng, rất có thể đưa tới phiền phức. Tống Văn vội vàng đem Thái Nhạc vòng thu hồi, gọi ra một mặt che kín lân phiến màu đen tâm chắn, đúng là hắn hồi lâu chưa từng động tới Huyền Bảy Thuẫn. Huyền Bảy Thuẫn vây quanh Tống Văn quanh thân cao tốc xoay tròn, chống cự lại từ trong hư vô truyền đến lực lượng kinh khủng. Bất quá, Huyền Bảy Thuẫn lực phòng ngự kém xa Thái Nhạc vòng, Tống Văn vẫn như cũ cảm thấy toàn thân bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách. Tống Văn cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức. May mắn, tia sáng rất nhanh liền đi tới trước người hắn. Thấy hoa mắt, từng tiếng ồn ào truyền vào Tống Văn trong tai. Ồ, lại có người phi thăng. Người tới, đem phi thăng người mang cho ta tới. Chương 960, thượng trừ thành Khương gia. Chương 960, thượng trừ thành Khương gia huyền giới. Phục Yêu Trấn. Phục Yêu Trấn tường thành cao ngất, xuyên thẳng vân yêu, không hạ ngàn trượng chi cao. Tường thành nặng nề, chừng vài dặm, trên đó khắc dấu lấy vô số huyền ảo trận văn. Trận văn pha tạp, trong đó hiện đầy đen nhánh vết máu. Trên tường thành, lầu quan sát nguy nga, binh đạo rộng lớn, có không ít tu sĩ vắng lai. Tại tường thành bên ngoài, còn cuốn một đầu hơn 10 dặm rộng sông lớn. Nước sông từ đông mà đến, lao nhanh gào thét, vòng qua Phục Yêu Trấn về sau, hướng tây mà đi. Phục Yêu Trấn phía đông là núi non trùng điệp đại sơn. Phục Yêu Trấn phía tây là mênh mông vô bờ bình nguyên. Đột nhiên, trên không trung, phút chốc xuất hiện một cái lớn như vậy lỗ đen, dẫn tới trên tường thành cùng trong trấn tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngưỡng mộ. Tại thị trấn trung ương, có một mảnh cung điện. Một bộ dáng lãnh diễm nữ tu, từ trong đó một tòa cung điện mà ra, nhìn qua đỉnh đầu lỗ đen, cảm thấy ngoài ý muốn nói, lại có hạ đẳng thế giới người phi thăng đến tận đây. Nàng tăng lên âm lượng, cao giọng nói, người tới, đem phi thăng người mang cho ta tới. Gần đây yêu thú liên tiếp nhiễu loạn, vừa vặn thiếu nhân thủ, một hóa thần tu sĩ cũng là còn có chút tác dụng. Rõ. Tiếng nói của nàng vừa dứt, phía dưới mặt đất liền bay ra bốn người, đi tới lỗ đen phía dưới. Tại bóng tối vô tận bên trong ở lâu, đột nhiên bị sáng ngời bao phủ, Tống Văn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trướng mắt bạch mang, ánh mắt mơ hồ, nhất thời khó mà thấy vật. Đó lấy chính là một cỗ trọng lực đánh tới, dắt lấy thân hình của hắn hướng phía dưới rơi xuống. Tống Văn ngạc nhiên phát hiện, nơi đây trọng lực lại mạnh hơn tiên nguyên giới không chỉ gấp 10 lần. Hắn một bên thôi động pháp lực chống cự trọng lực, một bên thả ra thần thức dò xét bốn phía. Nhưng mà thần thức vừa mới nô ra, Tống Văn liền nghe được phía dưới có bốn đạo tiếng xé gió đánh tới. Thần thức tìm kiếm, đúng là bốn đạo xiềng xích màu đen. Người hạ giới chớ có phản kháng, chúng ta chính là thượng trừ thành Khương gia người, ta Khương gia trưởng lão muốn gặp ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Tống Văn trong tai. Đang chuẩn bị lợi dụng tiểu na di phủ thoát đi nơi đây, Tống Văn đột nhiên bỏ đi ý nghĩ này, chỉ vì hắn nô ra linh thức cảm giác được phía dưới đánh tới bốn người đều là hóa thần cảnh giới, lại tu vi đều cao hơn hắn, ít nhất là hóa thần trung kỳ trở lên tu vi. Mà tên kia lãnh diệm nữ tu khí tức càng là thâm bất khả chắc, chỉ ít lấy Tống Văn trước mắt thần thức cảnh giới, căn bản là không có cách cảm giác được tu vi của đối phương sâu cạn. Người này ít nhất là một luyện hư kỳ tu sĩ, tiểu na di phủ chỉ có thể thoát ra 300 dặm xa, điểm ấy khoảng cách tại luyện hư kỳ tu sĩ trước mặt chỉ sợ hoàn toàn không đáng chú ý, bởi vậy cùng tùy tiện cùng đối phương trở mặt còn không bằng xem xét thời thế, ẩn nhẫn mà đối đãi, nhu đồ sau mà tính toán. Gặp Tống Văn không phản kháng, kia bốn đầu xiềng xích cũng không có công kích Tống Văn, chỉ là phụ kín hắn chạy trốn lộ tuyến. Một người trung niên nam tu bay đến Tống Văn trước người, có chút hăng hái đánh giá Tống Văn. Khi hắn chú ý tới Tống Văn trước người mềm vậy thuận bên trên lúc, trong mắt lóe lên một sợi vẻ khinh bỉ. Đi theo ta đi. Lúc này Tống Văn thị lực đã khôi phục. Rõ. Tống Văn thu hồi huyền bảy thuẫn, xuyên qua chồng chất xiềng xích, đi theo trung niên nam tu sau lưng. Một lát sau, Tống Văn liền tới đến lãnh diễm nữ tu trước mặt. Tham kiến tiền bối. Tống Văn không người nói. Người tên gì? Cha hỏi ở giữa, lãnh diễm nữ tu đồng dạng là rất là tò mò đánh giá Tống Văn. Văn bối. Tống Văn trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, thoáng qua liền nhớ tới một cái ký ức chỗ sâu danh tự. Văn bối ngài côn. Lãnh diễm nữ tu nói, ngươi là từ cái nào hạ đẳng thế giới phi thăng? Hồi tiên bối, văn bối đến từ thiên nguyên giới. Tống Văn chi tiết đáp. Hắn từng nghe hư canh nhắc qua, cùng huyền giới tương liên hạ đẳng thế giới, cũng không chỉ thiên nguyên giới một cái. Nhưng là, hư canh cũng không biết cái khác hạ đẳng thế giới cụ thể danh tự. Cho nên, Tống Văn muốn nói lời nói dối, cũng không thể nào nói lên. Thiên nguyên giới. Lãnh diệp nữ tu đôi mi thanh tú cao lại, ngựa khí chất vấn hỏi, vì sao ta chưa từng nghe qua cái này hạ đẳng thế giới? Hẳn là ngươi là đang lừa gạt ta. Tống Văn thần sắc hoảng sợ, vội vàng giải thích, mong rằng tiền bối mình dám, vạn bối tuyệt không nửa điểm nói ngoa, mà lại cũng không có lừa gạt tiền bối lý do. Lãnh diệp nữ tu trầm ngâm một lát, mở miệng nói, không phải là cái linh khí cực kỳ thiếu thốn hạ đẳng thế giới. Tống Văn nói, tiền bối nói không sai, tại vạn bối trước đó, thiên nguyên giới đã có hơn 1000 năm không người phi thăng. Từ mấy người kia trong sự phản ứng, không khó coi ra, kể bên này hẳn là thật lâu chưa từng xuất hiện phi thăng người. Bởi vậy, Tống Văn cũng không lo lắng, mình hoang luôn bị nhìn thấu. Hơn 1000 năm không người phi thăng, xem ra thật sự là một cái linh khí thiếu thốn hạ đẳng thế giới. Lãnh diệp nữ tu không nghi ngờ gì, giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, ngàn năm không người phi thăng, ngươi lại có thể phi thăng. Xem ra, thiên phú của ngươi cùng tâm tính, tất cả đều siêu quần bạt tụy. Tống Văn hai tay ôm quyền, thân thể hơi còn một chút. Tiền bối quá khen, vạn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi. Lãnh diệp nữ tu khẽ bước cằm, nữ khí không thể nghi ngờ đường. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta cái này Phục Yêu Trấn vừa lúc thiếu khuyết nhân thủ, ngươi liền lưu tại Phục Yêu thành đi. Tống Văn hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Tiền bối thứ tội, vạn bối ngu dốt, không rõ Bạch tiền bối ám chỉ trong lời nói, còn xin tiền bối chỉ rõ. Lãnh Diễm nữ tu nói, để ngươi lưu lại, tự nhiên là cho phép ngươi gia nhập ta Khương gia, trở thành Khương gia họ khác tộc nhân. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì Khương gia làm việc, Khương gia là sẽ không bạc đãi ngươi. Tu luyện công pháp, đan dược, linh thạch, Khương gia đều sẽ ban thưởng cho ngươi. Ta Khương gia chính là thượng trừ thành một trong tam đại gia tộc, thượng trừ thành chính là cản trưởng hoang nguyên lớn nhất nhân tộc thành trì. Gia nhập ta Khương gia, tất sẽ không bôi nhỏ ngươi. Tống Văn nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Đa tạ tiền bối. Văn bối nhất định máu chảy đầu rơi, vì Khương gia cúc cung tận tụy. Lãnh Diễm nữ tu thấy thế, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, tựa hồ đối với Tống Văn phản ứng có chút hài lòng. Ngươi mới đến, trong lòng tất có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá cũng không cần gấp, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ chậm rãi hiểu rõ. Nói xong, nàng hướng phía bên cạnh trung niên nam tu, vẫy vây tay. Khương Tuyên, hắn liền giao cho ngươi. Ngươi dẫn hắn đi chế tác hồn đăng, nhận lấy thân phận lệnh bài. Vâng. Bị gọi là Khương Tuyên trung niên nam tu, đáp lại một câu về sau, liền quay người hướng dãy cung điện một góc bay đi. Văn bối cáo lui. Tống Văn hướng phía Lãnh Diễm nữ tu hành lễ về sau, đội vàng đi theo Khương Tuyên mà đi. Khương Minh, không biết thượng trừ thành ở nơi nào, càn trường hoang nguyên như thế nào tồn tại. Tống Văn ý đổ từ Khương Tuyên trong miệng, thám tính một chút tin tức. Nhưng mà, Khương Tuyên lại cũng không nguyện ý nhiều lời. Ngươi không cần hỏi nhiều, thời gian lâu dài, ngươi tự sẽ biết được. Tại Khương Tuyên dẫn đầu dưới, Tống Văn rất nhanh liền làm ra hồn đăng, cũng nhận lấy thân phận lệnh bài. Sau đó, Khương Tuyên liền đem Tống Văn dẫn tới cao ngất trên tường thành. Chương 961, Tráng Đinh chương 961, Tráng Đinh trên tường thành, lầu quan sát đông đảo, chừng hơn trăm. Khương Tuyên đem Tống Văn lĩnh vào trong đó một tòa lầu quan sát. Tống Văn chú ý tới, tòa này phục yêu trấn hẳn là dùng để chống cự phương đông dãy núi bên trong uy hiếp. Chỉ vì, tại những này lầu quan sát bên trong, có một tòa lầu chính phá lệ dễ thấy, mà lầu chính vừa lúc chính đối phương đông dãy núi. Tống Văn chỗ lầu quan sát, khoảng cách lầu chính tương đối xa, tại thành trì mặt phía nam, cửa biển trên có khắc tứ nhạc thất chữ. Lầu quan sát bên trong, vãng lai tu sĩ không ít, từ luyện khí đến nguyên anh kỳ đều có. Bất quá, luyện khí kỳ tu sĩ lấy nữ tu chiếm đa số, lại tất cả đều thân mang hạ nhân phục sức, đi đường cũng là kề sát góc tường mà đi. Lầu quan sát bên trong gian phòng không ít, Khương Tuyên đem Tống Văn dẫn tới một gian tương đối rộng rãi gian phòng. Gian phòng bày biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một bộ chất gỗ cái bàn bên ngoài, liền không có vật khác. Ngay cả cái ngăn cách người bên ngoài theo dõi trận pháp đều không có. Ngại côn, ngươi mới tới huyền giới, liền ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi bây giờ đã gia nhập Khương gia, lại trở thành phục yêu thành quân coi giữ một viên. Như vậy, liền muốn tuân thủ phục yêu thành giới luật. Tại vô sự thời điểm, không thể tùy ý rời đi tứ nhạc thất hảo lầu quan sát, càng không thể tùy ý rời đi tường thành. Nếu có sự tình muốn ra ngoài, nhất định phải được đồng ý của ta. Vâng, Khương Minh. Tống Văn nói. Khương Tuyên nhẹ gật đầu, quay người ra gian phòng. Tống Văn đóng cửa phòng, trong lòng âm thầm suy tư tình cảnh của mình. Rất rõ ràng, hắn bị Khương gia bắt trắng đinh. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, phục yêu trấn chiến sự có chút khẩn trương, Khương gia thiếu khuyết nhân thủ. Khương gia căn bản không nghĩ tới muốn bồi dưỡng hắn cái này hạ giới phi thăng người, chỉ là muốn đem hắn xem như một con pháo thí. Nếu không, hắn một cái hóa thần kỳ tu sĩ gia nhập Khương gia lại nửa điểm chỗ tốt đều không có cho. Công pháp, pháp bảo, đan dược, bất luận cái gì bảo vật đều không có ban thưởng. Thậm chí ngay cả bổng lộc đều không có đề cập, phản phất như là nhận định Tống Văn sống không được mấy ngày đồng dạng. Mặt khác, ngoại trừ biết một tòa tên là Thượng Trừ Thành thành trì bên ngoài, Tống Văn đối với chỗ này hết thảy có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Xuất sư bất lợi. Tống Văn ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn ở trong lòng suy tư nên như thế nào phá cục thời điểm, thần thức đột nhiên cảm giác được, ngoài cửa có tỷ nữ chạy qua. Két két. Cửa phòng không gió tự mở, doa đến ngoài cửa tỷ nữ một cái giật mình, dựa vào tường đứng tại chỗ, không dám động đậy. Tỷ nữ ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, luyện khí 5 tầng tu vi. Tiến đến. Tống Văn nói. Tỷ nữ ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Tống Văn thấy thế, cũng không nói nhảm, bắn ra một đạo pháp lực, đem tỷ nữ cưỡng ép bắt vào phòng. Tỷ nữ nhìn xem ngồi tại chiếc ghế bên trên Tống Văn, thân thể như cái sảng run rẩy dữ dội, hai chân khẽ cong, liền bị trên mặt đất. Tiền bối. Nô tỳ. Tống Văn nói, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, chỉ là có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Không đợi tỷ nữ nói chuyện, Tống Văn tiếp tục hỏi. Ngươi tên là gì? Nô tỳ. Tiểu Hòa. Tỷ nữ nơm nớp lo sợ trả lời. Ngươi tại sao lại tại cái này phục yêu thành? Chẳng lẽ ngươi cũng là người của Khương gia? Tống Văn hỏi. Tỷ nữ nói, nô tỳ không phải người của Khương gia, vốn là một cái tán tu, là thụ Khương gia chiêu mộ, tới đây phục thị chư vị tiền bối. Tống Văn trong lòng lập tức minh bạch, cái này tên là Tiểu Hòa tỷ nữ, giống như hắn, cũng là bị ép tới đây. Thượng Trừ Thành ở nơi nào? Tống Văn hỏi. Tiểu Hòa nói, văn bối thực lực thấp, chưa hề đi qua Thượng Trừ Thành. Tống Văn lại nói, vậy ngươi trước kia ở nơi nào tu luyện? Tiểu Hòa nói, tại Phục Yêu Thành phía tây, ước chừng mấy vạn dặm chi địa, có một tòa tán tu phường thị, tên là Trại Đàn Phường Thị. Nô tỳ trước kia tại tòa này trong phường thị sinh hoạt. Tống Văn suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ngươi đi đi. Tiểu Hòa trên mặt hiện lên một vòng kinh hỉ. Tựa hồ đối với Tống Văn dễ dàng như vậy để nàng rời đi, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phục yêu trấn chính là một tòa cứ điểm, chủ yếu là ứng phó phía đông dãy núi bên trong yêu tộc. Trọng yếu như vậy chi địa, xuất hiện cùng chiến đấu không quan hệ tỷ nữ, vốn cũng không hợp lẽ thường. Các nàng những tỷ nữ này bị bắt đến tận đây, là giúp thủ thành tu sĩ giải ép. Về phần giải thích như thế nào ép, toàn bằng tu sĩ ý nguyện. ngoại trừ không thể tùy ý giết người bên ngoài, có thể đối với các nàng làm bất cứ chuyện gì. Đa tạ tiền bối. Tiểu Hoa vội vàng đứng dậy, hướng ngoài phòng chạy tới. Không thể tại tỷ nữ trong miệng đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, Tống Văn cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn vốn cũng không có nghĩ tới, muốn từ một luyện khí kỳ tỷ nữ trong miệng được cái gì tin tức hữu dụng. Hắn làm những này, bất quá là làm cho Khương Tuyên nhìn. Hắn một cái vừa mới phi thăng người, như biểu hiện được quá mức lạnh nhạt, ngược lại sẽ gây nên Khương gia ngờ vực vô căn cứ. Tống Văn lần nữa đóng cửa phòng lại, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Đồng thời, đem linh thức ngoại phóng, hướng về trong thành trì phía ngoài kéo dài. Chậm rãi, Tống Văn phát hiện, ngoại trừ trọng lực càng mạnh bên ngoài, huyền giới đối với linh thức áp chế cũng không giống. Thần trí của hắn dò xét phạm vi, chỉ có ngàn dặm tả hữu, thấp hơn nhiều hạ giới 4000 dặm. Mặt khác, Phục Yêu thành linh khí cực kỳ nồng đậm, cơ hồ có thể so sánh tiên nguyên giới đỉnh tiêm tu tiên quốc địa. Mà nơi đây chỉ là một chỗ biên tái chi địa, liền có như thế linh khí nồng nặc. Như vậy, những cái kia động thiên phúc địa linh khí lại nên nồng đậm đến loại trình độ nào? Khó trách, vừa mới tên kia thị nữ, vẹn vẹn chỉ là một giới tán tu, liền có thể tại 17-18 tuổi tuổi tác, có được luyện khí 5 tầng tu vi, cái này tại hạ giới là rất khó nhìn thấy. Đến đâu thì hay đến đó. Tống Văn bước bỏ trong đầu phân tạp suy nghĩ, bắt đầu hết sức chuyên chú ngồi xuống điều tức. Nhưng mà, lại là có người không muốn để cho hắn an tâm điều tức. Nửa canh giờ về sau, một đạo hơi có vẻ tùy tiện thanh âm, tại lầu quan sát bên ngoài vang lên. Khương Tuyên ở đâu? Bản công tử đại gia quang lâm, còn không mau mau ra lên tiếp. Người đến là cái thanh niên nam tử, thân mang một bộ hoa lệ cẩm bào, đầu đội ngọc quan, cầm trong tay quạt xếp. Hắn chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, sau lưng lại đi theo hai tên hóa thần hậu kỳ hộ vệ. Một bóng người thoáng hiện, Khương Tuyên xuất hiện tại thanh niên nam tử trước mặt. Hắn ngữ khí cung kính nói, nhị công tử, làm sao ngươi tới Phục Yêu thành rồi? Bản công tử đến Phục Yêu thành, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi bẩm báo? Thanh niên nam tử thanh âm mang theo một sợi cao cao tại thượng tiêu căng. Thuộc hạ thất ngôn, còn xin nhị công tử thứ tội. Khương Tuyên thân hình có chút không người, vội vàng tạ tội. Thanh niên nam tử khoát tay áo, cũng không thèm để ý Khương Tuyên thất ngôn. Bản công tử tại phụ cận du lịch, cách thật xa liền chú ý tới, Phụ Yêu thành trên không xuất hiện phi thăng dị tượng, đặc biệt chạy đến, nhìn một chút kia phi thăng người. Nghe nói, người kia ngay tại ngươi lầu quan sát bên trong, đem hắn kêu đi ra đi, để bản công tử nhìn một cái. Rõ. Khương Tuyên đáp lại một tiếng, sau đó ngưng âm thanh thành tuyến, xuyên qua lầu quan sát đại đường cùng hẹp dài hành lang, đem thanh âm trực tiếp đưa đến Tống Văn bên hai. Ngài côn, ra. Nhị công tử muốn gặp ngươi. Chương 962, khi nhục chương 962, khi nhục Tống Văn đi ra lầu quan sát, đi tới Khương Tuyên bên cạnh, còn chưa mở miệng, liền nghe Khương Tuyên nói. Vị này chính là Khương gia dòng chính nhị công tử, Khương Ngọc Sơn, còn không mau mau bài kiến. Tống Văn nghe vậy, lập tức không người đối tên là Khương Ngọc Sơn thanh niên nam tử hành lễ. Ngài côn gặp qua nhị công tử, tiểu nhân mới đến, khẩn cầu nhị công tử về sau chiếu cố nhiều hơn. Khương Ngọc Sơn không có lập tức đáp lời, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Tống Văn. Ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một cái thâm sơn cùng cốc độ nhà quê, đã có chút hiếu kỳ, lại xen lẫn mấy phần xem thường. Thế nhân giai truyền, các ngươi những này từ hạ giới phi thăng lên người tới, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm, tâm tính kiên nghị hạng người. Thế nhưng là, ta ở trên thân thể ngươi, vì sao không nhìn thấy nửa điểm chỗ bất phàm? Tống Văn nói, tiểu nhân bất quá là dựa vào cần cù không ngừng, may mắn phi thăng mà thôi. Tại nhị công tử dạng này nhân trung long phượng trước mặt, thuộc hạ bất quá là ánh sáng đông đóm, nào có cái gì bất phàm có thể nói. Khương Ngọc Sơn nói, ngược lại là cái xảo ngôn lệnh sắt chi đồ. Bất quá, ngươi những này hoa ngôn xảo ngữ, tại bản công tử nơi này vô dụng. Ngươi thành thật bản giao, thế nhưng là được lợi hại gì truyền thừa, hoặc là cường đại bảo vật, mới khiến cho ngươi có thể phi thăng. Tống Văn hơi sững sờ, vạn vạn không ngờ rằng, Khương Ngọc Sơn lại há miệng yêu cầu cơ duyên. Công tử minh giám, hạ giới chi địa, linh khí càn cỗi, bảo vật khan hiếm, nào có vào công tử pháp nhãn chi vật. Khương Ngọc Sơn ánh mắt đột nhiên lạnh, ngữ khí trở nên lạnh lẽo mấy phần. Mơ tưởng qua loa bản công tử, giao ra ngươi hóa thần chỗ dựa vào chi vật. Ngày sau, bản công tử tự sẽ bảo kê ngươi. Nếu không, đừng trách bản công tử không khách khí. Tống Văn lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Nhị công tử, ta. Gặp Khương Ngọc Sơn không có chút nào nhượng bộ dự định, Tống Văn lại quay đầu nhìn về phía Khương Tuyên, trong ánh mắt mang theo một tia xin giúp đỡ chi sắc. Khương Tuyên thần sắc lạnh lùng, nghiêng đầu đi, căn bản không để ý Tống Văn. Tống Văn thấy thế, thần sắc cảm đạm, cực kỳ bất đắc dĩ thôi động trên ngón tay nhận chữ vật, đem bên trong tất cả mọi thứ đều đổ ra. Linh thạch, pháp bảo, đan dược, linh thảo, công pháp ngọc giản, nhiều loại bảo vật lập tức rơi lả tả trên đất. Trong đó còn có một ngụm ngôi thi quan tài. Khương Ngọc Sơn ánh mắt đảo qua trên đất bảo vật, trên mặt có không che giấu được ghét bỏ chi sắc. Linh thạch mặc dù trải đầy đất, nhưng phần lớn đều là hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch, tổng giá trị còn không đến 400 thượng phẩm linh thạch. Pháp bảo cũng có 4-5 kiện, nhưng tất cả đều là trung phẩm cùng pháp bảo thượng phẩm. Về phần linh thảo cùng đan dược, cũng đều là một chút ba tứ giai chi vật. Những vật này, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Khương Ngọc Sơn. Hắn lại đem linh thức nô ra, dần dần dò xét những cái kia ngọc giản. Nhưng mà kết quả vẫn như cũng làm hắn thất vọng, không có một bộ công pháp bí thuật có thể gây nên hứng thú của hắn. Khương Ngọc Sơn đem ánh mắt rơi vào chiếc kia thi quan tài phía trên. Hắn vung khẽ trong tay quạt xếp, một đạo pháp lực bắn ra, đem thi quan tài mở ra. Trong đó là một đầu tứ giai đỉnh phong thi khôi. Cỗ này thi khôi là duy nhất để cho Khương Ngọc Sơn chăm chú nhìn thêm đồ vật. Ngươi đường đường hóa thần cảnh tu sĩ, chỉ có ngần ấy bảo vật. Khương Ngọc Sơn trầm giọng chất vấn. Cảm giác sâu sắc Tống Văn keo kiệt, cũng không chỉ Khương Ngọc Sơn một người, còn có một bên Thương Tuyên. Cùng đông đảo bị hấp dẫn mà đến người vây xem. Những người vây xem này, lấy Nguyên Anh tu sĩ chiếm đa số, số ít mấy người là hóa thần tu vi. Còn tu vi thấp hơn kim đan hoặc trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhưng không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa nhìn ra xa. Một đám người vây xem nhìn xem đầy đất bảo vật, ánh mắt hoặc lạnh lùng, hoặc khinh thường, hoặc mang theo vài phần tự phụ ưu việt. Bất quá, có một phần nhỏ người, lại là ảm đạm lắc đầu, tựa hồ tại đồng tình Tống Văn, lại tựa hồ tại thương xót bản thân. Tống Văn trong vô thức xem mình trái tim bên trong nhận chữ vật, sau đó thần sắc sợ hãi nói: "Bẩm nhị công tử, những bảo vật này đã là tiểu nhân nghèo sức lực cả đời thu thập mà tới." "Hừ, hạ giới dân đen, quả nhiên bần hàn." Khương Ngọc Sơn lạnh giọng nói, lập tức, hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, không đúng. Khương Ngọc Sơn hai mắt như lao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tống Văn, tựa hồ muốn xem mặt Tống Văn ngụy trang. "Hạ giới như đúng như này cằn cỗi, ngươi làm sao có thể phi thăng? Trên người ngươi nhất định còn có cái khác bí mật." Đúng lúc này, một vị tư thế hiên ngang thân ảnh ngự không mà đến, rơi vào Khương Ngọc Sơn trước người. Người tới chính là kia lãnh diễm nữ tu. Nguyên bản tùy tiện vô cùng Khương Ngọc Sơn, nhìn thấy lãnh diễm nữ tu, giống như chuột gặp được mèo, lập tức trở nên có chút câu nệ, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần e ngại. "Tiểu chất gặp qua cô." Khương Ngọc Sơn mang theo vài phần lấy lòng tiểu dung, không mình hành lễ. Lãnh diễm nữ tu quét Khương Ngọc Sơn một chút, "Ai bảo ngươi đến phục yêu trấn? Cô gần đây còn mạnh khỏe. Tiểu chất một mực quải niệm lấy ngươi đây." Khương Ngọc Sơn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ý đồ nói sang chuyện khác. Đối với Khương Ngọc Sơn đáp lại, lãnh diễm nữ tu cũng không hài lòng, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm mà uy nghiêm. "Ta hỏi ngươi, là ai cho phép ngươi đến phục yêu trấn?" "Cái này..." Khương Ngọc Sơn đáp đúng, nửa ngày mới gạt ra mấy chữ, "Cô, ta tại phục cận du lịch, vừa lúc nhìn thấy phục yêu trấn trên không có phi thăng dị dạng, tò mò, liền tới nhìn một cái." Lãnh diễm nữ tu nghe vậy, thanh lệ trên mặt, trong nháy mắt phủ lên một tầng sương lạnh. "Tại phục yêu trấn phụ cận du lịch, ai cho ngươi là gan lớn như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết, phục yêu trấn phía đông chính là mục nát trướng lĩnh, trong đó yêu thú hình hành, độc vật dày đặc, gia tộc hao phí vô số nhân lực cùng tài nguyên ở đây thành lập phục yêu trấn, chính là vì phòng ngừa mục nát trướng lĩnh nội độc trùng yêu thú quấy nhiễu cản trường hoang nguyên. Gần đây mục nát trướng lĩnh bên trong đã nhiều lần bộc phát thú triều, gia tộc bỏ ra cực kỳ nặng nề đại giới mới đem đánh lui. Ngươi vậy mà không biết tốt xấu, ngàn dặm xa xôi chạy đến phục yêu trấn phụ cận đến du lịch. Ta nhìn ngươi không phải đến du lịch, mà là tới chơi vui." Lãnh diễm nữ tu nhìn như là tại quát lớn Khương Ngọc Sơn, kỳ thực chữ lộ ra đối Khương Ngọc Sơn yêu mến, rất có một cỗ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị. Khương Ngọc Sơn câm như hến, cúi thấp đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng lãnh diễm nữ tu kia sắc bén ánh mắt. Lãnh diễm nữ tu đem lực chú ý từ trên thân Khương Ngọc Sơn dịch chuyển khỏi, ánh mắt đảo qua kia đầy đất bảo vật, cùng mọi người vây xem. Những này người vây quanh, bộ phận là họ Khương huyết mạch hoặc Khương thị quan hệ thông gia, mà đổi thành một bộ phận thì là cùng Tống Văn thân phận giống nhau họ khác người. Này bối phần lớn xuất thân tán tu, chủ động đầu nhập vào hoặc ra ngoài một ít nguyên nhân bị ép gia nhập Khương gia. Nội tâm chỗ sâu, đối Khương gia cũng không cái gì thuộc về cùng tán đồng, chỉ có lợi ích. Tương ứng, Khương gia cũng sẽ không đối bọn hắn chân thành mà đối đãi, thường có xa lánh cùng bất công. Như đặt ở bình thường, nàng là sẽ không nhìn nhiều những này họ khác người một chút. Nhưng là, dưới mắt mục nát trướng lĩnh bên trong thú triều liên tiếp phát sinh, những người này còn có giá trị lợi dụng, cũng không thể để bọn hắn đối Khương gia sinh lòng bất mãn. Bởi vậy, Khương Ngọc Sơn trước mặt mọi người khi nhục Tống Văn hành vi, quả thực không công ngoan. Chương 963, Si mê chương 963, Si mê ngải côn, đưa ngươi bảo vật đều nhận lấy đi. Việc này, sai tại Khương Ngọc Sơn. Ta cái này làm cô, cũng có quản giáo không nghiêm chi trách. Ta Khương Lan Nhược ở đây, hướng ngươi bồi cái không phải. Lãnh diệm nữ tu vừa nói, một bên có chút hướng Tống Văn thi cái lễ. Tống Văn thần sắc kinh hoàng, có vẻ hơi chân tay luống cuống, vội vàng nói: "Tiền bối nói quá lời. Tại hạ hèn mọn chi thần, sao dám để tiền bối bồi tội?" Khương Lan Nhược nói: "Đã như vậy, vậy chuyện này liền như vậy bỏ qua, như thế nào?" Tống Văn nói: "Toàn bằng tiền bối làm chủ." Khương Lan Nhược khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về phía một đám người vây quanh, cao giọng nói: "Chư vị, đều tán đi đi. Mục nát trướng lĩnh bên trong yêu tộc còn nhìn chằm chằm, chúng ta gánh vác thủ hộ cản trường hoang nguyên ức vạn nhân tộc chi trách, nhưng bạn bạn không dám có chút lười biếng." Vây xem đám người thấy thế, nhao nhao tán đi. Trong mấy mắt, tứ nhặt thất hào lầu quan sát bên ngoài, liền chỉ còn lại giải rác mấy người. Khương Lan Nhược thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía Khương Ngọc Sơn: "Ngươi lập tức cho ta về thượng trừ thành. Như về sau còn dám tự mình đến phục yêu trấn, ta đánh gãy hai chân của ngươi." Khương Ngọc Sơn cười làm lành nói: "Cô, ta đến đều tới, ngươi liền để ta tại phục yêu trấn du ngoạn mấy ngày đi." Khương Lan Nhược nghe vậy, trợn mắt nhìn, thanh âm bỗng nhiên cất cao mấy phần: "Du ngoạn? Phục yêu trấn là ngươi du ngoạn địa phương sao? Ngươi cho rằng ngươi là hợp thể kỳ tu sĩ, vẫn là đại thừa kỳ cường giả?" Nàng đưa tay chỉ hướng phương tây: "Lập tức cho ta cút về." Khương Ngọc Sơn mặt lộ vẻ bị khuất, một mặt không tình nguyện, nhỏ giọng thầm thì nói: "Trở về liền trở về." Nhìn thấy Khương Ngọc Sơn bộ dáng này, Khương Lan Nhược giống như là bị xúc động nào đó dễ tiếng lòng, thần sắc đột nhiên hòa hoãn lại. "Ngọc núi, đừng trách cô đối ngươi nghiêm khắc. Mẹ ngươi mất sớm, cha ngươi bề bộn nhiều việc quản lý gia tộc, ta nếu không đối ngươi chặt chẽ quan hàn giáo, liền không người của ngươi. Ngươi tại Khương Tiên Tứ nhặt thất lầu quan sát, làm sơ nghỉ ngơi, liền lên đường trở về." Khương Ngọc Sơn nói: "Biết, cô. Khương Lan Nhược nhẹ gật đầu, ánh mắt xê dịch, giống như tại trong lúc lơ đãng quét qua Tống Văn. Nàng trầm mặc không nói, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Một lát sau, đối Tống Văn nói: "Ngải côn, ngươi đi theo ta, ta có nhiệm vụ an bài ngươi." "Rõ." Tống Văn chắp tay đáp. Khương Lan Nhược mang theo Tống Văn, bay về phía tường thành lầu chính. Khương Ngọc Sơn nhìn qua Khương Lan Nhược đi xa bóng lưng, bạch y tung bay, tóc xanh múa, tươi mát thoát tục, linh động phiêu dật, tựa như tiên tử cưỡi gió bay đi. Khương Ngọc Sơn ngáy mắt, hiện lên một vòng si mê cùng dâm tà. Khương Lan Nhược đem Tống Văn dẫn tới lầu chính trong một gian mật thất. Trong mật thất đã có bốn người tại lặng chờ, ba nam một nữ. Bốn người bề ngoài đặc thù cực kỳ rõ ràng, theo thứ tự là lão ông tóc trắng, ba thước người lùn, nho nhã thư sinh, áo xanh thiếu phụ. Bốn người đều là hóa thân kỳ tu vi. Bốn người nhìn thấy Khương Lan Nhược cùng Tống Văn tiến vào mật thất, đồng đều đem ánh mắt rơi vào Tống Văn trên thân. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Khương Lan Nhược đến sớm có đoán trước, mà Tống Văn xuất hiện thì hoàn toàn ở dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nhiệm vụ lần này, ngài côn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về. Khương Lan Nhược thản nhiên nói. Bốn người nghe vậy, phản ứng không giống nhau. Lão ông nâng lên đục ngầu hai mắt, lườm Tống Văn một chút, không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Thư sinh thần sắc hiền lành nói, có ngài đạo hữu gia nhập, chuyến này nhất định càng thêm thuận lợi. Ha ha ha. Áo xanh thiếu phụ che miệng cười khẽ. Trên mặt nàng treo lên một vòng phóng đãng chi sắc, ánh mắt quét về Tống Văn dưới bụng. Không biết ngài đạo hữu là có hay không người cũng như tên. Người lùn lực chú ý thì hoàn toàn không trên người Tống Văn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cười đến hoa chi loạn chiến áo xanh thiếu phụ trên thân, khi thì lại dùng dư quang mịt mở trộm nghiêng mắt nhìn Khương Lan Nhược. Tựa hồ tại đem hai nữ làm lấy cái gì tương đối. Tống Văn gặp bốn người phản ứng như thế, liền biết không có một cái dễ tới bối. Khương tiền bối, không biết ra sao nhiệm vụ. Tống Văn hỏi. Khương Lan Nhược không có mở miệng, ngược lại là áo xanh thiếu phụ có chút cười trên nỗi đau của người khác đường. Chúng ta muốn đi mục nát chướng linh âm niệm gốc, hái một gốc ngàn năm cựu tử cỏ. Tống Văn trong lòng giật mình. Hắn mặc dù không biết kia ngàn năm cựu tử cỏ là vật gì, nhưng lại biết chuyến này tất nhiên cựu tử nhất sinh, nguy cơ trùng trùng. Hắn đi vào Phục Yêu trấn, vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, liền trước sau gặp được Khương Lan Nhược cái này luyện hư tu sĩ, cùng bao quát trước mắt bốn người ở bên trong hóa thần kỳ tu sĩ hơn 10 người, nguyên anh tu sĩ gần trăm người. Cương đại như thế một cỗ lực lượng, thế mà còn cần mượn nhờ gắn đầy trận pháp Phục Yêu trấn, mới có thể phòng bị mục nát chướng linh bên trong thú triều. Bởi vậy có thể thấy được, mục nát chướng linh bên trong yêu thú độc trùng cường đại. Mà dưới mắt, chỉ là năm tên hóa thần kỳ tu sĩ, lại muốn một mình xâm nhập mục nát chướng linh bên trong, tìm linh dược. Cái này cùng tìm chết có gì khác biệt? Tống Văn liên tưởng đến mình tiến vào mật thất lúc, bốn người trên mặt vẻ ngoài ý muốn, lập tức minh ngộ tới. Khương Lan Nhược để cho mình gia nhập bốn người đội ngũ, nhất định là Lâm Thời khởi ý sở dĩ làm như vậy, khả năng rất lớn là bởi vì Khương Ngọc Sơn ở trước mặt khi nhục chính mình. Khương Lan Nhược lo lắng, mình sẽ đối với Khương Ngọc Sơn ghi hận trong lòng. Thế là, Khương Lan Nhược quyết định diệt trừ chính mình, để cho mình gia nhập bốn người đội ngũ, đi hái cựu tử cỏ, cũng coi là phế vật lợi dụng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tống Văn nhìn về phía bốn người ánh mắt hơi có biến hóa. Bốn người này đã bị phái đi chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ, hơn phân nửa cùng mình tình huống không sai biệt lắm, hoặc là đắc tội không nên đắc tội người, hoặc là phạm vào cái gì đại tội. Chỉ là, Khương Lan Nhược chẳng lẽ không sợ chúng ta năm người chạy trốn? Vẫn là nói, trong bốn người này ẩn giấu đi Khương Lan Nhược người. Tống Văn ở trong lòng âm thầm suy đoán. Khương Lan Nhược nói, sau khi trời tối, các ngươi liền lên đường đi. Chỉ cần các ngươi có thể thu hồi cựu tử cỏ, ta Khương Lan Nhược ở đây lập thệ, chắc chắn vĩnh nhớ này ân, kết quả ngầm ảnh, vĩnh viễn không dùng bỏ. Ta nếu có làm trái này lời thề, thiên địa không dung. Lời vừa nói ra, bao quát Tống Văn ở bên trong, năm người cũng không khỏi có chút ghé mắt. Hiển nhiên là không ngờ rằng, Khương Lan Nhược sẽ phát hạ nặng như thế thề. Tống Văn đôi mắt nhất chuyển, lập tức minh bạch Khương Lan Nhược dụng ý nàng đây là tại cho năm người một cái vì nàng bán mạng lý do. Tống Văn năm người đều là người sắp chết chết là sớm muộn, khác nhau là chết tại mục nát chướng linh yêu thú trong tay, vẫn là chết tại Khương gia trong tay. Bởi vậy, năm người rất khó tận tâm tận lực vì Khương Lan Nhược làm việc. Có Khương Lan Nhược lời thề, liền sẽ khiến Tống Văn năm người trong lòng sinh ra một tia huyễn tưởng. Huyễn tưởng mình có thể mang về cựu tử cỏ, có ân với Khương Lan Nhược. Đến lúc đó, không chỉ có không cần chết, còn có thể trở thành Khương gia thượng khách. Xem ra, cựu tử cỏ đối Khương Lan Nhược rất trọng yếu, nhưng nàng bởi vì một ít nguyên nhân hoặc e ngại nguy hiểm, không dám mình xâm nhập mục nát chướng lĩnh. Nàng này, cực kỳ am hiểu đùa bỡn lòng người. Tống Văn trong lòng âm thầm phân tích. Bất quá, Tống Văn trong lòng vẫn như cũ có một cái không giải quyết được nghi hoặc. Khương Lan Nhược chẳng lẽ không sợ bọn hắn năm người chạy trốn? Nho Nhã thư sinh nói, Khương tiền bối yên tâm, cho dù là sông pha khói lửa, chúng ta cũng tất nhiên sẽ vì tiền bối thu hồi cựu tử cỏ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi luôn cố gắng ngửa đầu, Phu Hoa nói, chúng ta nhất định sẽ nhược Lan tiên tử thu hồi cựu tử cỏ. Lúc nói chuyện, người lùn không để lại dấu vết nhìn qua Khương Lan Nhược ngực, tuyết trắng cẩm y bị chống cực kỳ sung mãn. Chương 964, Tam đại gia tộc chương 964, Tam đại gia tộc là đêm. Màn đêm đen kịt, như là một trương vô hình người lớn, đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Tống Văn năm người đứng ở dãy núi dưới chân. Bọn hắn khoảng cách Phục Yêu trấn đã có hơn 1000 dặm, đã đến hủ trướng lĩnh khu vực biên giới. Tống Văn nhìn lại một chút Phục Yêu trấn phương hướng, nơi đó thỉnh thoảng có một đạo như có như không thần thức dò tới. Là Khương Lan Nhược. Năm người lúc này còn chưa thoát ly cảm giác phạm vi. Ông lão tóc bạc, Khương tiền bối đem âm nhện cốc địa đồ cho ngươi. Chúng ta đến cùng nên đi phương hướng nào đi? Áo xanh thiếu phụ mở miệng hỏi, ngựa khí thô tục, không chứa nửa điểm kính y đối với áo xanh thiếu phụ bất kính, lão ông tóc trắng không có chút nào thèm quan tâm. Hắn lật tay lấy ra gia thú, trên đó giản lược vẽ lấy một chút đường cong. Phân rõ một phen về sau, lão ông mở miệng nói, "Chư vị, đi theo ta đi." Lão ông đằng không mà lên, hướng hủ trướng lĩnh chỗ sâu mà đi. Tận lực thu liễm khí tức, nhớ lấy không muốn phát ra tiếng vang. Bất luận cái gì động tĩnh, đều có thể dẫn tới yêu thú độc trùng bầy công. Lão ông bên cạnh bay bên cạnh nhắc nhở bốn người. Tốc độ của hắn không nhanh, đi vòng tại ngọn núi ở giữa, phi hành độ cao cũng không cao, kề sát ngọn cây phi hành. Hủ trướng linh thảm thực vật cũng không tươi tốt, thưa thớt. Lao ông ánh mắt cùng thần thức không ngừng tại mặt đất, cây cối cùng chúng quanh ngọn núi lảo qua, tựa hồ sợ đột nhiên thoát ra yêu thú hoặc độc trùng. Tống Văn bọn người đi theo lão ông bên người mà đi, cũng là cảnh giác chú ý bốn phía. Theo không ngừng xâm nhập, bắt đầu có từng sợi trướng khí lượn lờ dâng lên. Trướng khí nhan sắc hay thay đổi, hoặc xanh đậm, hoặc xám trắng, hoặc đen nhánh. Các loại trướng khí phiêu đãng tại ngọn núi ở giữa, lượn lờ không tiêu tan. Càng sâu nhập, trướng khí liền càng nồng đậm. Dần dần, năm người thần thức dần dần bị áp chế, mà từ đầu tới cuối đều quanh quẩn tại Tống Văn trong lòng kia xóa thăm dò, cũng biến mất theo. Bọn hắn rời đi Khương Lan Nhược cảm giác phạm vi. Dẫn đường lao ông tóc trắng, đột nhiên ngừng lại, hắn tại bốn phía dò xét về sau, phi thân rơi xuống ở dưới chân núi, chui vào trong một cái sơn động. Tống Văn bốn người theo sát phía sau, cũng tiến vào trong sơn động. Lao ông tóc trắng trong sơn động, tuần tự bày ra ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp. Đây là Khương Lan Nhược trước đó an bài tốt kế sách, bọn hắn năm người muốn ở đây trong động, ẩn tàng đến thú triều bộc phát thời điểm, lại tiến về âm nhiệt gốc. Đến lúc đó, bọn hắn ven đường tao ngộ yêu thú cùng độc trùng công kích khả năng muốn thấp hơn không ít. Sơn động không lớn, chỉ có hơn 100 triệu rộng. Mắt thấy bốn người khác đều tự tìm nơi hẻo lánh bắt đầu ngồi xuống, tựa hồ không có trò chuyện ý tứ, Tống Văn chủ động mở miệng nói: "Chư vị, bây giờ chúng ta năm người đã là trên một sợi thừng châu chấu, sao không thẳng thắn nói một chút? Ngươi muốn nói cái gì?" Lão ông hỏi. Tống Văn nói: "Chuyến này cựu tử nhất sinh, các ngươi vì sao cam nguyện vì Khương Lan Nhược bán mạng mà không thừa cơ đào tẩu?" Áo xanh thiếu phụ mặt lộ vẻ cười nhạo: "Đào tẩu? Ngươi có thể trốn nơi nào?" Tống Văn một mặt không hiểu: "Trời đất bao la, chúng ta chính là hóa thần cảnh tu sĩ, chẳng lẽ còn trốn không thoát Khương gia phạm vi thế lực?" Thư sinh tiếp lời gốc dạ: "Ngài côn đạo hữu, ngươi vừa mới phi thăng, có chỗ không biết. Không phải là chúng ta không muốn chạy trốn, mà là không chỗ có thể đi. Chúng ta vị trí cản trường Hoang Nguyên, phía đông lân cận hủ trướng lĩnh bên trong, độc trướng kéo dài vô tận, trong đó yêu thú độc trùng càng là nhiều vô số kể. Chúng ta hóa thần cảnh tu sĩ, tuyệt không đi ngang qua khả năng. Mặt phía nam cùng phía tây là Thương Vân biển, biển sâu phía dưới, không chỉ có yêu thú hoành hành, cách bờ vạn dặm, liền có mãnh liệt gió lốc tứ ngược, không phải sức người có thể vượt qua." Tống Văn nói: "Kia mặt phía bắc đâu?" "Mặt phía bắc?" Thư sinh cười lắc đầu, giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, kia liền càng không thể nào. "Mặt phía bắc chính là tuyệt địa, nguyên khí tử vực, kia là bất luận cái gì sinh mệnh cấm khu. Tục truyền, liền ngay cả đại thừa cùng độ kiếp kỳ tu sĩ, đều muốn đường vòng mà đi." Tống Văn nhướng mày: "Nguyên khí tử vực? Trong đó thế nhưng là tràn ngập một loại cực kỳ quỷ dị thiên địa chi khí, bất kỳ cái gì vật sống xâm nhập trong đó, đều sẽ bị ô nhiễm, hóa thành oán linh." Thư sinh cảm thấy ngoài ý muốn nói: "Ngươi chỗ hạ giới, cũng có nguyên khí tồn tại." Tống Văn nhẹ gật đầu. Đối với huyền giới có nguyên khí tồn tại, Tống Văn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thư canh từng cho hắn đề cập qua việc này. Tống Văn hỏi: "Theo đạo hữu lời nói, cái này cản trường Hoang Nguyên chẳng phải là một tòa cự đại lồng giam, không người có thể rời đi nơi đây?" Thư sinh nói: "Cũng không phải là như thế. Hủ trướng linh đối với chúng ta hóa thần kỳ tu sĩ mà nói, là khó mà vượt qua lại trời. Nhưng nếu là luyện hư kỳ tu sĩ, cẩn thận một chút, vẫn là có mấy phần nắm chắc có thể xuyên qua. Mặt khác, thượng trừ thành tam đại gia tộc Chí gia, có một cái truyền thống trận, nhưng rời đi cản trường Hoang Nguyên." "Chí gia?" Tống Văn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thư sinh nói: "Càn trường Hoang Nguyên tổng cộng có tam đại gia tộc, theo thứ tự là Khương gia, Chỉ gia, Diệp gia. Càn trường Hoang Nguyên chín thành tài nguyên, cơ hồ đều cầm giữ tại cái này tam đại gia tộc trong tay. Nguyên nhân chính là như thế, Khương gia mới có thể trọng binh đóng giữ Hủ Trướng lĩnh, mà Chỉ gia cùng Diệp gia thì phân biệt đóng giữ mặt phía nam cùng phía tây hải vực. Đều là phòng ngừa thú triều xung kích Càn trường Hoang Nguyên, tổn thương ích lợi của bọn hắn." Tống Văn suy tư một lát, đáp: "Cho dù chúng ta không cách nào rời đi Càn trường Hoang Nguyên, cũng không phải là không có cách nào tránh né Khương gia lợi dụng hồn đang tiến hành truy tung." Thư sinh lập tức đôi mắt sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tống Văn. Ba người khác lực chú ý cũng đều rơi vào Tống Văn trên thân. "Ngài đạo hữu, không biết ngươi có biện pháp gì?" Thư sinh có chút mong đợi hỏi. Tống Văn nói: "Tại hạ giới, nguyên khí bên trong sinh hoạt một loại tên là Minh Hồ yêu thú. Tam giai Minh Hồ mi tâm cốt, được xưng là ẩn hồn ngọc, nhưng ẩn nấp hồn phách ba động, làm hồn đang không cách nào truy tung." Nghe vậy, thư sinh cùng áo xanh thiếu phụ đều mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, mà người lùn cùng lão ông lại không biểu hiện ra cái gì thất vọng thái độ. "Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao chiêu, nguyên lai là có ý đồ với Minh Hồ." Áo xanh thiếu phụ thất vọng sau khi nhìn không được mở miệng, ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Tống Văn không hiểu ra sao. Từ bốn người phản ứng đến xem, bọn hắn biết được Minh Hồ tồn tại, cũng hiểu biết ẩn hồn ngọc. "Các vị đạo hữu, chẳng lẽ kế này không thể được?" Tống Văn hỏi. Thư sinh thở dài một tiếng, vì Tống Văn giải hoặc nói: "Đạo hữu có chỗ không biết, tam giai Minh Hồ mi tâm cốt thực sự có thể che lấp hồn phách khí tức. Nhưng chúng ta hồn phách đã thoát biến thành nguyên thần, muốn che lấp nguyên thần khí tức ba động, nhất định phải có lục giới Minh Hồ mi tâm cốt. Nguyên khí tử vực bên trong, nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, mỗi giờ mỗi khắc không khoái nhiều lấy tu sĩ nhục thân, thần thức còn nhận nghiêm trọng áp chế. Nếu muốn tìm đến một đầu lục giai minh hồ, cũng đem chém giết, chỉ sợ ngay cả thất cảnh hợp thể kỳ tu sĩ đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể làm được." "Thì ra là thế." Tống Văn tựa hồ không còn gì khác biện pháp, thần sắc cảm đạm. Một lát sau, hắn lại tiếp tục nói: "Kế này không thông, chư vị nhưng có cái khác thượng sách. Chúng ta cũng không thể thật đi vì Khương Lan Nhược bán mạng a." Lão ông tóc trắng nói: "Vì Khương Lan Nhược tìm kiếm kia cựu tử cỏ, không có gì không tốt, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Như cùng Khương gia đối nghịch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 965, ước hiếp chương 965, ước hiếp. Tống Văn cảm thấy ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn lao ông tóc trắng một chút. Đối phương thế mà lại chủ động vì Khương Lan Nhược nói chuyện. Người lùn đột nhiên mở miệng nói, Khương Triều nói không sai, chúng ta chỉ có vì Khương Lan Nhược thu hồi cựu tử cỏ, mới có một chút hy vọng sống. Trong miệng Khương Triều chính là kia lao ông tóc trắng. Nghe nói lời ấy, Tống Văn càng cảm giác ngoài ý muốn. Trong bốn người này, lại có hai người cam nguyện vì Khương gia bán mạng. Hừ. Áo xanh thiếu phụ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ba Tắc Đinh, Khương Triều muốn giúp Khương Lan thu hồi cựu tử cỏ, là muốn đem công chống đỡ qua. Ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ trở lại Khương gia, ngươi thụ Khương gia khi nhục, chẳng lẽ còn không đủ? Ta vì cái gì lại không thể? Ngươi luôn có vẻ hơi tức giận, ta cũng là Khương gia người, chỉ bất quá xúc phạm Khương gia gia quy mà thôi. Áo xanh thiếu phụ nói, ngươi bất quá là dâm nhục mấy tên chỉ gia nữ tử mà thôi, chỉ gia đều không nói thêm gì. Khương gia liền đem ngươi coi là tội ác tày trời hạng người, đưa ngươi đưa đến hủ trướng lĩnh đi tìm cái chết. Nếu là Khương Ngọc Sơn phạm vào việc này, tóc cũng sẽ không thiếu một rễ, những cái kia chỉ gia nữ tử sẽ còn bị nhân chủ động đưa đến trên giường của hắn. Khương gia như thế coi khinh ngươi, còn không phải bởi vì ngươi bộ dáng ngày thường xấu xí, có hại bọn hắn Khương gia uy nghiêm. Nếu là như vậy bất công sự tình, phát sinh ở trên người của ta, ta đã sớm phản ra Khương gia, đời này cùng Khương gia không chết không thôi. Người lùn nghe xong, tựa hồ nhớ tới một ít bi thảm quá khứ, hai mắt dần dần trở nên xích hồng, lóe ra phẫn nộ qua mang, hơi thở cũng thô trọng mấy phần, phảng phất mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Ôn nương tử, có chừng có mực. Lão ông tóc trắng mở miệng trách cứ áo xanh thiếu phụ, chân ngòi Khương Uy cùng Khương gia quan hệ, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Ôn nương tử là áo xanh thiếu phụ xưng hô. Ha ha ha. Nàng phát ra trận trận cười khẽ. Khương Uy, ai sẽ cho nhà mình hài nhi đặt tên là Uy? Ba Tắc Đinh, ngươi xuất sinh chính là cái bi kịch, ngươi liền không nên tới đến trên đời này. Lão ông tóc trắng thần sắc âm trầm đến có chút biến thành màu đen. Ôn nương tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Áo xanh thiếu phụ đáp, không làm gì, ăn ngay nói thật mà thôi. Ba Tắc Đinh thở nhỏ, thụ các ngươi Khương gia người khi nhục, thật vất vả tu luyện thành, lại bị các ngươi tùy tiện tìm cớ phải tới chấp hành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, không phải liền là nhìn hắn tính tình nhu nhược dễ khi dễ sao? Ngươi. Lão ông tóc trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm áo xanh thiếu phụ, nhất thời có chút nghẹn lời. Áo xanh thiếu phụ lại nói, Khương Triều, ngươi muốn đem công chống đỡ qua, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi vì hóa thần giết Khương gia tuyệt thế thiên tài Khương Hồ Lô, chiếm hắn huyền linh tạo hóa đan, sự tình bại lộ về sau, Khương gia gặp ngươi đã tiến giai hóa thần, lúc này mới không có giết ngươi, nhưng vẫn như cũ đưa ngươi nhốt trọn vẹn 200 năm. Coi như lần này ngươi thuận lợi đem cựu tử cỏ mang về, cũng khó đảm bảo Khương gia có ít người sẽ không thu được về tính sổ sách. Dù sao Khương Hồ Lô mẫu thân chính là Diệp gia chi nữ Diệp Băng, bây giờ đã là hóa thần đỉnh phong tu vi, coi như Khương gia buông tha ngươi, nàng cũng không nhất định sẽ buông tha ngươi. Lão ông tóc trắng ánh mắt lạnh như lưỡi dao, tựa hồ muốn áo xanh thiếu phụ thiên đao bạc quả, cắn răng nghiến lợi nói, Ôn nương tử, xem ra ngươi là cố ý muốn bước lên sự cố, không muốn đi lấy cựu tử cỏ. Áo xanh thiếu phụ nét miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười, đều nhập cái này hụ trướng lĩnh, ta không có ý định còn sống ra ngoài. Cựu tử cỏ các ngươi nguyện ý đi lấy, các ngươi liền đi, dù sao lão nương ta là sẽ không đi. Lão ông tóc trắng nói, ngươi liền không sợ Khương Lan Nhược tự mình tiến vào hụ trướng lĩnh tìm ngươi tính sổ sách? Áo xanh thiếu phụ nói, cái này hụ trướng lĩnh bên trong yêu thú đông đảo, độc trùng hoành hành, Khương Lan Nhược muốn ở đây giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, coi như ta chết đi cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa tới độc trùng yêu thú vây công nàng, để nàng cũng không dễ chịu. Mắt thấy áo xanh thiếu phụ tựa hồ hạ quyết tâm không còn tiếp tục tiến về âm niệm cốc, lão ông tóc trắng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là cái kia tên là Khương Uy người lùn đi tới áo xanh thiếu phụ bên người, ánh mắt rơi vào bởi vì ngồi xếp bằng mà bại lộ bên ngoài tuyết trắng chân dài bên trên. Ôn nương tử, thế nhân giai truyền ngươi trời sinh tính háo dâm, ngươi chỉ cần đáp ứng cùng ta tốt, ta liền nghe ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ lưu tại cái này hủ trướng linh bên trong đối kháng Khương Lan Nhược, như thế nào? Áo xanh thiếu phụ hung tợn chừng người lùn một chút. Ba Tắc Đinh, ngươi cút cho ta xa một chút. Lão nương ta mặc dù phong túng, nhưng cũng không phải cái gì nam nhân đều lọt vào mắt xanh. Ngươi cái Khương gia thân tộc ở giữa sinh sôi ra quái thai, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái dáng vẻ, nghĩ chiếm tiện nghi của lão nương, si tâm vọng tưởng. Nói đến đây, nàng nhìn một cái Tống Văn cùng Nho Nhã thư sinh. Nếu là ngài côn đạo hữu cùng không tiến thư sinh muốn cùng lão nương khoái hoạt, lão nương ngược lại là vui lòng đến cực điểm. Người lùn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, song quyền nắm chặt, trường áo xanh thiếu phụ một hồi lâu, nhưng tựa hồ lo lắng lấy cái gì, cũng không đập thủ, quay người mà đi. Từ ba người cãi lộn bên trong, Tống Văn đại khái hiểu rõ lão ông cùng người lùn một chút quá khứ. Lão ông vì hóa thần, giết Khương gia thiên tài, nhưng cuối cùng sự tình bại lộ, bị giam giữ lao ngục 200 năm, gần nhất mới được thả ra. Hoặc hứa chính bởi vì như thế, hắn chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi. Mà người lùn tựa hồ song thân đều là đến từ Khương gia, họ hàng gần sinh sôi, dẫn đến xuất sinh chính là cái dị dạng, thở nhỏ lần thụ ức hiếp. Bây giờ mặc dù cũng coi như tu luyện có thành tựu, nhưng nội tâm nhu nhược cùng tự ti là không cải biến được. Trẻ nhỏ xuất sinh chính là dị dạng, cái này tại tu tiên trong gia tộc cũng không hiếm thấy. Đều nhân, tu tiên thế gia vì huyết mạch kéo dài, thường xuyên thân tộc ở giữa kết làm đạo lữ. Những này dị dạng trẻ nhỏ tại lúc vừa ra đời, phần lớn đều bị âm thầm xử lý xong, như Khương Uy như vậy có thể thuận lợi lớn lên, lại có thể trở thành hóa thần tu sĩ, cực kỳ hiếm thấy. Hắn sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi tại khó, rất có thể cùng hắn tu hành thiên phú xuất chúng có quan hệ. Từ người lùn toát ra khí tức, Tống Văn đại khái có thể phán định hẳn là hóa thần trung kỳ tu vi, mà người lùn đối áo xanh thiếu phụ rất có kiêng kỵ, bởi vậy có thể thấy được áo xanh thiếu phụ thực lực không tại người lùn phía dưới. biết được người lùn cùng lao ông tóc trắng căn nguyên, Tống Văn lại có chút hiếu kỳ áo xanh thiếu phụ và nho nhã thư sinh lai lịch. "Xin hỏi đạo hữu, ngươi cùng Khương gia ở giữa lại có gì ân oán?" Tống Văn mở miệng hỏi thư sinh nói. Tên là Không Tiến thư sinh, mặt lộ vẻ một tia đăm chát. "Ta vốn là Càn Trường Hoang Nguyên một hạng trung tông môn lão tổ, vốn cũng là Tiêu Diêu tự tại, làm sao môn hạ đệ tử không có mắt, đắc tội Khương gia người, liên lụy ta lão tổ này bị phạt, thành tù nhân." Tống Văn quay đầu nhìn về phía áo xanh thiếu phụ, hỏi: "Ôn đạo hữu, ngươi lại là như thế nào đắc tội Khương gia?" Áo xanh thiếu phụ kiều mị cười một tiếng, hướng phía Tống Văn liếc mắt đưa tình: "Ngài đạo hữu, ngươi muốn tìm hiểu lai lịch của ta, cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hoàn hảo, ta liền nói cho ngươi. Đạo hữu thiên hương quốc sắc, có thể được đạo hữu ưu ái, tại hạ quả thật tam sinh hữu hạnh." Tống Văn hai tay ôm quyền, hướng phía áo xanh thiếu phụ chắp tay. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ đau thương. "Bất quá, tại hạ tu luyện thi đạo công pháp, nhục thân lâu dài bị thi khí chỗ xâm nhập, dẫn đến nhục thân bộ phận cơ năng đánh mất, hữu tâm vô lực. Ai,